Chương 36, thanh toán sổ sách gửi, ngốc tệ, nhìn ngươi chết như thế nào. Trương Hành đứng ở một bên, một mặt ý cười, hắn không nghĩ tới Tần Sách cái này không biết sống chết nhỏ điệu ti không đợi các huynh đệ giáo hơn hắn, chính mình liền đi muốn chết, một nhóm người này nếu là xung lại, Tần Sách coi như không chết cũng phải cả đời tàn tật, ngẫm lại trong lòng liền thoải mái là trời. Coi như mình không chiếm được Đào Tiểu Hạng, hắn Tần Sách cũng đừng nghĩ đạt được. Một bên Đào Tiểu Hạng kinh ngạc nhìn Tần Sách, trong lòng tự đủ, xong, xong. Sau đó tranh thủ thời gian bấm điện thoại báo cảnh sát. Tần Sách lời nói xác thực đem vây xem học sinh trấn trụ, tràn diện lúc ấy an tĩnh lại. Những học sinh này rất có thâm ý nhìn nhau, từng cái trên mặt mang vẻ mặt bất khả tư nghị. Toàn trường đều biết, dễ bắt nạt nhất nhuyễn đảng Tần Sách, phát huy. Đột nhiên trong đám người không biết là ai hô một câu, ngoa tạo, còn mẹ hắn chờ cái gì à, chơi hắn. Tiếp lấy chỉ gặp hơn 50 cái học sinh nhe răng trợn mắt giơ nắm đấm hướng Tần Sách đánh tới. A! Đào Tiểu Hạ dọa đến hét lên một tiếng, theo bản năng ngăn tại Tần Sách trước người, ôm chặt lấy Tần Sách nói đừng đánh hắn, không cho phép các ngươi đánh hắn. Đối mặt nhiều như vậy cá nhân, một cái nữ hài tử vậy mà có thể làm ra như thế dũng cảm cử động, cái này khiến Tần Sách đã ngoài ý muốn lại cảm động. Hắn thể chỉ cần mình còn sống một ngày, quyết sẽ không để Đào Tiểu Hạ nhận một tia tổn thương. Ôm chặt ta, đừng buông tay. Tần Sách một tay nắm ở Đào Tiểu Hạ ôn nhu nói, tiếp lấy một cái bước xa xung ra, chiếu vào chính mình gần nhất người đi tới chính là một cước bay đạp, chỉ gặp bị đạp người trong nháy mắt bay ra ngoài, hung hăng đập vào sau lưng xông lên mấy người trên thân. Vừa rồi mắng nhất hăng hái mập mạp, bởi vì thể tích quá lớn quá vụ bè, chạy ở đám người đằng sau, nhìn qua bị Tần Sách đá bay người, trong nháy mắt dừng bước. Mẹ nó, cái này còn cái kia nhuyễn đàn sao? Mập mạp kinh hô một câu sau tranh thủ thời gian quay đầu trở về chạy, nhưng ai biết hắn vừa mới chuyển trở lại, Tần Sách liền đã xuất hiện tại trước mắt hắn. Chỉ gặp Tần Sách cười lạnh nói ra, chớ đi, lưu lại đi. Tiếp lấy một tay nắm qua mập mạp cánh tay, dùng sức một tách ra. Nương theo lấy một tiếng kêu thảm như heo bị chọc tiết, mập mạp trong nháy mắt đau nhức ngất đi, nhưng mà Tần Sách cũng không như vậy kết thúc, hướng phía mập mạp bụng lại là một ước, chắc địch mập mạp trong nháy mắt bay về phía đám người, rơi xuống sau trực tiếp đập ngã 7-8 người. Tiếng kêu thảm thiết lập tức liên tiếp. Tần Sách một vòng xuống tới, hơn 20 người ngã trên mặt đất, vừa rồi những cái kia kêu đánh kêu giết người trong nháy mắt không có động tĩnh, từng cái bối rối bốn phía trốn nhảy lên, mà những cái kia nhìn thấy đánh nhau vừa mới vây xem tới người, sợ hãi mình bị liên lụy, nhao nhao thất kinh khoát tay kinh hô hào, đừng đánh, không phải ta không có độc thủ. Hoành ca, hắn làm sao lợi hại như vậy? Đại Bân đứng tại Trương Hoành trước người, thân thể đánh lấy run rẩy, nói chuyện đều không lưu loát. Người a hỏi ta, ngươi không phải nói hắn bị ngươi đánh kêu cha gọi mẹ sao? Thật sự là gặp quỷ. Trương Hoành một mặt nộ khí, chỉ vào Đại Bân thống mạng. Dựa theo Đại Bân thuyết pháp, Tần Sách chính là cái yếu gà, nhưng là hiện tại xem ra, nếu như Tần Sách cái này thân thủ cũng gọi yếu gà lời nói, vậy mình chẳng phải là liền cái trứng gà đều không phải. Trương Hoành rốt cuộc minh bạch Tần Sách vì cái gì hỏi câu kia, ngươi xác định chỉ chọn một cá nhân đánh với ta. Nguyên lai Tần Sách là tại nói cho hắn biết, một người đều không đủ hắn nhét cái răng. Hiện tại Trương Hoành có chút hối hận, sớm biết Tần Sách lợi hại như vậy, nên mang theo sư phụ của mình cùng đi, Tần Sách chính là lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng so ra mà vượt sư phụ của mình. Còn có ai không phục? Cứ tới. Tần Sách dừng tay về sau, một tay ôm Đào Tiểu Hạ, lớn tiếng hướng đám người hô, âm thanh cao, khí thế bằng bạc, cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Vậy xem học sinh lúc này không còn một cái dám cùng Tần Sách đối mặt, nhao nhao cúi đầu xuống. Trong này rất nhiều người kỳ thật đều là ỷ vào nhiều người, muốn đánh người qua đã nghiền, nói cho cùng Tần Sách cũng không có cái gì khúc mắc, bọn hắn chỉ là biết Tần Sách dễ khi dễ, thế nhưng là trước mắt cái này, còn là mắng không nói lại, đánh không hoàn thủ cái kia Tần Sách sao? Gặp không ai dám nói chuyện, Tần Sách hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Đào Tiểu Hạ. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Đào Tiểu Hạ tựa hồ còn không có kịp phản ứng, hai mắt chăm chú nhắm, một tay loạn vùng lớn tiếng hô hào, đừng đánh nữa, đừng đánh hắn. Nghe được Đào Tiểu Hạ âm thanh, Tần Sách trong lòng cảm thấy rất ấm áp, sau đó buông ra Đào Tiểu Hạ, mỉm cười nói ra, đừng sợ, rác rưởi đã bị ta xử lý. Đào Tiểu Hạ nghe xong Tần Sách âm thanh, trong nháy mắt mở hai mắt ra, khi nàng nhìn thấy Tần Sách hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt mình lúc, nước mắt cũng không dừng được nữa, trực tiếp bổ nhào vào Tần Sách trong ngực, lớn tiếng khóc giống lên. Người điên, đồ đần, kẻ lỗ mãng, đều hù chết ta rồi. Tiểu Hạ một bên khóc, một lần đấm Tần Sách ngực. Vừa rồi từng có như vậy trong nháy mắt, nàng cảm thấy Tần Sách sẽ bị đám người này cho đánh chết, cho tới bây giờ nhìn thấy Tần Sách không có việc gì, trong lòng vẫn là cảm thấy nghĩ mà sợ. Những người kia đâu? Đào Tiểu Hạ vội vàng thu hồi cánh tay, rời đi Tần Sách ôm ấp, vuốt một cái nước mũi, không hiểu hỏi. Người nào? Ta chỉ nhìn thấy một chút rác rưởi nằm trên mặt đất mà thôi. Tần Sách chỉ vào nằm dưới đất hơn 20 người, khinh thường nói. Đào Tiểu Hạ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem trên đất tình hình, trong lòng càng là kinh hãi. Hơn 20 người nằm trên mặt đất ôm thân thể lăn lộn mà tiêu thảm, liền ngay cả vừa rồi vũ đục Tần Sách cái tên mập mạp kia, cánh tay đều hướng về sau đánh cái gãy đôi, bạch cốt âm u lộ cứ như vậy ở bên ngoài, nhìn qua 10 phần buồn nôn. Bọn hắn, ngươi. Đao Tiểu Hạ chỉ trên đất người, lại chỉ vào Tần Sách trong lúc nhất thời vậy mà nghẹn lời. Tần Sách nhẹ gật đầu, một mặt lạnh nhạt, giống như những người này không ghé vào nơi này mới là quái sự đồng dạng. Gặp Tần Sách gật đầu, Đao Tiểu Hạ triệt để mộng, vây quanh Tần Sách dạo qua một vòng, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới Tần Sách. Thế nào, không biết ta rồi? Tần Sách thấy thế, không khỏi trêu chọc nói. Đao Tiểu Hạ trận nhìn Tần Sách một chút, trong lòng tự nhủ cái này Tần Sách vẫn là ban đầu Tần Sách à, bộ dáng không thay đổi, dáng người cũng không thay đổi, lúc nào thân thủ sẽ trở nên lợi hại như vậy đâu. Hơn 20 người, đây chính là hơn 20 người à, liền xem như trên TV diễn lính đặc chủng cũng làm không được đi, không được tìm một cơ hội ta nhất định phải hỏi một chút. Nghĩ thầm hiện tại hỏi cũng không thích hợp, cho nên nói với Tần Sách, chúng ta đi nhanh lên đi, đoán chừng khẳng định có người báo cảnh sát, chờ một lát cảnh sát đã đến nên khó mà nói. Không đổi, ta còn có bút chướng không có thanh đâu. Tần Sách một mặt ngoạn bị nói ra. Thanh toán sổ sách. Đào Tiểu Hạ không hiểu hỏi. Nghĩ thầm cái này đến lúc nào rồi, còn tìm ai thanh toán sổ sách à? Đột nhiên một cái tên xuất hiện tại trong óc nàng, lập tức hướng phía Trương Hoành bọn người nhìn lại, cái này xem xét không sao, quả thực cho Trương Hoành mấy người giật nảy mình, nhất là Đại Bân, dọa tuyến tiền liệt co rụt lại, một dòng nước ấm trực tiếp thuận theo ống quần chảy ra, tiếp lấy một cỗ nước tiểu khai bị hướng chung quanh tản ra. Mấy người các ngươi, vẫn chờ ta đi qua mời sao? Tần Sách chỉ vào Trương Hoành mấy người, nghiêm nghị nói ra. Bị Tần Sách chọn chúng mấy người, trong lòng hơi hồi hộp một chút, quả thực dọa cho phát sợ, nhưng không có cách nào, ai bảo người ta lợi hại đâu, chỉ có thể dẫn theo lá gan hướng Tần Sách đi đến. Chung quanh ăn dưa quần chúng đều vì mấy người lau một vệt mồ hôi, nhìn xem trên mặt đất nằm người, không cần nghĩ đều biết, mấy người kia không có gì tốt quả ăn. Huynh đệ, lần này là chúng ta đắc tội, tại đây chúng ta cùng ngươi bồi cái không phải, còn xin dơ cao đánh khẽ, thả mấy ca một ngựa. Đi đến Tần Sách bên người, Trương Hành trước tiên mở miệng nói ra. Ta trước tiên cần phải đem sổ sách thanh toán, về sau có thể thả các ngươi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là, đợi chút nữa các ngươi còn có thể động. Tần Sách giống như cười mà không phải cười nói với Trương Hành. Trương Hành nghe xong Tần Sách lời nói về sau, nhíu chặt lấy lông mày, mặt chợt bỏ bừng, hắn không nghĩ tới Tần Sách như vậy quyết tuyệt, thật sự là khinh người quá đáng, cho nên hừ lạnh một tiếng, tức giận hướng phía Tần Sách nói ra, họ Tần, đừng tưởng rằng lao tử dễ khi dễ, lao tử nói cho ngươi, hôm nay ngươi nếu là thả ta, chúng ta về sau nước giếng không phạm nước sông, không phải ta muốn là có tổn thương gì, sư phụ ta An Tam Hổ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mềm không được, Trương Hành chỉ có thể tới cứng, thậm chí đem sư phụ của mình đều mang ra ngoài, người chung quanh nghe được An Tam Hổ danh tự lúc, nhao nhao cúi đầu nói nhỏ. Ta đi. Trương Hành lại là An Tam Hổ đồ đệ. Trong đám người một cái bản thốn đầu học sinh đối người bên cạnh nói ra. Là cái kia tỉnh võ thuật quán quân, thánh võ đạo quán quán trưởng An Tam Hổ sao? Bên người bạn bè thất kinh hỏi. Lời nói nhảm, không phải hắn còn có thể là ai? Toàn bộ Nam Giang thành phố còn có ai dám gọi An Tam Hổ? Bản thốn học sinh trợn nhìn bạn bè một chút, kích động nói. Ta có thể nghe nói kia An Tam Hổ đặc biệt bảo vệ con đệ tử, cái này Tần Sách nếu là thật đem Trương Hoành đánh, kia An Tam Hổ nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn đi. Lúc này một gã đồng bạn khác chen lời nói. Cái này còn cần ngươi nói, Nam Giang ai không biết à, nghe nói trước kia An Tam Hổ có cái đồ đệ bị nơi đó lưu manh cho chặt, một mình hắn cầm một thanh đại đao, đem tên côn đồ kia bang hội đều tiêu diệt, cái kia bang hội nguyên lai rất nổi danh, còn giống như có cái Nam Giang thập đại kim bài đả thủ cũng là nơi đó, về sau sự tình làm lớn chuyện, An Tam Hổ bị bắt, còn là đại gia tộc ra mặt đem hắn bảo đảm ra, cái này Tần Sách mặc dù lợi hại, nhưng tuyệt sẽ không là An Tam Hổ đối thủ. Trong đám người tiếng đàm luận càng ngày càng mỏi, mọi người đều cho rằng Tần Sách nhất định không còn dám động Trương Hành, bọn hắn thừa nhận Tần Sách rất lợi hại, nhưng lại An Tam Hổ cũng không phải cho không, thậm chí khả năng so Tần Sách còn muốn lợi hại hơn, mà lại người ta còn nhận biết người của đại gia tộc, coi như hắn Tần Sách lại châu còn có thể đánh qua một đại gia tộc cả. Trương Hành gặp Tần Sách nghe được An Tam Hổ danh tự về sau, không nói thêm gì nữa, nghĩ thầm cái này Tần Sách nhất định là sợ, dù sao sư phó thanh danh cùng thực lực còn tại đó, Tần Sách không có khả năng chưa từng nghe qua, ngẫm lại chính mình mới vừa rồi bị cái này nghèo điệu ti thủ đoạn dọa sợ, thật đúng là mất mặt a. Có An Tam Hổ danh hào chỗ dựa, Trương Hành trên mặt lần nữa khôi phục trong ngày thường ngạo mạn, một mặt khinh thường nói với Tần Sách, giống ta sư phó dạng này người cũng không phải ngươi có thể chống đuổi, cho nên ta khuyên ngươi thức thời một chút, chuyện ngày hôm nay ta liền không so đo với ngươi, nhưng là về sau trông thấy huynh đệ chúng ta mấy cái, nhớ kỹ trốn xa một chút, không phải ngươi sẽ không giống lần này đồng dạng có vận khí tốt như vậy. Trương Hành nói xong hướng phía đằng sau vung tay lên, Đại Bân bọn người thấy thế chột dạ đi theo Trương Hành đi thẳng về phía trước. Trương Hành có An Tam Hổ làm hậu trường, bọn hắn nhưng không có à, Tần Sách là không dám cầm Trương Hành xuất khí, thế nhưng là chưa chừng liền lấy bọn hắn chút giận đâu, cho nên túi đầu cẩn thận từng ly từng tí ân đi theo Trương Hành đằng sau. Nhìn, ta nói gì? Tần Sách khẳng định đến thả Trương Hành. Trong đám người bản thốn học sinh đối bên người hai người nói ra. Ai? Tản đi đi. Người đều đi còn nhìn cái gì? Mấy người cái này một hô ứng, người chung quanh cũng cảm thấy không có gì có thể nhìn, quay người muốn đi. Không thanh toán sổ sách liền muốn đi, hay thật coi ta là đánh giám không thành? Các ngươi nếu là còn dám bước một bước, ta định để các ngươi nửa đời sau đều tại trên xe lăn vượt qua. Ngay tại Trương Hoành mấy người không có vừa đi ra không đến 5m lúc, Tần Sách âm thanh lần nữa truyền đến, ngoại trừ Trương Hoành bên ngoài, Đại Bân bọn người dọa trực tiếp định ở nơi nào, đi cũng không được, không đi cũng không phải, đừng đề cập trong lòng nhiều sợ hãi. Đám người lần nữa bị Tần Sách âm thanh hấp dẫn trở về, ai cũng không nghĩ tới Tần Sách sẽ như vậy bá khí, thế mà muốn dạy dỗ An Tam Hổ đồ đệ, nhất là dẫn đầu rời đi nam tóc ngắn học sinh cùng hắn mấy cái tiểu đồng bọn, trong lòng bọn họ càng là chấn kinh, vội vàng tiến vào đám người, sợ bỏ lỡ trận này cho hay. Họ Tần, ngươi coi là thật không có đem sư phụ ta để vào mắt hay sao? Trương Hành xoay người, chỉ vào Tần Sách nghiêm nghị hỏi. Hắn hiện tại trong lòng cũng không có ngọn nguồn, cái này Tần Sách mềm không được cứng không xong, khó chơi, nếu thật là độc thủ, mình bây giờ nhất định sẽ chịu đống nhiên đánh, cho nên lần nữa khiêng ra An Tam Hổ. Ta quản ngươi sư phó là ai? Sư phụ của ngươi trong mắt ta cùng những cái kia rác rưởi không khác. Hôm nay liền xem như hắn tại đây lại có thể làm gì được ta, bất quá là nhiều một cái đầu người mà thôi, lần sau chọc ta trước đó xem trước một chút đầu của các ngươi vẫn còn không có ở trên cổ. Nói xong Tần Sách một cái bước xa xuyên ra. Trương Hành mấy người nằm mơ cũng không nghĩ tới Tần Sách thế mà nhanh như vậy liền động thủ, nhìn qua đánh tới chớp nhoáng Tần Sách, trong lòng đều là tuyệt vọng. Một trận tiếng kêu rên qua đi, Trương Hành mấy người ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, xem ra đã là không đứng dậy nổi. Tại vây xem đám người chấn kinh mà sợ hai ánh mắt phía dưới, Tần Sách mang theo Đảo Tiểu Hạ tiêu sái hướng thao trường bên ngoài đi đến cầu kim đầu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 910 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người còn vớt, Vũ Đông Tuyết niệm http://2.2/nẹ.com.vn/mẻ.bở/9694. Chương 37, người của hai thế giới rời đi đại học y khoa về sau, Đào Tiểu Hạ sợ Trương Hoành tìm người trả thù Tần Sách, vốn là dự định để Tần Sách ban đêm bồi chính mình xóa tim, hiện tại cũng không dám đi, nhất định phải mang theo Tần Sách đi nhà nàng. Sau khi lên xe, Đào Tiểu Hạ vẫn tại dò xét Tần Sách, hôm nay Tần Sách để nàng cảm giác có chút lạ lắm, vô luận là đảm lượng còn là thân thủ, đều cùng trước đó nàng trong ấn tượng Tần Sách tưởng như hai người. Xe chạy đến trên nửa đường, Đào Tiểu Hạ rốt cuộc nhịn không nổi, kéo Tần Sách cánh tay, trừng trừng nhìn chằm chằm Tần Sách hỏi, ngươi làm sao đột nhiên biến lợi hại như vậy à nha? Nếu như ta nói ta trong giấc mộng, tỉnh lại cứ như vậy, ngươi tin hay không? Tần Sách thấp giọng hỏi ngược lại. Ta tin ngươi cái đại đầu quỷ a. Không nói dẹp đi, cô nãi nãi ta còn không hỏi đâu. Thử. Đào Tiểu Hạ thở phì phò nói. Nói xong đem đầu trực tiếp chuyển hướng ngoài cửa sổ xe, trên mặt viết đầy không cao hứng, Tần Sách càng không nói, Tiểu Hạ càng là hiếu kỳ, trước kia vẫn luôn là chính mình thay Tần Sách ra mặt, hiện tại đột nhiên trái ngược, thật là có điểm không quen, nhưng là trong lòng mỗi người đều có không thể kể ra bí mật, Tiểu Hạ cũng không có tiếp tục truy vấn. Tần Sách thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không biết nên làm sao cùng Đào Tiểu Hạ giải thích, cũng không thể nói với nàng chính mình là từ Hải Thiên Đại Lục đến a, loại lời này đoán chừng lại sát quan hệ cũng sẽ không tin tưởng. Kỳ thật Tần Sách nói cũng đúng, chính mình nội tâm ý tưởng chân thật nhất, một lần nữa đổi thân phận sinh hoạt, trước kia tại Hải Thiên Đại Lục kinh lịch, cũng không chính là một giấc mộng sao? Bởi vì cái gọi là hoàng lương nhất mộng 300 năm, chỉ có tỉnh người mới tự biết. Sau 20 phút, xe taxi tại một cái cấp cao biệt thự tiểu khu trước cửa dừng lại, giống như ngày thường, Tần Sách muốn giao tiền xe, lại bị Đào Tiểu Hạ đoạt trước. Căn biệt thự này khu gọi Cẩm Vân Nhã Xá, là Nam Giang nổi danh khu biệt thự, danh tự lấy rất được lòng người, Cẩm Vân ngụ ý Cẩm Tú gia viên cắt tường như ý, Nhã Xá thì biểu tượng cao nhã không theo cách cũ. Ở đây ở lại, ngoại trừ bởi vì hoàn cảnh tốt, đại bộ phận còn là hướng về phía cái tên này đến, những cái kia nghệ thuật gia à, Vũ Văn Lộc mặc à, giống như vào ở nơi này chính là xuất thế thanh nhã có phẩm vị, không có vào ở đến chính là nhập thế nát tục không có ánh mắt. Đương nhiên còn có một nắm thuần túy vì cảnh tượng thể diện người, đó chính là vì Hoa Hạ bộ môn làm việc một chút quan biên, mà Đào Tiểu Hạ phụ thân chính là cái này một nhóm nhỏ người bên trong một cái. Đào gia biệt thự là đơn thể biệt thự, diện tích rất lớn, thoạt nhìn phi thường xa hoa, trước cửa vốn là một cái lớn vườn hoa, cha nàng vì học đòi văn bẻ, sửng sốt đem vườn hoa đổi thành một cái cổ điện đình nghỉ mát. Đương nhiên rất nhiều người đều trông nom việc nhà cửa ra vào vườn hoa làm cải tiến, như loại này đổi thành đình nghỉ mát, Tần Sách từ đại môn vào đây đến Đào Tiểu Hạ trước cửa nhà gặp cũng không chỉ 10 cái, cho nên cũng chưa quyết định đến hiếm lạ. Tích tích tích. Tại cửa điện tử bên trên điền mật mã vào về sau, Đào Tiểu Hạ mang theo Tần Sách tiến ra môn. "Tiểu thư, ngài trở về." Một cái hơn 40 tuổi trung niên nữ nhân, mỉm cười hướng Đào Tiểu Hạ nói ra. "Hoa Di, trà ta đâu?" Đào Tiểu Hạ thay đổi dép lê về sau, hướng phía nữ nhân hỏi. "Đào khu trưởng tại thư phòng cùng Nô phó thị trưởng nói chuyện phiếm a." Hoa Di đáp lại nói. "Nô phó thị trưởng? Cái nào Nô phó thị trưởng a? Ta làm sao không biết đâu?" Đào Tiểu Hạ không hiểu hỏi. "Chính là Ngô Thiên Ngô đại công tử hắn ba ba a." Hoa Di tiếp nhận Đào Tiểu Hạ túi sách, cười tủm tỉm giải thích nói. "A, Ngô Thiên cha hắn đều thăng phó thị trưởng a." Đào Tiểu Hạ một mặt chấn kinh, trong lòng tự đủ khó trách Ngô Thiên gần nhất kiêu ngạo như vậy, nguyên lai là cha hắn thăng chức. Sau đó Đào Tiểu Hạ đem Tần Sách giới thiệu cho Hoa Di, Tần Sách hỏi một tiếng tốt về sau, hai người hướng trong phòng khách ghế sofa đi đến. Hoa Di nhìn kỹ một chút Tần Sách, thấy thế nào cũng không giống mình bình thường nhìn thấy những công tử các kia, trong lòng tự đủ tiểu thư đồng học cũng có giống như chính mình người nghèo sao? Nghĩ mãi mà không rõ dứt khoát cũng liền không có tiếp tục nghĩ, đem Đào Tiểu Hạ đồ vật sắp đặt tốt về sau, lại cắt chút hoa quả phóng tới trước sofa chán trên bàn trà. Sau đó đi chuẩn bị ngay cơm tối. Lúc này Đào Tiểu Hạ phụ thân cùng một người trung niên nam nhân từ thư phòng đi ra, Đào Tiểu Hạ phụ thân nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon Đào Tiểu Hạ, nháy mắt ra hiệu nói, "Tiểu Hạ, ngươi không nhìn thấy ngươi Ngô thúc thúc sao?" Sau đó lại liếc mắt Tần Sách một chút, một mặt ghét bỏ. Nhìn thấy, Ngô thúc thúc tốt. Đào Tiểu Hạ mặt ủ mày chau trầm âm thanh trong triều niên nhân hô, "Ngươi, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia." Đào Tiểu Hạ phụ thân chỉ vào Đào Tiểu Hạ một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ. "Ai nha, thế mà huynh, Tiểu Hạ nàng vẫn còn con nhít, đừng tổng quản như vậy nghiêm." "Không có việc gì à, Tiểu Hạ, ngươi tiếp tục chơi." Trung niên nam nhân khẽ cười nói. Tiểu Hạ phụ thân xoa xoa đôi bàn tay, "Thật không có ý tứ, ta đứa nhỏ này để cho ta cho làm hư à, kia cái gì, ta đưa tiễn ngươi." Trung niên nam nhân vô vỗ Tiểu Hạ phụ thân cánh tay, bên cạnh đi ra ngoài vừa nói, "Vậy được, sự kiện kia cứ dựa theo chúng ta thương lượng xử lý, về phần chi tiết vấn đề, chờ ta từ Thượng Hải bên kia trở về chúng ta lại định." Toàn bộ nghe Hoài Ân huynh an bài. Đao Tiểu Hạ phụ thân ôm quyền khách khách khí khí đáp lại nói, nói xong hai người cười ra ngoài phòng. "Thôi đi, một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí." Nhìn xem đều buồn nôn. Nhìn qua trung niên nhân bị ảnh, Đào Tiểu Hạ vẻ mặt khinh thường, quyền miệng, nhỏ giọng thầm thì. Tần Sách ngồi tại Đào Tiểu Hạ bên người, cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên, nếu không phải Đào Tiểu Hạ hôm nay nhất định phải lôi kéo chính mình đến nhà nàng, đánh chết hắn cũng sẽ không đến, không bởi vì cái khác, cũng bởi vì Đào Tiểu Hạ cái kia không ai bị nổi, mắt chó coi thường người khác cha. đừng nhìn cha nàng phẩm bị chẳng ra sao cả, danh tự thế nhưng là phong nhã vô cùng, Đào cư nhiên, danh tự này cùng hắn cha thế nhưng là một điểm không xứng, bất quá cùng hắn chức vị ngược lại là rất xứng, Nam Giang thành phố Đông An khu khu trưởng. Hắn cái khu vực này dài chừng không cho không, chủ quản chính là toàn bộ Đông An khu khai phát, tất cả mọi người biết khu đang phát triển chính là một khối lớn bánh gà tổ, nhất là thổ xây phương diện kia, làm khu trưởng Đào cư nhiên chính là ăn thổ xây khối này lớn bánh gà tổ mới mập, không phải hắn một cái nho nhỏ khu trưởng, tám đời đều ở không dậy nổi như vậy lớn biệt thự. Đem Lôi Hoài Ân đưa tiễn về sau, Đào cư nhiên để ép lửa trở lại trong phòng khách, phủi một chút tần sách, đặt mông ngồi ở hai người trên ghế salon đối diện. Khuê nữ à, ngươi có biết hay không, ngươi Ngô Thúc Thúc hiện tại là phó thị trưởng, là cha ngươi ta người lãnh đạo trực tiếp, ngươi lần sau nhìn thấy người ta có thể hay không khách khí một điểm, nhiệt tình một điểm à, thật không biết ngươi cái này đại học là thế nào niệm, một điểm lễ phép đều không có. Đào cư nhiên trong giọng nói đều là trách cứ, Lôi Hoài Ân hiện tại là cấp trên của hắn, hắn làm sao dám đắc tội, trừ phi mình cái khu vực này giải không muốn làm. Ta không khách khí sao, không nhiệt tình sao, còn muốn như thế nào, còn phải đi qua ôm hắn thân hai cái sao? Đào Tiểu Hạ miết miệng khiêu thành phản bác. Người khác không hiểu rõ Ngô Hoài Ân, nàng còn không biết sao, thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân một cái. Lúc trước nếu không phải Đào Tiểu Hạ ông ngoại, Ngô Hoài Ân căn bản không có khả năng có hôm nay, về sau nhìn nàng ông ngoại không được, lập tức ôm vào người khác đùi, thậm chí còn liên hợp người khác nói xấu nàng ông ngoại tham ô mục nát, ý đồ đem lão nhân già kéo xuống ngựa. Cuối cùng mượn thẩm tra mang theo mấy người cha xét nàng ông ngoại hơn 3 tháng, nàng ông ngoại liêm khiết thanh bạch, ngược lại là cái gì đều không có điều tra ra, nhưng cũng là bởi vì việc này, lão gia tử trong cơn tức giận ngã xuống trên giường bệnh, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Tiểu Hạ hiện tại nhớ tới, trong lòng còn vì ông ngoại Minh bất bình. Ngươi, ngươi muốn tức chết ta sao? Đào cư nhiên tức giận quát. Hắn không nghĩ tới đã từng cái kia nghe lời lại nhu thuận nữ nhi hiện tại biến thành cái dạng này, sau đó lại đem ánh mắt từ Đào Tiểu Hạ trên thân chuyển qua Tần Sách trên thân. Nhất định là cùng cái này tiểu tử nghèo học. Tần Sách cùng Đào Tiểu Hạ lui tới Đào cư nhiên một mực chính là phản đối, hiện tại ngược lại tốt, không riêng gì lui tới, còn trực tiếp đưa đến trong nhà đã đến, cái này khiến hắn càng là giận không chỗ phát tiết. Ta nói qua cho ngươi bao nhiêu lần, chớ cùng loại người này cùng một chỗ chơi. Đi cùng với bọn họ có thể học ra cái gì tốt đến. Ngươi xem một chút người ta Ngô Thiên vòng tròn, kia cũng là thứ gì tài nguyên, cái nào không phải xã hội danh viện, thượng lưu nhân sĩ, nhìn nhìn lại ngươi vòng tròn, đây đều là một ít thứ gì. Bọn hắn những người này đến gần ngươi cũng là có mục đích, ngươi nếu là không có tiền hắn có thể suốt ngày đi cùng với ngươi sao? Đào cư nhiên càng nói âm thanh càng lớn, ngoài sáng trong tối hạ thấp Tần Sách. 3. Lời này của ngươi quá mức. Đào Tiểu Hạ đằng một chút từ trên ghế xạ lọn nhảy dựng lên, mang theo tiếng khóc nức nở reo lên. Đào Tiểu Hạ biết Tần Sách căn bản cũng không phải là cha nàng nói cái chủng loại kia người, coi như mình không có tiền, nàng dám cam đoan, Tần Sách sẽ còn tiếp tục cùng với nàng làm bạn bè. Ta ngốc khuê nữ, ta cái này đều là vì tốt cho ngươi. Ngươi tuổi còn nhỏ, lại đơn thuần, ba ba là sợ ngươi bị người lừa gạt. Đào cư nhiên gặp Đào Tiểu Hạ vành mắt đỏ bừng, lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra, trong lòng không đành lòng, vội vàng đem âm thanh hạ thấp. Chính mình chỉ như vậy một cái nữ nhi, hắn tuyệt sẽ không nhìn xem Đào Tiểu Hạ nhảy vào hố lửa. Gặp Đào gia hai cha con tranh luận, Tần Sách rõ ràng chính mình căn bản cũng không nhận người chào đón. Đây là cha nàng biến tướng tại hạ lệnh đuổi khách, thế là thức thời từ trên ghế xa lọn, thấp giọng nói với Đào Tiểu Hạ, ta đi trước. Tần Sách không đành lòng nhìn Đào Tiểu Hạ thương tâm, càng không muốn bởi vì chính mình nhìn xem Đào Tiểu Hạ cùng Đào cư nhiên náo mâu thuẫn. Tần Sách. Đào Tiểu Hạ gặp Tần Sách muốn đi vội vàng hô một tiếng, vừa muốn đuổi theo Tần Sách, liền bị Đào cư nhiên một thanh bắt được. Tiểu tử thúi. Ta cho ngươi biết, về sau đừng đến trêu chọc chúng ta nhà Tiểu Hạ, các ngươi không phải người của một thế giới, nếu như ngươi lại dây dưa Tiểu Hạ không thả, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Đào cư nhiên nhìn qua Tần Sách bóng lưng, lôi kéo giọng nói ra. Đào cư nhiên quyết định, coi như Đào Tiểu Hạ hận chính mình cũng tốt, nhất định phải mượn cơ hội này gây mất hai người lui tới, hắn tin tưởng về sau Đào Tiểu Hạ sẽ rõ. Tần Sách nghe nói như thế, cười lạnh một tiếng quay đầu nói ra, ngươi nói không sai, chúng ta xác thực không phải người của một thế giới, trong miệng ngươi thế giới, ta Tần Sách thật đúng là khinh thường. Đừng nói ta không có cảnh cáo ngươi, tuyệt đối đừng có ý đồ với ta, không phải ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Sau đó dứt khoát kiên quyết rời đi, nếu không phải là bởi vì hắn là Đào Tiểu Hạ phụ thân, chỉ bằng hắn lời nói mới rồi, Tần Sách liền có thể giết hắn 100 lần. Ngươi, Đào cư nhiên không gây nói lấy đúng. Hắn không nghĩ tới ngày bình thường nhìn thấy đầu hắn cũng không dám nhấc Tần Sách, cũng dám như vậy nói chuyện với mình, mà lại Tần Sách lời nói thế mà để hắn có một tia sợ hãi, hắn sống 50 năm sau, chưa bao giờ có vừa rồi cái loại cảm giác này, nhìn qua Tần Sách đi ra ngoài bóng lưng, thân thể không khỏi run lập cập. Đào Tiểu Hạ trong lòng đặc biệt khổ sở, khóc nói câu ta chán ghét ngươi. Liền tránh thoát Đào cư nhiên tay bụng mặt hướng chính mình gian phòng chạy tới. Đào cư nhiên đã nghĩ đến sẽ là loại kết quả này, cho nên trong lòng càng là thống hận Tần Sách cái này tiểu tử nghèo, chính là hắn phá hủy bọn hắn cha con tình cảm, việc này không thể cứ tính như vậy. Tiểu Hạ, Tiểu Hạ. Đào cư nhiên hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng Đào Tiểu Hạ gian phòng đi đến. Tần Sách ngồi tại trong xe taxi nghĩ đến vừa rồi Đào cư nhiên tự đủ, cười khinh bị cười, tim nói ra, thế giới của ta, ngươi làm sao từng trèo cao lên. Về đến nhà vừa mở cửa liền gặp được Đinh Hương, Tần Sách biết Đinh Hương nhất định là đang chờ mình tin tức. Đương Tần Sách cáo chi chính Đinh Hương đã ký từ hôn tuyên bố về sau, Đinh Hương trong lòng giật mình, nói cho cùng Đinh Hương cũng không muốn để cho Tần Sách lại cùng Tần gia có cái gì lui tới, nếu không phải nhìn Phùng gia sẽ đối Tần Sách về sau phát triển có lợi, nàng cũng sẽ không đáp ứng Tần Quốc Hạo, bất quá vô luận Tần Sách làm sao tuyển, Đinh Hương đều sẽ ủng hộ hắn. Hai người sau khi ăn cơm xong, Đinh Hương liền đi làm, Tần Sách một người ngồi trong phòng, chuẩn bị bắt đầu tu luyện, những ngày này một mực tại bận rộn, cũng không có thời gian tu luyện. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, Tần Sách cầm lấy xem xét, là Bàn Hổ đánh tới, trong lòng tự nhủ sẽ không phải xảy ra chuyện gì đi, lập tức đội vàng kết nối điện thoại cầu kim đầu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 910 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cuốn vợ, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ.com.vn/mẻm.9694. Chương 38, có mưu đồ khác đại lão. Vừa rồi chúc lão gia tử phái người gửi thư, để cho ta chuyển cáo ngươi một tiếng, ngươi giao cho hắn sự tình đã làm xong rồi. Còn nói qua mấy ngày hắn sẽ lại đến nhà bái phòng. Vừa kết nối điện thoại, Bàn Hổ âm thanh liền từ trong điện thoại truyền đến. Nhanh như vậy, Tần Sách nghe được trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Lấy Mãnh Hổ bang thực lực cùng phía sau đại gia tộc chỗ dựa, trong 3 ngày để cái này bang phái từ trên thế giới biến mất, cũng không phải là làm việc nhỏ tình. Tần Sách bắt đầu coi là Trúc Hồng chỉ là vì lấy lòng chính mình mới nói như vậy, hiện tại xem ra cái này Trúc Hồng xác thực không đơn giản, điều này cũng làm cho Tần Sách đối khí công hiệp hội học sinh dở một chút hứng thú. "Tốt, ta đã biết, còn có chuyện khác sao?" Tần Sách thuận miệng hỏi. "Chuyện khác?" Bên kia Bàn Hổ gãi đầu một cái, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, gấp vội vàng nói, "Đúng rồi đại lão, thật là có sự kiện, hôm qua có nữ hài đến phòng khám bệnh đi tìm ngươi, chính là lần trước đến nữ hài kia, bạn học của nàng gãy xương cái kia, gọi cái gì Yên Nhi?" "Vương Yên Nhi." "Nàng tới tìm ta làm gì?" Tần Sách nghĩ mãi mà không rõ, lúc trước chính là sợ phiền phức, đã rất rõ ràng nói cho nàng, cũng không phải là nàng muốn tìm người kia, nàng làm sao có tới. Trong lòng tự nhủ tâm tư của nữ nhân thật đúng là khó hiểu. "Ta đã biết, treo." Tần Sách cúp điện thoại, bài trừ hết thể thế tục sự tình về sau, bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Một bên khác cấp cao trong biệt thự, Vương Yên Nhi ngồi tại phía trước cửa sổ, tay nâng lấy cái cằm, cách cửa sổ ngắm nhìn bầu trời, đầy mắt thiếu nữ tâm sự. Tại khuê phòng của nàng bên trong, đệ đệ Vương Hưng ăn mặc một thân rộng rãi áo ngủ, lười biếng tựa ở trên ghế salon chơi lấy điện thoại, thỉnh thoảng hướng Vương Yên Nhi kia phiết hai mắt. Từ khi Vương Hưng bị Tần Sách chữa trị xong về sau, cả người sáng sủa rất nhiều, trước kia tử trạch nam, tóc đều chẳng muốn tẩy, suốt ngày ngồi trong nhà chơi game, hiện tại mỗi ngày đều ra ngoài điên, chỉ là bạn gái đều đổi 5-6 cái, hiển thị rõ phong lưu cậu ấm bạn sắc, dùng hắn lại nói, thừa dịp ta còn sống, ta muốn hảo hảo hưởng thụ một chút thế giới này cùng thế giới này mỹ nữ. Hôm nay lúc đầu cùng bạn bè càng tốt cùng đi kịch quán ba tám gái, nhưng nhìn tỷ tỷ thất hồn lạc phách dạng như vậy, hắn cũng không có ra ngoài bảy bộ tâm tư, cùng bên ngoài thế gian phồn hoa muốn so, đương nhiên vẫn là tỷ tỷ của mình trọng yếu nhất, nếu là không có Vương Yên Nhi, chỉ sợ hắn đã sớm tại trên cầu lại hạ án canh. "Ta nói tỷ, ngươi gần nhất giống như có chút không bình thường a." "Sẽ không phải yêu đương đi?" Vương Hưng cười hì hì hỏi. "Tiểu Thí Hải, đi một bên chơi, nói nhăng gì đấy?" Vương Yên Nhi đem đầu xoay đến một bên khác, sợ bị đệ đệ thấy được nàng phạm đỏ mặt. "Ta nói bậy, ngươi soi gương chính mình nhìn xem, ngươi trên mặt rõ ràng liền treo hai chữ." Vương Hưng quệt miệng trêu chọc nói. "Chữ gì?" Vương Yên Nhi biết Vương Hưng không có nghẹn cái gì tốt lời nói, quay đầu trừng Vương Hưng một chút, bụng mặt khiêu thanh hỏi. "Tương tự a, ngươi nhìn ngươi mặt kia bên trên viết đều là hai chữ này, còn nói không phải yêu đương, tới tới tới, tỷ, mau cùng ta nói một chút, ta vị kia tỷ phu dáng dấp ra sao? Có hay không đệ đệ ngươi ta đẹp trai a, gia tộc nào? Ta có biết hay không?" Vương Hưng ngoạn vị hỏi liên tiếp vấn đề. Từ khi Vương Hưng hiểu chuyện đến nay, hắn chưa từng thấy tỷ tỷ giống như bây giờ, một mặt phiền muộn, khi thì sững sờ, khi thì nhíu mày, liền cùng mất hồn, đây không phải tương tư là cái gì, hắn thật là muốn biết ngã xuống đất là dạng gì nam nhân có thể đem hắn lao tỷ mê thành dạng này. "Ngươi tốt ta, dám rêu cả ta, ngươi nhìn ta không xé miệng của ngươi." Vương Yên Nhi nghe xong, tức giận đến nắm lên bên người đồ vật liền hướng Vương Hưng đánh. Vương Hưng vèo một cái từ ghế sofa nhảy tới đất bên trên, bay vượt qua hướng ngoài cửa chạy tới, vừa chạy vừa hô, "Tỷ ta đánh người á, ta muốn đi nói cho chị ta biết phu." Thanh âm cực lớn toàn bộ trong biệt thự đều nghe thấy. Lúc này trong phòng khách một cái hơn 50 tuổi trung niên nam nhân đang ngồi ở trên ghế salon đọc sách, người này chính là Vương Yên Nhi tỷ đệ phụ thân, thường có Ngọc Vương danh xưng Vương Kim Khải, hắn là Bảo Ngọc tập đoàn tổng giám đốc, càng là Vương gia đương nhiệm người thừa kế. Đừng nhìn Vương Kim Khải khuôn mặt phổ thông, nhưng lại rất có quyết đoán, tại thương nghiệp trên sân dám đánh dám liều, quả thực là một người khiêng gia tộc xí nghiệp đánh vào hoa hạ thập cường. Từ lúc Vương gia lão thái gia Vương Luật, cũng chính là Vương Kim Khải phụ thân đem gia tộc giao cho hắn về sau, Vương Kim Khải cơ bản rất ít về nhà, quanh năm suốt tháng ở nhà ở không lên 3 ngày, hôm nay sở dĩ trở về, là một kiện chuyện rất trọng yếu. Hai tỷ đệ truy đuổi đùa giỡn âm thanh, cũng đưa tới Vương Kim Khải chú ý, nhất là Vương Hưng miệng bên trong hô tỷ phu, làm nữ nhi nô Vương Kim Khải, nghe được hai chữ này trong nháy mắt cảnh giác lên, cau mày, để sách xuống, nghiêm nghị đối hai người trách cứ, hơn nửa đêm quỷ gào gì? Làm sao một điểm quy củ đều không có? Hai tỷ đệ giật nảy mình, xem xét là Vương Kim Khải lúc ấy liền trợn tròn mắt, bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới lao ba sẽ ở nhà. Các nàng người phụ thân này từ nhỏ đối bọn hắn liền nghiêm khắc vô cùng, lúc nhỏ Vương Hưng bởi vì trêu cợt lão sư bị gọi ra trường, Vương Kim Khải đến trường học, không nói hai lời đi tới liền cho Vương Hưng đánh một trận, nếu không phải lão sư ngăn đón, đoán chừng Vương Hưng đến tiến bệnh viện. Dùng Vương Kim Khải lời nói, làm chuyện gì đều muốn giảng quy củ, phá hủy quy củ, liền muốn tiếp nhận trừng phạt. Từ đó về sau Vương Hưng liền rốt cuộc không dám trêu cợt qua lão sư, đồng thời trong lòng cũng lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma. Hai tỷ đệ lẫn nhau, trong lòng tự nhủ xong, một hồi khẳng định phải chịu vấn. Quả nhiên, Vương Kim Khải lập tức gọi hai người đi đến bên cạnh mình, đầu tiên là một trận trách cứ, tiếp lấy lại là một trận tư tưởng giáo dục. Vương Yên Nhi đứng tại kia cùng người không việc gì, dù sao Vương Kim Khải từ nhỏ đã yêu thương nàng, mà lại nàng lại là cô gái, Vương Kim Khải cũng không có nói sâu. Vương Hưng coi như thảm rồi, làm tương lai Vương gia người thừa kế, Vương Kim Khải đối với hắn có thể nói là tương đương hà khắc, đặt tại bình thường, chép 30 lượt đạo đức kinh coi là nhẹ, nếu không phải Vương Yên Nhi cầm Vương Hưng bệnh nặng mới khỏi nói sự tình, đoán chừng Vương Hưng lần này cũng tránh không được trách phạt. 3. Ngươi hôm nay làm sao đột nhiên trở về rồi? Vương Kim Khải ngồi giận về sau, Vương Yên Nhi rót một chén đủ ấm cà phê đưa cho Vương Kim Khải, trong lòng tự nhủ lão ba tổng cũng không trở lại, lần này trở về đột nhiên như vậy, nhất định là có cái đại sự gì, còn không phải bởi vì ngươi sự tình. Vương Kim Khải tiếp nhận cà phê, một mặt phiền muốn nói, bởi vì chuyện của ta. Ta có chuyện gì a? Vương Yên Nhi không hiểu ra sao, chính mình em đẹp cũng không trêu chọc chuyện gì a. Vương Kim Khải đầu tiên là uống một ngụm cà phê, sau đó nói với Vương Yên Nhi, hôm nay Chu gia gia chủ Chu Thịnh tới tìm ta, nói hắn cháu trai Chu Mạt coi trọng ngươi, cho nên mới tìm ta kết thân.
Cái gì?
Kết thân?
Ba, ngươi sẽ không đáp ứng đi.
Vương Yên Nhi nghe xong trong lòng run lên, gấp giọng hướng Vương Kim Khải hỏi đi, nếu là ba thật đáp ứng, vậy mình thà rằng chết cũng không cần gả cho Chu Mạt.
Ba,
ngươi nếu là đáp ứng, coi như đem tỷ ta đẩy trong hố lửa, liền cái kia Chu Mạt, vòng tròn bên trong người ai không biết, phong lưu thành tính, chuyện xấu gì cũng làm, ngoại trừ nhân sự chuyện gì đều làm, mà lại ta còn nghe nói ra hỏa này cùng hắn tiểu mụ còn có một chân, mà người như vậy cả bã, sao có thể xứng được với tỷ ta. Dù sao ta tuyệt đối không đồng ý a, tỷ ta tại sao có thể gả cho dạng này người. Vương Hưng lớn tiếng hô hào, càng nói càng là kích động, đây là hắn 18 năm qua, lần thứ nhất cùng Vương Kim Khải nói như vậy, thậm chí liền ngay cả Vương Kim Khải đều kinh hãi.
Hô cái gì hô?
Giải khả năng có phải là, dám cùng cha ngươi nói như vậy, ta lúc nào nói đáp ứng Chu gia, Yên Nhi là tỷ ngươi, nàng còn là ta con gái ruột đâu, ta có thể tự tay đem ta khuê nữ đưa trong hố lửa đi sao? Vương Kim Khải xác thực không có đáp ứng Chu gia, nhưng cũng không có cự tuyệt, không phải hắn không nghĩ cự tuyệt, mà là hắn không có cách nào trực tiếp cự tuyệt, Chu gia thế lực so với bọn hắn Vương gia lớn không phải một chút điểm, nếu thật là công khai để người ta gãy mặt mũi, liền Chu Thịnh loại kia tiểu nhân, nhất định sẽ cho Vương gia mang đến phiền toái rất lớn.
Ba, ngươi bất giận, Thương Nhi cũng là vì ta suy nghĩ, nhất thời sốt ruột chống đối lão ba ngươi, ta thay hắn cùng lão ba xin lỗi.
Nghe xong Vương Kim Khải nói không có đáp ứng, Vương Yên Nhi trong lòng tảng đá cuối cùng là rơi xuống. Vương Hưng biết mình hiểu lầm ba, càng là cúi đầu không nói thêm gì nữa. Trước kia Vương Hưng mỗi ngày trạch trong nhà, với ai cũng không lui tới, hiện tại mỗi ngày cùng những này phú nhị đại gia ngoài dã, ai là cái dạng gì, hắn nhìn nhất thanh nhị sở, hắn tuyệt sẽ không để tỷ tỷ gả cho Chu Mạt. Vừa nghĩ tới Chu Mạt thế mà đánh lên tỷ tỷ mình chủ ý, Vương Hưng trong lòng liền đặc biệt không thoải mái, trong lòng tự nhủ tìm cơ hội nhất định phải giáo huấn một chút tên cặn bã này.
Ai, được rồi, ba biết các ngươi tỷ đệ tình thâm, ta hôm nay mặc dù không có đáp ứng Chu gia, nhưng là ta cùng Chu gia làm cái ước định, đây cũng là ta trở về tìm ngươi nguyên nhân.
Vương Kim Khải thở dài một tiếng, ngẩng đầu nói với Vương Yên Nhi.
Ước định?
Cái gì ước định?
Ba,
ngươi không phải không đồng ý không? Vương Yên Nhi trong lòng hơi hồi hộp một chút, vốn cho rằng chuyện này như vậy kết thúc, ai nghĩ đến Vương Kim Khải thế mà còn cùng Chu gia định ước định. Cái này rất giống đánh một cái cược, không tới cuối cùng ai cũng không biết kết quả là cái gì, cái này khiến Vương Yên Nhi trong lòng có loại dự cảm không tốt, Vương Hưng nghe được những này cũng là sửng sở. Vương Kim Khải nhìn thoáng qua tỷ đệ hai người, sau đó nói ra, ta cùng Chu gia nói, muốn cưới Yên Nhi không phải không được, chỉ cần bọn hắn Chu gia năm nay có thể tại bát đại gia tộc trong tỷ thí lấy được thứ hai, ta liền đáp ứng bọn hắn đem Yên Nhi gả cho Chu Mạt.
Kia Chu lão đầu đáp ứng.
Vương Hưng vội vàng hỏi,
đây cũng là ta nghĩ không hiểu địa phương, kia Chu gia gia chủ thế mà phi thường thống khoái đáp ứng, cho nên ta mới trở về tìm các ngươi, muốn hỏi một chút các ngươi, Chu gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, ai mạnh nhất, ai yếu nhất, ta muốn thấy nhìn hắn Chu Thịnh cái này trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì.
Vương Kim Khải nói xong, ánh mắt lộ ra một tia hàn quang.
Vương Yên Nhi nghe rõ, lão ba đúng là cự tuyệt Chu gia, chỉ bất quá đổi một loại phương thức mà thôi, Chu gia thế lực đại gia tộc đều biết, bọn hắn muốn tại bát đại gia trong tỷ thí đạt được thứ hai, trừ phi mặt trời từ phía tây thăng lên, nhưng là Chu Thịnh đồng ý thống khoái như vậy, cái này để cho người ta nghĩ sâu xa.
Đừng nói Chu Mạt những bọn tiểu bối này, liền cha hắn kia một đời cũng không có cái gì kiệt xuất người à, là cái gì có thể để bọn hắn tự tin như vậy đâu. Vương Yên Nhi xác thực nghĩ mãi mà không rõ.
Lão ba, cái này có cái gì tốt nghĩ, ngươi nhất định là suy nghĩ nhiều, liền Chu gia kia mấy đầu tỏi nát, ai có bản lãnh đó có thể cầm thứ hai à.
Ta nghĩ nhất định ngài không có trực tiếp tự tuyệt Chu lão đầu, hắn lại không tốt cùng ngài trở mặt, chính mình tìm cho mình bậc thang đâu.
Vương Hưng một mặt kinh thường nói.
Chiếu ngươi nói như vậy, Chu gia còn sợ Vương gia chúng ta hay sao?
Ngươi thật đúng là cái gì đều dài chính là không dài đầu óc à, luận tài lực Vương gia chúng ta không bằng Chu gia, luận nhân mạch chúng ta cũng không bằng người ta, luận chính trị tư bản càng là kém một mảng lớn, ngươi nói cho ta, bọn hắn Chu gia cần sợ chúng ta sao?
Đây là trên thực lực chênh lệch, ta nhất không hiểu chính là, hai nhà chênh lệch như vậy lớn, Chu gia vì cái gì lựa chọn Vương gia chúng ta? Ta hoài nghi bọn hắn không đơn thuần là muốn cưới Yên Nhi đơn giản như vậy, nhất định là có mưu đồ khác.
Vương Kim Khải như có điều suy nghĩ nói ra.
Vương Hưng không nói thêm gì nữa, lão ba phân tích hoàn toàn chính xác thực không sai, Vương gia cùng Chu gia căn bản là không có cách nào so.
Nghe lão ba kiểu nói này, Vương Yên Nhi cũng cảm thấy cổ quái, chính mình dáng dấp mặc dù còn không tệ, nhưng là cùng Phùng gia cháu gái Phùng Nguyệt Tuyên căn bản không cách nào so sánh được, vì cái gì Chu gia không đi tìm Phùng gia kết thân, mà là lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn Vương gia.
Mấy người lâm vào trầm tư lúc, Vương Kim Khải trong đầu hiện lên một kiện đồ vật, lập tức trong lòng giật mình, đột nhiên âm mặt nói ra, ta nghĩ bọn hắn hẳn là chạy nhà chúng ta cái kia cũ vật kiện đến a.
Cầu kim đậu, nguyên phiếu, các loại châu.
Cầu vượt 90 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ.
Người cuốn vớt,
Vô Đông Tuyết Niệm http://2.2/nhoe.com.vn/member/9694.
Chương 39, giặc cướp cũ vật kiện. Hai tỷ đệ vẻ mặt nghi hoặc, Vương Yên Nhi cùng Vương Hưng cho tới bây giờ không có nghe lão ba nhắc qua cái gì cũ vật kiện, nhưng nhìn Vương Kim Khải kia âm lãnh biểu lộ liền biết cái này đồ vật nhất định không hề tầm thường, không phải Chu gia cũng không có khả năng tìm đến Vương gia kết thân.
Được rồi, trời tối rồi, hai người các ngươi đi ngủ đi, nhớ kỹ, hôm nay ba ba nói lời với ai đều không cần nhắc lên.
Vương Kim Khải hướng phía hai người khoát tay, sắc mặt nặng nề nói:
"Ba,
vậy ta tỉ sự tình, chuyện này không cần các ngươi quan tâm, ta tự có an bài. Bất quá Tiểu Hưng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là dám tự ý lén lút đi tìm Chu Mạn, kia đến lúc đó cũng đừng trách ta cái này làm cha trở mặt không quen biết."
Vương Hưng lời nói đều không nói toàn bộ liền bị Vương Kim Khải cắt đứt.
Làm cha có thể không hiểu rõ nhi tử cái gì tính tình à? Vương Hưng cùng Vương Yên Nhi tỉ đệ tình thâm, Chu Mạn cái loại người này đánh tỉ hắn chú ý, hắn nhất định sẽ đi tìm Chu Mạn lý luận việc này, nói không chừng sẽ còn ra tay đánh nhau. Hiện tại là thời kỳ nhạy cảm, Chu gia nhất định có chỗ chuẩn bị, nếu như Vương Hưng thật dẫn người đem Chu Mạn đánh, chuyện này nhưng lớn lắm, đến lúc đó Chu gia lại coi đây là từ cùng Vương gia yêu cầu này nọ, thật là liền không dễ làm.
Ta đã biết.
Vương Hưng không nghĩ tới chính mình vừa có ý nghĩ này liền bị lão ba đoán được, thật sự là biết con không khác ngoài cha à.
Ngủ ngon, lão ba, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút.
Vương Yên Nhi nói xong lôi kéo Vương Hưng lên lầu.
Hừ,
tốt ngươi cái Chu Thịnh, lão tử mặc kệ ngươi làm cái quỷ gì, muốn đánh lão tử người nhà chú ý, liền xem như dốc hết ta Vương gia tất cả, cũng muốn cùng ngươi đánh nhau chết sống.
Vương Kim Khải hai mắt đặt vào hàn quang, song quyền nắm thật chặt lạnh giọng lẩm bẩm.
Làm một gia tộc gia chủ, hắn tất cả sự tình đều muốn chức vì gia tộc cân nhắc, coi như gia tộc để hắn đi chết hắn cũng không thể nói gì hơn, nhưng là làm một phụ thân, hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương con của hắn, vô luận là ai, chỉ cần dám đánh người nhà hắn chủ ý, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Bởi vì cái gọi là thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, huống chi hắn Vương Kim Khải không phải thất phu. Sau đó Vương Kim Khải từ trong túi móc ra điện thoại, ấn cái dãy số đánh qua. Sáng sớm, Tần Sách chậm rãi mở hai mắt ra, đi qua một đêm tu luyện, hiện tại cảm giác toàn thân thư sướng, nhưng từ khi đột phá luyện khí 3 tầng trung kỳ về sau, hắn rõ ràng cảm giác tu vi của mình tăng lên càng ngày càng chậm chạp, dù sao trên địa cầu linh khí mỏng manh, nếu là không có ngoại vật phụ trợ, đoán chừng rất khó tiến thêm một bước. Nếu là có cái đan lô tốt biết bao nhiêu.
Tần Sách thấp giọng cảm thán nói.
Tần Sách luyện đan năng lực có thể không có chút nào so với hắn y thuật kém, chỉ bất quá bởi vì tu vi thấp cho nên hắn hiện tại chỉ có thể luyện chế một chút bất nhập lưu đan dược, kỳ thật trong mắt của hắn bất nhập lưu trên địa cầu cũng có thể được xưng tụng là thần dược, chỉ bất quá đối tăng lên tu vi của hắn trợ giúp rất ít. Con rồi chân cũng là thịt, lúc này liền không thể ngại gầy, chỉ bất quá Tần Sách không có lò luyện đan, chỉ có bản sự lại không cách nào áp dụng. Đoạn thời gian trước Tần Sách từng tại Tảo An Viên tìm kiếm qua, có thể những cái kia phòng chế đan lô căn bản không đạt được tiêu chuẩn của hắn, liền những cái kia phản phẩm, đoán chừng vừa tới trên tay liền phải bị hắn lựa chân nguyên nốt thành tro, cho nên hắn cũng rất thất vọng. Mắt nhìn thời gian, đã là buổi sáng hơn 7 điểm, xuống giường rửa mặt một phen về sau, liền xuống lầu đón xe chuẩn bị đi hướng Thương Mộ. Tần Sách mới vừa lên xe, liền gặp một cao một thấp hai cái người bị mặt, con hai cái màu đen ba lô, cầm súng cưỡng ép lấy một nữ nhân, trực tiếp ngăn tại xe taxi phía trước. Lái xe thấy thế dọa đến ngao kêu to một tiếng, đẩy cửa xe ra nhanh như chớp chạy mất dạng, đem Tần Sách một người ném ở trên xe.
"Mẹ,
này làm sao còn có một cái, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta xuống tới." Người cao nhìn thấy Tần Sách tại xe ngồi phía sau, mở ra cửa sau xe giơ súng uy hiếp nói. Tần Sách một mặt bình tĩnh, tựa như không có nghe thấy, cái mông đều không có chuyển một chút. Trong mắt hắn hai người cùng sâu kiến không khác, phất tay liền có thể chém giết, hắn dám cam đoan, người cao ở trước mặt mình, tuyệt đối không có cơ hội nổ súng.
"Người a da,
tin hay không lão tử một súng bắn đổ ngươi."
Xuống xe,
người cao giống to, ăn cướp nhiều như vậy về, bình tĩnh như vậy còn là đầu về gặp phải.
"Lao Tam, đừng giết hắn, giữ lại hữu dụng."
Tên nhỏ con trong lòng tự nhủ, anh em mạng thật là mẹ hắn tốt, vừa bắt một con tin, hiện tại lại chủ động đưa tới cửa một cái, hắn tin tưởng có hai cái con tin nơi tay, nhất định sẽ thuận lợi chạy ra Nam Giang thành phố. Người cao mặc dù không rõ hắn ý tứ, nhưng vẫn là làm theo, đệ thấp nữ nhân đầu, một thanh cho nàng thúc đẩy trong xe, nữ nhân dưới chân trượt đi trực tiếp nhào tới Tần Sách trong ngực. Sau đó người cao cũng ngồi ở xếp sau xe chỗ ngồi, đóng kỹ cửa xe về sau, hướng trước mặt tên nhỏ con hô câu lái xe. Tên nhỏ con nghe tiếng sau một cước chân ga xuống dưới, ô tô dọc theo đường cái mau chóng đuổi theo.
"Đại ca,
chúng ta có thể chạy ra Nam Giang sao?"
Người cao ngồi ở hàng sau, lột xuống khăn trùm đầu nhấc tay áo bước một cái mồ hôi, một mặt kinh hoàng hướng lái xe phía trước tên nhỏ con hỏi.
"Ngươi yên tâm, ta đã an bài Tiểu Long bọn hắn tại vùng ngoại thành tiếp ứng, chỉ cần chúng ta ra nội thành liền an toàn."
Tên nhỏ con nói xong cũng kéo đội ở trên đầu màu đen khăn trùm đầu.
Đường lái xe tên nhỏ con giật xuống khăn trùm đầu lúc, Tần Sách sững sờ, người này hắn gặp qua, nhất là trên mặt hắn cái kia đạo sẹo, hắn càng là ký ức khắc sâu, thật sự là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ a, lập tức trong ánh mắt tuôn ra một tia sát khí.
"Vậy hai người bọn hắn làm sao xử lý?"
Người cao mắt nhìn Tần Sách cùng nữ nhân kia một chút, nghe xong đại ca đã sắp xếp xong xuôi đường lui, cảm xúc tự nhiên ổn định rất nhiều.
"Chờ, các loại, ra nội thành, nữ lưu lại, nam,
làm thịt."
Mặt theo thuận theo kinh chiếu hậu nhìn thoáng qua, âm lãnh nói:
"Minh bạch đại ca."
Người cao một mặt kích động, nói xong quay đầu khinh miệt nhìn thoáng qua Tần Sách, trong lòng tự nhủ vừa rồi lao tử để ngươi lăn, ngươi không lăn, hiện tại hối hận cũng không kịp, lập tức lại đem ánh mắt tại nữ nhân trên người quét mấy lần, mặt mũi tràn đầy viết hai chữ: đói khát. Cũng khó trách hắn lại như vậy,
Nữ nhân này dáng dấp xác thực rất xinh đẹp, làn da trắng nõn, mi thanh mục tú, môi cao môi đỏ, lại phối hợp kia đen nhánh tịnh lệ 3000 sợi tóc, càng lộ vẻ nữ thần bản sắc, bộ dáng này có thể so với trên TV nữ minh tinh, mà lại nàng dáng người cũng rất tốt, chân nhỏ mảnh chân, phong nông eo thon, mặc dù thân trên mặc dày, nhưng vẫn có thể nhìn ra ngực thẳng tắp, vào khoảng 20 cái này hoa văn niên kỷ bên trong, tuyệt đối là tương đối xuất chúng một cái. Tần Sách cũng tại dò xét nữ nhân bên cạnh, hắn có thể khẳng định, nữ nhân này nhất định không đơn giản, mà lại thực lực còn không yếu. Bình thường nữ nhân bị bắt cóc về sau, đã sớm dọa kêu khóc không ngớt, mà nàng lại bình tĩnh phong dong, thậm chí khuôn mặt bên trong còn mang theo một tia khinh thường, nhất là cặp kia lánh mâu nội ẩn dấu sát khí, Tần Sách dám cam đoan, nữ nhân này giết qua người, hơn nữa còn không chỉ một. Tần Sách cùng nữ nhân biểu hiện, cũng đưa tới mặt thẻo chú ý, nhất là Tần Sách, một cái biết mình sắp bị giết chết người, không phải hẳn là la to quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Nhưng nhìn Tần Sách biểu tình kia, không có chút nào khiếp đảm ý tứ, thậm chí trên mặt còn treo đầy trào phúng biểu lộ, đây quả thật là để mặt thẻo thật bất ngờ. Lao Tam, ngươi cho ta xem trọng hai người bọn hắn, nếu là bọn hắn dám đùa cái gì tiểu động tác, trực tiếp đập chết. Mặt sẹo cảnh giác nhắc nhở. Hắn tin tưởng vô luận hai người đang đùa cái gì tâm nhãn, cũng ngăn không được chính mình đạn, chỉ cần an toàn ra nội thành, kia đến lúc đó liền xem như thiên vương lão tử đều cứu không được bọn hắn. Lão đại, ngươi cứ yên tâm đi. Ta nhìn đâu? Người cao khiêu thanh đáp lại nói. Hắn căn bản cũng không có lý giải mặt thẻo ý tứ, một lòng liền nghĩ đến vùng ngoại thành về sau, ban đêm làm như thế nào dạy vò một chút trước mắt cái này tiểu mỹ nhân. Mặt thẻo nhìn người cao một chút, một mặt phiền muộn, nếu không phải người cao thật sự có tài, đánh chết cũng không biết mang đầu này loại con lửa tới. Nhìn thấy nữ nhân liền không rời nổi bước chân, sớm tối phải chết tại nữ nhân trên người. Tiểu mỹ nữ, ngươi cùng mấy nam nhân ngủ a? Bọn hắn kỹ thuật thế nào à? Có thể hay không thỏa mãn ngươi à? Đợi buổi tối ngươi nhìn ca ca, nhất định khiến ngươi thoải mái lật trời có được hay không a? Người cao thực sự không quản được miệng của mình, nếu như không phải Tần Sách cũng tại trên xe, hắn hận không thể hiện tại liền đem cái này nữ nhân làm. Nữ nhân cũng không có đáp lại, chỉ là lạnh lùng mắt nhìn người cao, liền đem đầu chuyển đến Tần Sách bên kia. Ai, đừng thẹn thùng mà. Ca ca nói cho ngươi, ta cái này. Người cao lời nói còn chưa nói xong, liền nghe mặt thẻo lớn tiếng hét lên, ngươi đầu này loại con lửa. Có phải là chưa từng thấy nữ nhân, lao tử để ngươi nhìn kỹ tốt bọn hắn, ngươi nếu là còn dám bắt ta lời nói đương đánh dám, lao tử liền một phát súng đánh nổ ngươi con lửa đầu. Phát tình cũng không nhìn một chút địa phương nào. Mặt thẻo hiện tại tâm tư cũng không có tại mỹ nữ trên thân. Nếu như người cao lại không nghe chính mình quản chế, vậy hắn tuyệt sẽ không lưu tình. Người cao nghe tiếng, lập tức thu hồi khuôn mặt tươi cười, trong lòng tự đủ ngươi a trang cái gì trang, nếu không có lao tử ngươi có thể như vậy mà đơn giản liền cướp được nhiều như vậy châu áo. Lao tử đùa giỡn một chút nữ nhân làm sao vậy, con mẹ nó đánh chết lao tử, đợi đến vùng ngoại thành, lao tử mẹ nó trước tiên đem người cho làm. Nghĩ tới đây người cao khỏe miệng lại có chút dương lên. Gặp người cao không nói lời nào, mặt thẻo mới tiêu tan nộ khí, tiếp tục tốc độ cao nhất hướng vùng ngoại thành xuất phát, hắn tuyển con đường này, đúng lúc là đi thương mậu con đường, đây cũng là Tần Sách vì cái gì không có xuống xe nguyên nhân. Xe ước chừng lại mở 20 phút, đoán chừng lại có 20 phút cũng liền nên đến thương mậu, chờ đến thương mậu hai người cũng liền nên đi trong dứt. Lao Tam, tại sao ta cảm giác có điểm gì là lạ? Mặt thẻo đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh thanh hướng người cao nói ra. Lúc này người cao trong lòng ngay tại ý dâm như thế nào giết mặt thẻo, như thế nào cầm cấp tới châu đáo tiêu giao các nơi, bị mặt thẻo như vậy vừa gọi, trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong lòng tự đủ chẳng lẽ mặt thẻo phát hiện mình ý nghĩ rồi. Thế nào không được bình thường? Người cao chột dạ mà hỏi. Người không có phát hiện sao, dọc theo con đường này chúng ta một đài xe cảnh sát cũng không có đủ phải. Mặt thẻo nghi hoặc nói. Ta đi. Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng chuyện gì đâu, không có đụng phải xe cảnh sát đây không phải là chuyện tốt sao? Chẳng lẽ cần phải muốn đụng phải xe cảnh sát cùng bọn hắn khai chiến mới tốt? Ta còn không có sống đủ đâu. Người cao lôi kéo cuống họng nói ra. Mặt thẻo lời nói cũng đưa tới Tần Sách chú ý, chính như vết đao mà nói, bọn hắn thế nhưng là ép buộc con tin ra cướp, mà lại Tần Sách trên bọn hắn xe lúc liền dùng thần thức quét kia hai cái túi đen, bên trong tất cả đều là hoàng kim châu báu. Cái này tràn đầy hai túi tử gộp lại ít nhất cũng phải giá trị cái mấy chục triệu, như vậy một con số lớn, bị cướp cửa hàng làm sao có thể không báo cảnh? Lui một bước tới nói coi như lão bản không báo cảnh, bị cướp xe taxi cũng sẽ báo cảnh, có thể dọc theo con đường này một xe cảnh sát đều chưa từng xuất hiện, đây quả thật là rất kỳ quái, trừ phi. Tần Sách bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về nữ nhân, cười lạnh, trong lòng tự nhủ, giặc cướp nên có một tiếp. Cầu kim đậu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 9-10 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cuốn vượt, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ.com.vn/mẻ.bờ/9694. Chương 40, ta muốn giết người. Người ngăn không được. Tư. Một tiếng gấp liệt tiếng thang xe, hấp dẫn chung quanh cỗ xe chú ý, trên đường cái chủ xe, nhao nhao thăm dò chỉ vào mặt thẻo điều khiển xe taxi mắng to không thôi. Lão đại, người muốn làm gì a? Người cao từ trên chỗ ngồi nô lên thân, một mặt phiền muộn hướng mặt thẻo hỏi. Trong lòng tự nhủ cũng may chính mình lượt qua, bằng không liền vừa rồi thoáng một cái chuẩn đến bay ra ngoài. Không đúng không đúng không đúng, hai người bọn họ có vấn đề. Mặt thẻo không đầu không đuôi nói một câu, sau đó cầm lấy bên người súng, quay người chỉ hướng Tần Sách hai người. Vấn đề? Vấn đề gì? Người cao nghe không hiểu ra sao, vừa cẩn thận nhìn Tần Sách cùng nữ nhân bên cạnh, cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Mặt thẻo không có trả lời người cao lời nói, mà là hướng thẳng đến Tần Sách hai người hỏi, nói: "Ai phái các ngươi tới? Mục đích lại là cái gì?" Mặt thẻo âm thanh băng lãnh, trong ánh mắt càng là mang theo một cỗ sát khí, hắn tin tưởng mình trực giác sẽ không sai, Mặt theo trực giác luôn luôn rất chuẩn, vô số lần trở về từ coi chết đều dựa vào hắn trực giác bén nhạy. Lão đại, ngươi có phải hay không lòng nghi ngờ quá nặng đi, liền hai người bọn họ. Người cao lời nói còn chưa nói xong liền nghe mặt thẻo khiển trách, ngươi câm miệng cho lão tử. Người cao trong nháy mắt không có âm thanh, hắn không biết mặt thẻo quất cái gì điên, hắn cũng không có mặt thẻo dũng khí này, đánh chết hắn cũng không dám tại đây trên đường lớn nổ súng, chỉ có thể nhịn xuống tới, trong lòng tự nhủ để ngươi mắng lão tử, chờ một lát đến địa phương an toàn, nhìn lão tử không chơi chết ngươi. Hừ, ta khuyên các ngươi tốt nhất thành thành thật thật nói ra, không phải lão tử có 100 loại tra tấn phương thức của các ngươi, mau nói. Gặp Tần Sách hai người không nói lời nào, mặt thẻo cầm súng tới gần hai người, hung ác hướng hai người quát. Nghĩ đến bắt cóc hai người trải qua, để hắn càng xác định hai người này nhất định là có tầm nhìn, nhất là cái kia một mực vô thành vô tức nữ nhân. Nữ nhân này là bọn hắn tại Hãng Châu Đáo bên trong bắt góc, lúc ấy toàn bộ Hãng Châu Đáo bên trong liền nàng một người, mặt thẻo cho là nàng là nhân viên, vì phòng ngừa nàng báo cảnh, cũng vì cho mình lưu đầu đường lui, cho nên liền đem nàng ép buộc, nhưng bây giờ ngẫm lại nàng lúc ấy dù sao đúng là quá không bình thường. Lọt vào cướp bóc lúc nàng một không có la hai không có gọi, thậm chí liền báo cảnh ý thức đều không có, hơn nữa còn bình tĩnh như vậy nhìn xem người cao chứa đồ vật. Cướp đi nàng lúc, nàng biểu hiện cũng rất là lý trí, không có một tia dãy rủa cùng cầu xin tha thứ. Lúc ấy mặt thẻo còn tưởng rằng nàng là không có gặp qua cướp bóc sợ choáng váng, hiện tại đem những này sự tình liên hệ với nhau đến xem, nữ nhân này rõ ràng chính là cố ý. Xem ra ngươi còn không ngốc nha. Nữ nhân lạnh lùng nhìn qua tên mặt thẻo, mở miệng châm chọc nói. Nữ nhân mới mở miệng liền nghiệm chứng Tần Sách trước đó suy đoán, bất quá Tần Sách còn không có nghĩ rõ ràng chính là, chỉ là hai cái giặc cướp mà thôi, cảnh sát liền có thể nhẹ nhõm bãi bình, không cần nữ nhân này ra mặt đâu, chắc hẳn trong này còn liên lụy những người khác hoặc là chuyện khác. Tên mặt thẻo cùng người cao nghe tiếng sau cũng là sững sờ, mặt thẻo trong lòng càng là hơi hồi hộp một chút, nghe nữ nhân nói cái miệng này hôn, tựa hồ căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt, mặt thẻo trực giác lần nữa nói cho hắn biết, nữ nhân này không đơn giản, sự tình trở nên phiền toái. Tại sao muốn đi theo ta? Nói ra ngươi mục đích, ta có thể cho ngươi đến thông khoái. Tên mặt thẻo âm mặt nói ra. Trong tay có súng, lưng chính là cứng rắn, hắn không tin trên thế giới có ai có thể so sánh đạn nhanh. Ngươi cũng quá để ý mình đi, liền ngươi dạng này cũng xứng ta xuất thủ. Nữ nhân một mặt khinh bỉ, lạnh giọng nói ra. Ha ha, tiểu nữ nhi, miệng còn quá cứng rắn, một hồi ta sẽ cho ngươi biết chọc giận ta là hậu quả gì, nói. Hắn có phải hay không là ngươi đồng bọn? Tên mặt thẻo cười lạnh một tiếng, tay chỉ một mặt bình tĩnh Tần Sách, nghiêm nghị hướng nữ nhân hỏi đi. Nhìn Tần Sách bình tĩnh như thế, mặt thẻo nhận định Tần Sách cùng nữ nhân nhất định là có liên quan hệ. Nữ nhân liếc mắt mắt Tần Sách, cái này nam nhân trên đường đi đã không có mở miệng cũng không có phản kháng, hiện tại biểu lộ thoạt nhìn lại như vậy tự nhiên, nhất định cũng không phải người bình thường, bất quá cùng chính mình khẳng định không phải một cái trên mặt bàn. Ta không biết hắn, ta tìm ngươi chính là muốn để ngươi nói cho ta đại Phật ở đâu. Nữ nhân một mặt bình thản đối mặt thẻo nói ra, tựa hồ tên mặt thẻo uy hiếp đối nàng lông tác dụng không có. Đại Phật? Ngươi tìm đại Phật làm gì? Nghe được đại Phật cái tên này về sau, mặt thẻo càng là một cái giật mình. Ha ha, hắn không phải từ đại thành ngân hành cách sắt mượn đi cái đỉnh đồng tao sao? Ta tìm hắn đương nhiên là muốn hỏi một chút, có phải là nên trả? Nữ nhân một mặt ngoạn vị vừa cười vừa nói. Đại thành ngân hành, ngươi là người của thập gia. Mặt thẻo nghe xong đại thành ngân hành, tay cầm súng đều có chút run run. Thì ra là thế, nàng là người thập gia. Khó trách không có cảnh sát tham dự. Tần Sách nghe được cô gái nói mình là người thẩm gia liền hiểu hết thảy, nhưng cùng lúc cũng vì cái kia gọi đại Phật người cảm thấy bi ai, gây ai không tốt nhất định phải gây thẩm gia. Thẩm gia mặc dù không tại bát đại gia tộc bên trong, nhưng thực lực lại không thể so với tám nhà tộc bất luận cái gì một nhà kém, chỉ bất quá người ta làm việc khiêm tốn, không thường thường lộ diện mà thôi. Mà lại thẩm gia còn có quân sự bối cảnh, khó trách trên người cô gái sát khí nặng như vậy. Đã ngươi đều đoán được, chúng ta cũng liền đừng nói nhảm, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, mang ta đi tìm đại Phật. Hai, ta giết ngươi, sau đó chính mình đi tìm đại Phật. Cô gái nói xong, cực tốc từ miệng trong túi móc ra một cây tiểu đao, sau đó hướng chính mình bên phải đâm vào, động tác cực nhanh, mà lại là ổn chuẩn hung ác, đao nhỏ trực tiếp đâm vào bên người cao động mạch chủ. Phúc. Người cao đều không thấy rõ chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy cổ mát lạnh, đương đao nhỏ bị nữ nhân rút ra lúc, máu đỏ tươi trong nháy mắt từ phần cổ của hắn phun ra, trong chớp mắt bên trong xe taxi bị máu tươi nhiễm đỏ, người cao che lấy cổ, co quắp mấy lần lại không được, hắn trước khi chết đều không nghĩ tới, kết quả chính mình vậy mà lại là cái này nữ nhân xinh đẹp. Hắn vừa rồi vũ nhục ta, cho nên không thể sống lấy. Nữ nhân mặt không thay đổi nói ra. Đem dao nhỏ tại người cao trên quần áo lau chùi sạch sẽ về sau, lại lần nữa trang trở về túi, chọn bộ động tác xuống tới gọn gàng, đều không có vượt qua 5 giây, có thể thấy được nàng đã sớm tập mãi thành thói quen. Nữ nhân giết người xong về sau, lại nhìn sang Tần Sách, phát hiện hắn biểu lộ vẫn như cũ nhẹ nhõm, thậm chí liền lông mày đều không hề nhíu một lần, đây quả thật là để nàng có chút giật mình, trong lòng tự nhủ hắn rốt cuộc là ai, tại sao có thể bình tĩnh như thế. Tại đồng dạng niên kỷ bên trong, còn chưa bao giờ thấy qua Tần Sách dạng này người, hoặc là hắn chính là cao thủ, hoặc là hắn chính là bị sợ choáng váng, bất quá nàng tình nguyện tin tưởng cái sau, cũng không muốn tin tưởng cái trước, dù sao nàng không tin dạng này một người dáng dấp người vật vô hại, trên thân không có một tia sát khí nam nhân sẽ là cao thủ gì. Mặt thẹo cũng là trên mũi đao liếm máu kiếm ăn người, tự nhiên cũng từng giết người, nhưng là hắn chưa bao giờ thấy qua một người giết người xong còn có thể như thế vân đạm phong kinh người, hơn nữa còn là nữ nhân. Điều này thực đem hắn dọa cho phát sợ, huống chi thẩm gia thật sự là hắn đắc tội không nổi, cho nên thận trọng đối với nữ nhân nói, ta có thể nói cho ngươi đại Phật ở đâu, bất quá ngươi muốn cam đoan ta có thể bình an ra Nam Giang. Nữ nhân nghe xong, mỉm cười nói ra, đương nhiên có thể. Ta cam đoan. hôm nay hết thảy đều là nữ nhân an bài, vì chính là tìm ra đại phật. Đương nhiên nàng nếu là sớm biết Thẩm gia danh tự tốt như vậy dùng, nàng mới sẽ không phí như vậy lớn sức lực an bài đâu, sợ chính là mặt thẹo không nói ra, hiện tại xem ra thật đúng là vẽ vời thêm chuyện a. Ngươi không thể sống lấy, không phải ta ngủ không ngon giấc. Đúng lúc này, Tần Sách đột nhiên mở miệng, âm thanh băng lãnh thẳng bức mặt thẹo ở sâu trong nội tâm, một câu vậy mà có thể làm cho lòng người sinh sợ hãi, thậm chí có chút tuyệt vọng, cảm giác như vậy hắn chưa bao giờ có. Mặt thẹo sụp đổ hô, ngươi, ngươi a đến cùng là ai? Tin hay không? Không tin. Ta so đạp nhanh, mà ngươi phải chết, bất quá tại ngươi trước khi chết ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, ngươi nếu là trả lời để cho ta hài lòng, ta có thể cho ngươi đến thông khoái, không phải ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Tần Sách đánh gãy mặt thẹo lời nói, nhìn chằm chằm hắn cười lạnh. Tên mặt thẹo nghe xong càng là toàn thân bốc hỏa, luận khoác lác hắn thật đúng là không có phục qua ai, nhưng là tiểu tử này cũng quá mẹ hắn có thể thổi. Mạng đều nhanh không có còn mẹ hắn tại tiếp tục thổi, hắn đã không có kiên nhận đến hỏi Tần Sách cái gì mở đường, nếu không phải người Thẩm gia tại đây, hắn đã sớm nổ súng. Nữ nhân nghe được Tần Sách lời nói về sau, cũng rất là khó chịu, vừa mới chính miệng đáp ứng lưu người ta một cái mạng, tiểu tử này hiện tại nói như vậy, không phải đang đánh mình mà sao? Mà lại nàng cảm giác Tần Sách sắc thực thổi có chút quá mức, nguyên bản đối Tần Sách những cái kia suy đoán trong nháy mắt bước xuống một bên, bất quá là cái có thể khoác lác lại không có bản sự nam nhân thôi, xem ra trước đó hết thảy cũng đều là giả vờ a tiểu đệ đệ, ngươi chưa từng nghe qua Thẩm gia sao? Có cần hay không ta cho ngươi phổ cập khoa học một chút? Nữ nhân một mặt khó chịu hướng Tần Sách hỏi. Ta biết Thẩm gia. Tần Sách nhàn nhạt đáp lại nói. Ha ha, đã ngươi biết Thẩm gia, vậy ta Thẩm gia nghĩ bảo đảm ngươi, ngươi cũng dám giết. Còn là ngươi cho rằng ngươi có thể tại trước mắt ta giết người? Nữ nhân liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Sách nhíu mày hỏi. Biết Thẩm gia còn dám tại người Thẩm gia trước mặt sách giết người, quả thực là chán sống rồi. Chỉ là Thẩm gia mà thôi. Ta Tần Sách muốn giết người, ai cũng không bảo vệ được. Tần Sách lạnh giọng nói ra. Thẩm gia thế lực xác thực không nhỏ, nhưng nếu là dám cản con đường của mình, kia Tần Sách cũng không để ý cùng Thẩm gia liều một phen. Điên rồi. Tiểu tử này đúng là điên. Lại dám khiêu khích Thẩm gia. Thẩm tiểu thư, chỉ cần ngài có thể bảo đảm ta bình an, ta tự mình dẫn ngươi đi tìm đại phật, mà lại ta cũng có thể hiện tại liền nổ súng bắn chết cái tên điên này. Tên mặt thẹo gấp giọng hướng nữ nhân nói. Ta nói bảo vệ cho ngươi bình an, ngươi liền nhất định không có việc gì, đã hắn muốn theo chúng ta Thẩm gia đối đầu, đây chính là chúng ta Thẩm gia sự tình, Thẩm gia sự tình còn chưa tới phiên một ngoại nhân nhúng tay. Nữ nhân quát lớn tên mặt thẹo một trận, gặp tên mặt thẹo không nói thêm gì nữa, sau đó lại hướng Tần Sách nói ra, đánh ta xuất sinh đến bây giờ, ngươi là ta gặp qua cái thứ nhất dám khiêu khích người của Thẩm gia, đã ngươi như vậy có bản lĩnh, vậy ta liền lĩnh giáo một chút. Nói xong, nữ nhân lần nữa từ miệng trong túi móc ra dao nhỏ, cấp tốc hướng Tần Sách trên thân đâm vào. Gặp Tần Sách không có né tránh, nữ nhân mặt lóe ra một nụ cười khinh bỉ. Cũng bất quá như thế nha, chỉ thực lực này còn dám cùng ta Thẩm gia kêu gạo, thật sự là không biết sống chết. Trong chớp mắt dao nhỏ liền đến Tần Sách trước mặt, chỉ cần mũi dao lại hướng bên trong tiến 1 cm, liền sẽ đâm vào Tần Sách động mạch chủ, nhưng mà đúng vào lúc này, nữ nhân đột nhiên cảm giác có cái gì cản trở dao tiến lên, thậm chí liền ngay cả tay của nàng cũng dừng ở nơi đó, không thể động đậy. Cái này, làm sao có thể? Không có khả năng. Nữ nhân thần sắc bối rối, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, thế là liều mạng thu trở về cánh tay của mình, nhưng mà cánh tay liền giống bị thứ gì gắt gao bắt lấy. Vô luận nàng dùng lực như thế nào cũng quất không trở lại. Ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Nữ nhân quấn bách hướng Tần Sách hỏi. Một bên mặt thẹo dùng sức xoa nhẹ hai lần con mắt, trong lòng tự đủ cái này Thẩm gia đại tiểu thư đang làm gì, vì cái gì còn không giết cái tên điên này, thế nhưng là hắn gặp nữ nhân biểu lộ nhìn qua lại cực kỳ thống khổ, trong lúc nhất thời hắn cũng có chút ngộng. Hừ, ngươi giết không được ta, mà lại ta còn nói cho ngươi, ta muốn giết người ngươi ngăn không được. Cầu kim đậu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 910 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Ngươi còn vớt. Vô Đông Tuyết Niệm http://2.2/nhetruyen.com.vn/969694. Chương 41, đại phật rơi xuống ngươi. Nữ nhân nhìn xem Tần Sách, trong lúc nhất thời vậy mà nghẹn lời, Tần Sách nói không sai, hiện tại nàng tự điều khiển cũng khó khăn, làm sao có thể ngăn được hắn. Nàng dĩ vãng mọi chuyện xử lý đều là thành thạo điêu luyện, hôm nay vậy mà dễ như trở bàn tay liền cắm, mà lại là đưa tại một cái cùng mình niên kỷ tương tự trong tay người, đối mặt loại này cấp bậc cao thủ, vừa mới chính mình nói kia lời nói, quả thực trở thành đáng thương cho cười. Đây là nàng lần thứ nhất cảm thấy bất lực. Lòng tự trọng nhận lấy mãnh liệt đả kích, làm Thẩm gia đích tôn nữ, nàng hổ thẹn với mình gia tộc, thầm nghĩ nơi này nước mắt lại không tự chủ rơi xuống. Đối với đã nhận thua người, Tần Sách không cần thiết lại đi lãng phí thời gian, thế là quay đầu nhìn mặt thẹo lạnh giọng nói ra, chúng ta xuống xe nói chuyện. Dứt lời tiện tay quét qua, tên mặt thẹo thương trong tay trong nháy mắt bị đánh thành hai đoạn. Đây là võ đạo tông sư. Nữ nhân hai mắt đẫm lệ lẩm bẩm. Tần Sách hành động này xác thực đem nàng chấn nhất đến, nàng chưa thấy qua võ đạo tông sư, nhưng là nghe ra ra nhắc qua, truyền thuyết võ đạo tông sư nội bình ngoại phóng, có thể ngự khí giết người. Xem ra đem cánh tay của mình bị trói lại, hẳn là chất khí. Gia Gia nói cho nàng, có thể trở thành võ đạo tông sư người đều là trăm tuổi có thừa thậm chí niên kỷ càng lớn, nhưng trước mắt này cá nhân rõ ràng cùng chính mình niên kỷ tương tự, còn trẻ như vậy võ đạo tông sư, nói ra ai có thể tin tưởng, nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, tự mình kinh lịch, đánh chết nàng cũng không tin, nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch Tần Sách câu kia ta so đạp nhanh. Cũng không phải là đang thổi ra châu, mà là thật, tại võ đạo tông sư trong mắt, tránh né đạn lại tính là cái gì? Mẹ nó. Đây là dùng cái gì vũ khí a? Làm sao có thể? Mặt thẹo tay không ngừng run rẩy, trợn to mắt nhìn còn sót lại một nửa súng, súng gây mất không phải đáng sợ nhất là tay của hắn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì ngoại lực, hắn tự nhiên không biết võ đạo tông sư là cái gì, còn tưởng rằng Tần Sách dùng cái gì thần bí vũ khí đâu. Không có súng ỉ vào, Mặt Thẹo cũng sẽ không có đảm lượng, nghĩ đến xuống xe cũng không có gì tốt quả ăn, Mặt Thẹo có chút tuyệt vọng, dù sao mình không chỉ một lần cầm súng uy hiếp qua Tần Sách tính mệnh. Biết rõ phải chết, nhưng lại chỉ có thể nghe theo Tần Sách an bài, đây chính là cường giả cùng sâu kiến khoảng cách. Mặt Thẹo lảo đảo nghiêng ngã xuống xe, liền cùng mất hồn giống như. Nhìn thấy đường cái phía bên phải rãnh thoát nước, đột nhiên trong dạ dày một trận phạm buồn nôn, trong lòng tự nhủ chính mình sẽ không chết tại đây rãnh nước bẩn bên trong đi. Cái kia cũng quá thảm rồi. Đường Nam An trận kia hai nạn xe cộ còn nhớ rõ sao? Tần Sách nhìn chằm chằm Mặt Thẹo, rất có thâm ý hỏi. Đường Nam An. Mặt Thẹo nhỏ giọng thầm thì một câu, hắn cảm giác cái này địa danh rất quen thuộc, cẩn thận nghĩ nghĩ, đột nhiên một trường khuôn mặt xuất hiện tại trong đầu của mình, lập tức một mặt chấn kinh nhìn về phía Tần Sách. Không có khả năng. Tuyệt đối khả năng. Ngươi không phải. Mặt Thẹo hoảng sợ muôn dạng nhìn xem Tần Sách, dọa hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Ha ha, ta không phải như thế nào, chết rồi. Tần Sách ánh mắt âm sầm, cười lạnh nói, ngươi là người, còn là quỷ. Mặt Thẹo cả kinh kêu lên, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Tần Sách tại sao muốn giết chính mình. Mặt Thẹo chính là trận này tai nạn xe cộ người chế tạo, lúc ấy hắn xuống xe kiểm tra qua, Tần Sách rõ ràng đã không có khí mà, hiện tại làm sao có thể bình yên vô sự đứng ở trước mặt mình, cái này nhất định là ảo giác. Thật tình không biết lúc ấy Tần Sách trong đầu tổn thương, ở vào trạng thái chết giả, về sau bị 120 đưa đến SCT đau bệnh viện, tại vị kia lý y sư cứu bằng dưới, lại khôi phục sinh mạng thể trinh, chỉ bất quá Tần Sách tổn thương quá nghiêm trọng, đêm đó sốt cao không lùi, gây nên bệnh biến chứng về sau mới đoạn khí. Người cũng tốt, quỷ cũng được. Ngươi một mực nói cho ta, là ai sai xử ngươi tới giết ta? Tần Sách mặt không thay đổi hỏi. Đã hắn chiếm cứ Tần Sách thân thể, vậy thì có nghĩa vụ giúp Tần Sách tra ra trận tướng, huống chi cái này phía sau màn hắc thủ nếu là không tra được, hắn thật đúng là ngủ không ngon giấc. Bằng Tần Sách hiện tại năng lực, đoán chừng rất khó có người có thể làm bị thương hắn, nhưng là bên người còn có cái Đinh Hương, nàng phạm là thai nhục thể, nếu thật là đã xảy ra chuyện gì, Tần Sách không cách nào cùng chính mình bằng giao, cho nên người này phía sau màn hắc thủ nhất định phải điều tra ra. Không có, không ai sai xử ta, kia, đó chính là một trận ngoài ý muốn. Mặt Thẹo chột dạ nói. Ha ha, cần phải ăn chút đau khổ mới nói có đúng không? Tần Sách cười lạnh, sau đó một cái cổ tay chặt cách không tung ra, chỉ gặp một đạo bạch quang chạy thẳng tới Mặt Thẹo chân phải. A, Mặt Thẹo kêu đau một tiếng, chỉ gặp hắn chân phải từ mắt cá chân chỗ đồng loạt gãy mất, máu tươi bốn phía cuồn cuộn, trong nháy mắt đem mặt đất nhuộm huyết hồng. Ngươi, giết ta đi, giết ta! Mặt Thẹo biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên hướng Tần Sách giống to. Giết ngươi, đây không phải là quá nhân từ sao? Tần Sách mặt không thay đổi nói ra. Tiếp theo từ trong túi móc ra một cây ngân châm, trực tiếp phong tỏa Mặt Thẹo trên đùi mới bị. Nguyên bản còn cuồn cuộn máu tươi trong nháy mắt bị ngừng lại, máu là ngừng lại, nhưng là đau đớn cũng không có giảm bớt nửa phần. Tại ta Tần Sách trước mặt, ngươi còn không có lựa chọn chết như thế nào quyền lực. Tần Sách lần nữa lạnh giọng quát lớn. Mặt Thẹo đặt mông ngồi dưới đất, che lấy mắt cá chân đau đến không muốn sống. Hắn bạn lần không ngờ, cái này ngồi trên xe một đường không nói một lời con tin, thủ đoạn thế mà tàn nhẫn như vậy. Làm một giặc cướp, Mặt Thẹo cũng không phải chưa từng giết người, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không sợ chết. Mỗi lần cướp bóc, hắn đều đem rút lui lộ tuyến chế định thiên ý vô phùng, vì chính là cầu tài đồng thời còn có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Nhưng là lúc này, giờ phút này, nơi đây, hắn chỉ muốn chết, bất quá bây giờ xem ra, tại Tần Sách trước mặt muốn chết, quả thực là một loại yêu cầu xa vời. Bên trong xe taxi, Thẩm tiểu thư nhìn chừng chừng lấy Tần Sách hai người, nàng trước kia cho là mình cái gì còn không sợ, thậm chí giết người cũng là chuyện thường ngày, nhưng là cùng trước mắt vị này tuổi trẻ võ đạo tông sư so sánh, chính mình điểm này năng lực quả thực chính là chơi nhà tròi. Giết người làm hạ giả, chu tâm vì thượng sĩ, đây là gia gia của nàng thường nói cho nàng biết lời nói, trước kia nàng không rõ, giờ khắc này nàng rốt cục tính minh bạch, chu tâm so giết người càng đáng sợ. Ta, nếu như ta nói, ngươi có thế để cho ta nhanh lên chết sao? Mặt Thẹo đau bờ môi trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng, nói chuyện đã hưu khí vô lực. Ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Ta chỉ biết là ta có vô số loại có thể để ngươi mở miệng phương thức, hiện tại đây chỉ là kia vô số loại bên trong nhân từ nhất một loại. Ngươi nếu là dài dòng nữa, ta sẽ để cho ngươi nếm tận bồi hồi tại địa ngục chi môn cảm giác. Tần Sách nhíu mày, tức giận chấn nhiên nói. Ta nói, là Đại Phật. Là hắn sai xử ta làm như vậy, hắn cho ta tiền để cho ta loại trừ ngươi, thật, ta chỉ biết là những này, ta có thể thề với trời, ta thật không có nói sai. Van cầu ngươi đừng có lại tra tấn ta, cho ta đến thông khoái. Mặt Thẹo dùng hết tất cả khí lực, khàn giọng khẩn cầu. Tần Sách lạnh lùng nhìn xem Mặt Thẹo hỏi, Đại Phật ở đâu? Hắn hiện tại ở đâu ta thật không biết, ta cũng không có hắn phương thức liên lạc, chúng ta liên hệ đều tại chợ đen bên trong, mà lại mỗi lần đều là hắn giúp ta tại chợ đen đấu giá hội bên trên thủ tiêu tăng vật. Mặt Thẹo suy yếu nói, chợ đen, đấu giá hội, hắn mỗi ngày đều tại kia sao? Tần Sách lạnh giọng hỏi. Tần Sách không có đi qua chợ đen, cũng chưa nghe nói qua. Về phần cái gì đấu giá hội hắn tự nhiên càng là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là từ mặt chữ bên trên hắn có thể phán đoán, chợ đen nhất định là buôn bán một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, mà kia cái gọi là đấu giá hội, bán cũng nhất định là mấy cái này vai đạo bên trên trộm được cấp tới tăng vật, đoán chừng Thẩm tiểu thư nhà cái kia đỉnh đồng thau cũng tại chợ đen. Chợ đen tại Tây An khu, đấu giá hội ngày 5 mỗi tháng cử hành, tháng này đã qua, cho nên chỉ có thể chờ đợi tháng sau, Đại Phật là đấu giá hội khách quen, nghe nói cùng đấu giá hội người tổ chức quan hệ không tầm thường, hắn cũng chỉ có đấu giá hội thời điểm mới đi, bình thường tìm không thấy hắn. Mặt Theo thấp giọng đáp lại nói, hắn nói đều là thật, không có một câu lời nói dối, sớm biết Đại Phật để cho mình giết chính là loại này yêu nghiệt, đánh chết hắn cũng không dám tiếp cái này việc, hiện tại Đại Phật tiêu giao khoái hoạt, chính mình lại muốn chết không toàn thây. Mặt Theo mới không cam tâm, muốn chết hắn cũng phải lôi kéo Đại Phật một nhanh làm bạn. Các ngươi làm sao liên hệ? Tần Sách lần nữa phát ra tiếng hỏi. Chúng ta dựa vào cái này liên hệ. Nói xong từ trong túi lấy ra một tờ thẻ màu đen, giao đến Tần Sách trên tay. Tần Sách cẩn thận nhìn một chút tấm thẻ, vô luận là chất liệu còn là lớn nhỏ đều cùng thẻ ngân hàng không sai biệt lắm, chỉ bất qua phía trên này viết chính là Bạch Ngân Thượng gia bốn chữ. Liên dựa vào cái này, ngươi sẽ không là đang đùa ta đi? Tần Sách ánh mắt lần nữa tuôn ra một cỗ sát khí, khiêu thanh hỏi. Ta thật không có lừa ngươi, chỉ có cái này, tại chợ đen bên trong chỉ nhận đen thẻ không nhận người. Ngươi chỉ cần cầm cái này tiến vào hội trường, tìm tới tương ứng chỗ ngồi, đến lúc đó liền sẽ có người liên hệ ngươi, người liên lạc kia chính là Đại Phật người. Ta đây là Bạch Ngân Thượng gia, Đại Phật cái kia là Hoàng Kim khách quý, hắn tại hội trường trên lầu mướn phòng, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ nhìn thấy hắn. Ta biết cứ như vậy nhiều, ta hiện tại chỉ hy vọng ngươi có thể tìm tới hắn, nói cho hắn biết ta tại địa ngục chờ hắn. Mặt Theo lôi kéo cổ la lớn, hắn biết Tần Sách nhất định sẽ giết Đại Phật, vậy cũng là hắn sau cùng di ngôn. Ngươi sẽ giúp ngươi chuyển đạt cho hắn. Tần Sách mặt không thay đổi nói ra, tiếp lấy một đạo chân nguyên cách không đánh ra, Mặt Theo chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, tiếp lấy một ngụm máu tươi phun ra, hai mắt tối sầm ngã trên mặt đất, lại không nửa điểm sinh khí. Giải quyết Mặt Theo về sau, Tần Sách gõ gõ cửa sổ xe, Thẩm Tiểu Thư thấy thế, lập tức ngoan ngoãn mở cửa xe xuống dưới, nàng lúc này cúi đầu, không dám nhìn nhiều Tần Sách một chút, một mặt vẻ xấu hổ. Ngày 5 tháng sau, chợ đen đấu giá hội, nơi đó sẽ có thứ ngươi muốn. Tần Sách thấp giọng nói ra. Ngươi, tại sao phải giúp ta? Thẩm Tiểu Thư một mặt không hiểu, vốn cho rằng Tần Sách thanh đao Mặt Theo giết, chính mình manh mối cũng liền gây mất, nàng có chút ảo não, nhưng ở một cái võ đạo tông sư trước mặt nàng có thể nói cái gì? Lại dám nói cái gì? Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới Tần Sách sẽ giúp chính mình. Ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn theo ngươi làm mua bán. Tần Sách nhìn thoáng qua Thẩm Tiểu Thư, thấp giọng nói ra. Mua bán? Giao dịch gì? Thẩm Tiểu Thư trong lòng tự nhủ chẳng lẽ hắn coi trọng ta rồi? Muốn để chính mình? Thầm nghĩ nơi này, mặt của nàng bá đỏ lên. Tần Sách thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng tự đủ nữ nhân bây giờ làm sao đều như vậy tự cho là đúng. Sau đó không hiểu phong tình nói ra, ta đối với ngươi không có cảm giác, về phần mua bán là cái gì, chờ ngươi tra được chợ đen ở đâu, ta sẽ nói cho ngươi biết. Võ đạo tông sư ngươi liền châu à, bản tiểu thư muốn khuôn mặt, có khuôn mặt, muốn dáng người, có dáng người, muốn bối cảnh, có bối cảnh, thật sự là. Thẩm Tiểu Thư một mặt không cao hứng, lúc đầu đường hồng mặt hiện lên đang trở nên xanh xám, nhưng là nàng lại không dám nói cái gì, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Điện thoại của ta là 136. Tra được chợ đen sau nói cho ta. Cái này hai cỗ thi thể liền giao cho ngươi, to như vậy thật ra, chút chuyện này đối các ngươi tới nói cũng không tính chuyện gì. Tần Sách nói xong, cười khẩy, liền quay người dọc theo đường cái đi. Lời này tại Thẩm Tiểu Thư nghe tới là bực nào trầm trọng, thẩm ra ở trong mắt Tần Sách chính là cái xử lý hậu sự nghe ngóng tin tức tồn tại, nghĩ đến chính mình mới vừa rồi còn cầm thẩm ra đến uy hiếp Tần Sách, thật là để nàng xấu hổ vô cùng. Thu hồi điện thoại về sau, Thẩm Tiểu Thư nhìn qua Tần Sách bóng lưng, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm một câu, ta cũng không tin ta cởi hết ngươi còn không có cảm giác. Sau khi nói xong bấm một cái mã số, đem sự tình nói rõ ràng về sau, quên một chút Tần Sách rời đi phương hướng, lúc này mới quay người rời đi cầu kim đậu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 910 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cuốn vơ, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ.com.vn/mẻm.bờ/9694. Chương 42, cố ý cố tình nâng giá ngươi nói cái gì? Mãnh hổ bang bị người tiêu diệt, ai làm? Cực địa hải mậu công ty bên trong, Lý Ngạn ngồi trước bàn làm việc, kinh thanh hướng bên người nữ thư ký hỏi. Mãnh hổ bang là Lý gia thế lực, ngoại nhân đều biết, hắn nghĩ không ra lấy Lý gia tại Nam Giang địa vị, còn có người dám động người của Lý gia, hoặc là cái thế lực này rất khổng lồ, hoặc là cái thế lực này chính là điên rồi. Lý Ngạn là Lý gia nhị lão gia Lý Kính Khôn nhi tử, đồng thời cũng là cực địa hải mậu công ty chủ tịch, Mãnh hổ bang bang chủ Lý Nhất Thiên là cha hắn bên người quản gia Lý Lộc nhi tử, mặc dù đều họ Lý nhưng là một cái là nô tài, một cái là chủ tử, không thể so sánh nổi, đương nhiên tục ngữ nói tốt, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu, huống chi Lý Nhất Thiên tại thương mậu không ít giúp hắn làm việc. Dưới tay mình thế lực bị người tiêu diệt, Lý Ngạn có thể nói là phẫn nộ đến cực điểm. Tựa như là khí công hiệp hội người làm. Nữ thư ký thấp giọng đáp lại nói, khí công hiệp hội? Trúc gia, bọn hắn tại sao muốn diệt Mãnh hổ bang? Chẳng lẽ bọn hắn không biết Mãnh hổ bang là chúng ta Lý gia sao? Lý Ngạn một mặt chấn kinh, phiêu thanh dò hỏi. Hắn bạn không nghĩ tới diệt chính mình thế lực lại là khí công hiệp hội, trong lòng không khỏi chấn kinh, nếu như chỉ là giết một cái Lý Nhất Yên, hắn có thể không đi so đo, thế nhưng không nên đem toàn bộ Mãnh hổ bang diệt sạch a, đây không phải đang đánh Lý gia mà sao? Chủ tịch, cái này ta thật sự không biết. Nữ thư ký cúi đầu, một mặt kinh hoàng đáp lại nói. Được rồi, ngươi đi xuống đi, chuyện này ta sẽ xử lý. Lý Ngạn không nhịn được đối nữ thư ký nói ra. Vừa rồi cũng là quá gấp, cho nên mới đến hỏi bên người thư ký, kia nữ thư ký cũng không phải Lý gia nhãn tuyến, nàng có thể biết cái gì, có thể thấy được Lý Ngạn đúng là bị tức hồ đồ rồi. Vâng, chủ tịch. Nữ thư ký đem trong tay văn kiện nhẹ nhàng phóng tới trên mặt bàn, quay người ra cửa. Thật sự là khinh người quá đáng. Tốt ngươi cái Trúc gia, chuyện này chúng ta không xong. Lý Ngạn đem một bàn đồ vật đều phiết đến trên mặt đất, tức hồn hề quát. Nếu là đặt ở cái khác tiểu gia tộc, chỉ sợ Lý Ngạn đã sớm dẫn người đi báo thủ, thế nhưng là Trúc gia không giống với tiểu gia tộc, mặc dù kinh tế bên trên không bằng Bát đại gia, nhưng là thế lực có thể không có chút nào so với hắn Lý gia kém, thậm chí to lớn hơn một chút. Nhất là Trúc Hồng cái kia khí công hiệp hội, có thể nói chiêu mộ được Nam Giang xung quanh tất cả cao thủ, những cao thủ kia phía sau cái nào không có điểm thế lực, nếu thật là cứng đối cứng, kết quả tốt nhất là lưỡng bại câu thương, nhưng vô luận như thế nào cái này cửu đoán xem như kết. Tần Sách tại Thương Mậu đi dạo một ngày, muốn chạm tìm vận may nhìn xem có thể hay không gặp phải có thể luyện đan đan lô, thế nhưng là đem toàn bộ Thương Mậu đều lật ra mấy lần, hắn đều không nhìn thấy, thế là liền đón xe đi hướng Hồi Xuân Đường. Chờ hắn đến Hồi Xuân Đường lúc đã là hơn 9 giờ đêm, hắn mới vừa vào cửa liền nghe được tiểu vệ không dứt cầu nhau. Tần lão bản, Tần đại ca, thân ca ca, ngươi có thể hay không ngẫm lại chuyện, ta một ngày này bận rộn như vậy, ban đêm liền cái nghỉ ngơi chỗ ngồi đều không có, lại tiếp tục như thế, sớm tôi đến tráng niên mất sớm. Tiểu vệ ngồi tại trên giường bệnh, một mặt oán khí hướng Tần Sách nói ra. Cũng khó trách tiểu vệ dạng này, Tần Sách đi hai ngày này, nàng bận bịu gọi là một cái sức đầu mẹ chán, một bên chỉnh lý khoản, còn vừa đến chỉnh lý Tần Sách để bản hồ mua dược vật danh sách, hiện tại cửa hàng lầu 2 chất đầy dược phẩm, liền cái chỗ ngủ cũng không có, chính mình mỗi ngày chỉ có thể ở trên giường bệnh chịu đựng, làm nàng cực kỳ phiền muộn. Ta giúp ngươi nhìn, liền ngươi thân thể này, ít nhất có thể sống đến 90, nghị tráng niên mất sớm cũng khó khăn. Tần Sách ngồi trước bàn làm việc, cầm lấy tiểu vệ chỉnh lý tốt danh sách khoản, nhíu mày hướng tiểu vệ nói ra. Ngươi, tiểu vệ tức giận đều cũng không nói ra được, trong lòng tự nhủ còn 90 tuổi. Nằm mơ đi thôi, không phải bị mệnh chết, chính là bị Tần Sách cho tức chết. Liếc mắt mắt quệt miệng sinh khí tiểu Huệ, Tần Sách mỉm cười, chuyện này hắn thật đúng là không có nói láo, hắn giúp tiểu Huệ kiểm tra qua, đừng nhìn nàng dáng người gầy yếu, nhưng là thể trạng rất tốt, sống đến 90 tuổi như chơi đùa. Bất quá tiểu Huệ lời nói cũng xác thực nhắc nhở Tần Sách, hiện tại Hồi Xuân Đường cả ngày kín người hết chỗ, dược vật cũng là chồng chất như núi, nếu như mình lại lấy dược tài, đoán chừng xem bệnh đều phải đi cửa hàng bên ngoài, nhưng là những dược liệu này là hắn nhu yếu phẩm, hắn lại không thể không tiến, cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp. Sau đó Tần Sách cầm dược phẩm danh sách cẩn thận lật xem, khi thấy dược liệu giá cả lúc, Tần Sách lông mày gấp gáp, trong lòng tự đủ dược liệu này giá cả trướng cũng quá nhanh, một cân phổ thông giá sơn xâm thế mà muốn hơn 4800 nguyên, so với lần trước nhập hàng cao hơn 500 nguyên, liền xem như cổ phiếu cũng đối với nó trương đến nhanh a, càng xem càng là tức giận, trực tiếp đem danh sách ném lên bàn, lập tức nghiêm nghị cửa trước bên ngoài hô, "Bàn hổ, ngươi qua đây." Bàn hổ chính cùng chính mình tiểu mã tử đứng ở ven đường hút thuốc lấy tiểu yên, ánh mắt bốn phía tìm kiếm mỹ nữ, nghe được Tần Sách âm thanh về sau, dọa đến hắn một cái cơ linh. Tay run một cái tàn thuốc trực tiếp rơi tại trên quần, bối rối đào rồi mấy lần, đứng dậy cấp tốc cửa trước thành phố đi đến. Lớn, đại lão, chuyện gì a? Nhìn xem Tần Sách tấm kia mặt lạnh, bàn hổ dọa hồn đều mất đi, trong lòng tự nhủ chính mình lại làm cái gì gây đại lão tức giận như vậy, có thể trong đầu qua một lần, xác thực không có chuyện gì. Ta hỏi ngươi, lần này tiến dược liệu vì cái gì so trước mấy ngày đắt nhiều như vậy? Tần Sách chỉ vào trên bàn dược phẩm danh sách, lạnh giọng hướng bàn hổ hỏi. Đại lão, thiên địa lương tâm, ta bàn hổ dám đối với người nào làm bộ, cũng không dám đối với ngài a. Liền lần này cái giá tiền này còn là ta để cho ta đại cứu ra mặt, bằng không còn phải mắc rất nhiều. Bàn hổ ủy khuất giải thích nói. Tần Sách đương nhiên biết bàn hổ không dám ở nơi này sự kiện bên trên từ đó cản trở, nhưng là giá tiền này chướng hoàn toàn chính xác thực để Tần Sách không tiếp thụ được, trong lòng tự đủ về sau dùng thuốc nhiều chỗ, dựa theo này xuống dưới coi như mình lại có thể kiếm cũng không đủ chi tiêu à, mà lại hắn sở dĩ mở cái này phòng khám bệnh chính là vì kiếm tiền mua thuốc, an tâm tu luyện, hiện tại xem ra đây chính là cái hang không đấy làm sao cũng lấp không đấy. Ta đương nhiên biết ngươi không biết cả ta, ngươi thuốc này còn là từ đối diện nhà kia tiệm bán thuốc mua sao? Tần Sách thấp giọng hỏi. Là đại lão. Toàn bộ Thương Mậu liền nhà hắn dược liệu nhất đầy đủ, mà lại ta cũng không biết lần này bọn hắn vì sao lại đột nhiên tăng giá. Hôm nay lấy thuốc lúc ta trả lại cho ngươi gọi điện thoại đến, thế nhưng là không có đà thông. Về sau nhà hắn lao bản nói nếu là hiện tại không định, hắn liền bán người khác, cho nên ta mới. Bàn hổ càng nói thanh âm càng nhỏ, nói xong lời cuối cùng trực tiếp đem đầu thấp, một mặt vẻ ấy nấy. Lúc đầu hắn là muốn đợi Tần Sách đến liền nói cho hắn biết, thế nhưng là nhất thời cho bận bịu quên, cho nên hiện tại trong lòng cũng có chút khủng hoảng, dù sao Tần Sách lôi đỉnh chi nộ không phải hắn có thể tiếp nhận. Người làm không sai. Tần Sách thấp giọng an ủi. Hắn xác thực tán thành bản hổ quyết định, nếu như là hắn, hắn cũng sẽ làm như thế, chỉ bất quá thuốc kia chủ tiệm cách làm để Tần Sách có chút hoài nghi, có phải là cố ý để cao dược liệu giá cả, mà lại rất có thể vẫn chỉ là nhằm vào Hồi Xuân Đường. Đại lão, ngài không trách ta. Bản hổ gặp Tần Sách tha thứ chính mình, thấp giọng hỏi một câu. Ta đều nói ngươi làm không có sai. Đương nhiên sẽ không trách ngươi, mà lại ta bây giờ còn có một sự kiện muốn ngươi đi làm. Tần Sách đáp lại nói. Đại lão, chuyện gì ngài phân phó là được. Ta bản hổ nhất định cho ngài làm tốt. Bản hổ ngẩng đầu, vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tần Sách nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, ngươi đi cho ta tiếp người, liền nói ta cho ngươi đi, hán tại. Bản hổ liền vội vàng gật đầu, lập tức mang theo hai cái mã tử ra cửa thành phố. Đợi bản hổ sau khi đi, Tần Sách nhìn sang vẫn còn phụng thiệu Tiểu Huệ, hé miệng cười một tiếng, sau đó cũng đi ra cửa hàng. Nhìn thấy Tần Sách rời đi cửa hàng, Tiểu Huệ vội vàng từ trên giường bệnh đứng dậy, bước nhanh đi tới cửa, đương nàng nhìn thấy Tần Sách hướng đối diện tiệm bán thuốc đi đến lúc, trong lòng mười phần không hiểu, trong lòng tự đủ đã trễ thế như vậy còn đi lấy thuốc. Xem ra đêm nay đến ngủ ngoài cửa. Tiểu Huệ mí mắt hướng lên mở ra, một mặt phiền muộn hướng giường bệnh đi đến. Anh em, người muốn mua chút thuốc gì? Tần Sách vừa đi vào đối diện tiệm thuốc, một cái nam bán hàng nhân viên liền đi tới, phiêu thành hướng Tần Sách hỏi.
Ta xem một chút.
Tần Sách mặt không thay đổi đáp lại nói. Nói xong cũng không lý tới sẽ nam phục vụ viên không hiểu biểu lộ, một mình hướng tiệm thuốc gian hàng đi đến. Đây là Tần Sách từ lúc mở tiệm đến nay lần đầu tiên tới nhà này tiệm thuốc, đi dạo nửa vòng, cuối cùng Tần Sách dừng ở một chỗ trước quầy, nam bán hàng nhân viên thấy thế, bước nhanh đuổi theo. Dưới tình huống bình thường, tiệm thuốc 8 điểm nên đóng cửa, thế nhưng là nam bán hàng nhân viên là ngày đầu tiên tới làm, vì cho lão bản lưu lại ấn tượng tốt, chủ động gánh chịu sạch sẽ tiệm thuốc công việc, cái này không vừa quét dọn xong Tần Sách liền đến. Dạ Sơn Sâm bao nhiêu tiền? Tần Sách gặp nam bán hàng nhân viên đi tới về sau, chỉ vào trong quầy lớn bằng ngón cái Dạ Sơn Sâm hỏi.
Cái này a,
ta cái này vừa tới còn không có nhớ toàn bộ. Nếu không ngươi chờ chút, ta đi lấy bảng giá cả nhìn xem. Nam nghiệp vụ viên có chút ngượng ngùng nói ra. Gặp Tần Sách gật đầu, nam nghiệp vụ viên lập tức tiến quầy hàng, chỉ gặp hắn tại trong quầy lật ra mấy lần, tiếp lấy xuất ra một cái màu xanh lam bảng cái cặp.
Ta xem một chút, bảng giá cả bên trên viết 4.300 nguyên một cân.
Bán hàng nhân viên nói xong, còn đưa cho Tần Sách nhìn một chút. Tần Sách nhìn thấy bảng giá cả về sau, cười lạnh, quả nhiên cùng chính mình nghĩ đồng dạng, nhà này lao bản thật đúng là chỉ nhằm vào hồi xuân đường a. Chắc là nhìn hồi xuân đường bệnh nhân nhiều, coi là Tần Sách kiếm rất nhiều tiền, cho nên mới cố ý cố tình nâng giá a. Đối với dám cùng chính mình chơi tâm nhãn người, Tần Sách tự nhiên muốn để hắn trả giá một chút. Gặp Tần Sách không nói chuyện, bán hàng nhân viên thử thăm dò hỏi một câu, anh em, có phải là chê đã rồi? Tần Sách nghe tiếng cười mà không nói, bán hàng nhân viên thấy thế, nghĩ thầm Tần Sách nhất định là hiểu lầm chính mình, sau đó vội vàng giải thích nói, anh em, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải xem thường người, mà là thứ này hắn cái này bán hoàn toàn chính xác thực là đắt chút, ta quê quán bên kia, cứ như vậy nhiều lợi 1.000 nguyên cũng chưa tới, cho nên ta không cần thiết mua mắc như vậy, ngươi nếu là tin lời của ta, ta có thể cho ngươi giới thiệu một chút cái khác dữ liệu, cùng nó dược. Hiệu đồng dạng, mà lại giá cả lợi ích thực tế nhiều lắm.
Ồ, ngươi hiểu dữ liệu.
Nghe bán hàng nhân viên tiểu nói này, Tần Sách trong nháy mắt đối cái này bán hàng nhân viên thấy hứng thú.
Ta à, hắc hắc, hiểu một điểm thảo dược, nhà ta là Cát Lâm bên kia, gia gia của ta là cái lao trung ý đi, những này cũng đều là cùng ta gia gia học, thì như nói cái này ra sân sâm, nó.
Bán hàng nhân viên chỉ vào trong quầy thảo dược, từng cái cho Tần Sách giới thiệu, nơi này thảo dược bán hàng nhân viên hầu như đều nhận biết, mà lại dược liệu tính năng hắn cũng đều nhất thanh nhị sở. Mặc dù hắn đối dược liệu lý giải trình độ không kịp Tần Sách một phần bạn, nhưng quả thật làm cho Tần Sách hai mắt tỏa sáng. Đợi bán hàng nhân viên sau khi nói xong, Tần Sách mỉm cười, sau đó đôi hắn nói ra, muốn hay không đi theo ta. Bán hàng nhân viên nghe xong lúc ấy ngây ngẩn cả người, hai mắt nhìn chừng chừng lấy Tần Sách, trong lòng tự nhủ ngươi cũng không nói chính mình là làm cái gì, liền để cho mình đi theo ngươi, người này đầu không có mau bệnh đi, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là ngoài miệng còn là rất uyển chuyển cự tuyệt nói, tạ ơn anh em thưởng thức, bất quá ta tại đây làm rất tốt, mà lại ta cùng lão bản có hợp đồng, ta không thể trái với điều ước không phải. Ngươi còn là tìm người khác đi. Tần Sách cũng nghe ra bán hàng nhân viên ý tứ, quét một vòng tiệm bán thuốc, ý vị thâm trường nói ra, nơi này quả thật không tệ, ta rất thích cầu kim đậu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 910 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Ngươi còn vơ, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ.com.vn/mẹ/9694. Chương 43, 8 điểm phán qua một cái. Tự gánh lấy hậu quả.
Cái gì?
Bán hàng nhân viên kinh hô một tiếng, Tần Sách âm thanh mặc dù không lớn, nhưng là bán hàng nhân viên nghe gọi là một cái rõ ràng. Trong lòng tự đủ như vậy kiếm tiền tiệm bán thuốc, ngươi thích, ai không thích à? Người này có phải là đầu có ma bệnh, cùng một cái tinh thần không bình thường người đàm luận đường này, thật sự là nhàn không có chuyện làm. Anh em, ta lúc này tan việc rồi, ngươi nhìn ngươi nếu là không mua cái gì lời nói ta liền chuẩn bị đóng cửa á. Bán hàng nhân viên hạ lệnh chủ khách, mặc dù ngựa khí bình thản, nhưng bên trong nhiều ít vẫn là pha tạp lấy một tia cảm xúc. Tần Sách mới không quan tâm một cái bán hàng nhân viên thái độ, lập tức lại đối bán hàng nhân viên nói ra, cho các ngươi lão bản gọi điện thoại, có một số việc ta muốn tìm hắn nói chuyện. Nghe xong muốn cho lão bản điện thoại, bán hàng nhân viên trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn hiện tại đánh trong lòng liền cho rằng Tần Sách có bệnh, chính mình làm sao có thể đi cho lão bản gọi điện thoại, đây không phải là tìm cho mình không được tự nhiên đó sao? Anh em, ta cái này thật không có lão bản điện thoại, ngươi nếu là muốn tìm lão bản nếu không ngươi ngày mai ban ngày lại đến. Ta hiện tại thực sự đóng cửa. Nói xong lời này bán hàng nhân viên liền hối hận, ngày mai cái này bệnh tâm thần nếu là thật đã đến, kia đến lúc đó hắn lại đem lão bản đắc tội, chính mình còn thế nào tại đây làm, coi như hắn muốn làm, lão bản cũng không thể để hắn làm, trong lòng tự nhủ chính mình trương này phá miệng, làm sao lại không còn được. Đã như vậy, vậy các ngươi lão bản ngày mai đã đến ngươi giúp ta chuyển cáo hắn một tiếng, để hắn buổi sáng ngày mai 8 điểm trước đó đi hồi xuân đường tìm ta. Tần Sách biết bán hàng nhân viên tại ứng phó chính mình, cũng không lý tới sẽ, nói xong liền quay người đi ra ngoài cửa. Bán hàng nhân viên căn bản không nghĩ lại ứng phó một cái bệnh tâm thần, một bên thu thập ba lô một bên không yên lòng nói, "Tốt, ngươi đi thong thả." Ai nghĩ đến Tần Sách đi tới cửa đột nhiên ngừng lại, con thân lạnh giọng đối bán hàng nhân viên nói ra, "Đừng quên nói cho hắn biết, 8 điểm phán qua một cái, tự gánh lấy hậu quả." Nói xong liền tiêu sái đẩy cửa rời đi. Bán hàng nhân viên để túi đeo lưng xuống ngốc ngốc đứng tại chỗ, Tần Sách vừa rồi mặc dù là cười nói, nhưng là trong lời nói kia cố không thể trái nghịch khí thế để trong lòng của hắn run lên, cho tới bây giờ phía sau lưng của hắn vẫn còn bốc lên khí lạnh. Người này, thật có bệnh. Bán hàng nhân viên nửa ngày mới tỉnh hồn lại, thấp giọng thì thầm một câu, sau đó còn run lập cập, đem hiệu thuốc bên trong cửa sổ đóng kỹ về sau, liền hướng chung cư đi đến. Tần Sách trở lại hồi xuân đường sau nhận được bản hồ điện thoại, bản hồ cáo chi Tần Sách muốn tiếp người không tại kia, Tần Sách mắt nhìn thời gian, trong lòng tự nhủ cũng thế, đều cái giờ này, sau đó nói cho bản hổ, đêm nay tại nội thành ở một đêm, ngày mai nhận được người đồng thời trở về, bản hổ đáp ứng về sau, Tần Sách cúp xong điện thoại. Cửa hàng bên trong, Tiểu Huệ cũng hết giận, đem cửa hàng quét dọn một phen về sau, gặp Tần Sách đã trễ thế như vậy không hề rời đi, trong lòng khó tránh khỏi có chút lẩm bẩm, cho nên đi đến Tần Sách bên cạnh hỏi, "Tần đại ca, ngươi hôm nay không trở về thị khu sao?" "Không trở về, đêm nay ta ở lại đây." Tần Sách thấp giọng đáp lại nói. "A, tại ở lại đây, ngươi xác định?" Tiểu Huệ một mặt chấn kinh, khiêu thanh hỏi, "Đây là ta địa phương, ta không ở lại đây, còn dùng tiền đi ra ngoài ở hay sao?" Tần Sách khiêu thanh hỏi ngược lại, "Tần đại ca, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia, ý tứ của ta đó là, nơi này chỉ có một đầu chăn đông, dự phòng đều trên lầu tủ chứa đồ bên trong, bị hàng chặn lại, không lấy ra được à, muốn thực sự không được, ban đêm ngươi tới." Nói ra cái này, Tiểu Huệ mặt bám một cái đỏ lên, hai tay bụng mặt, ngượng ngùng thuận theo khe hở nhìn lén Tần Sách. Nàng muốn ngủ Tần Sách cũng không phải một ngày hai ngày, khó được có cơ hội tốt như vậy, chính mình sao có thể bỏ qua. Tần Sách trên mặt treo đầy bất đắc dĩ, đối với việc này, Tiểu Huệ quyết đoán thật sự là không gì cả nổi, không người có thể ra. Nhưng vô luận như thế nào, tại không có tìm tới Lý Sư Sư trước đó, Tần Sách cũng không có kia nói chuyện yêu đương tâm tư. "Ta không cần chăn đông." Tần Sách không hiểu phong tình nói. Nói xong liền khoanh chân ngồi ở trên giường, nhắm mắt tu luyện, không còn phản ứng Tiểu Huệ. "Dừng a." Tiểu Huệ khí kêu lên một tiếng đau đớn, vung lấy cánh tay hướng bên trong giường bệnh đi đến. Tu luyện một đêm, Tần Sách tránh ra con mắt lúc đã là ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ, quay đầu mắt nhìn vẫn còn quen thuộc Tiểu Huệ, quả thực để trước mắt hắn sáng lên, chỉ gặp Tiểu Huệ hai chân kẹp lấy chăn đông, da thịt tuyết trắng nhìn một cái không sót gì. Ban ngày ban mặt, tươi sáng càng khôn, nàng lại là tại loa thể ngủ. May mắn Tần Sách kịp thời quay đầu, không phải thật muốn loạn tâm thần, thầm mắng một câu, tốt ngươi cái xú nha đầu. Đi ra cửa bên ngoài, hoạt động một chút gân cốt, hướng về phía đối diện hiệu thuốc nhìn một chút liền gặp được tối hôm qua cái kia mới tới bán hàng nhân viên, tên kia bán hàng nhân viên cũng đúng lúc đang hướng phía Tần Sách nhìn. Tần Sách mỉm cười, nhắc nhở, đừng quên ta hôm qua nói lời. Hiệu thuốc cửa ra vào bán hàng nhân viên nghe xong, trong lòng tự nhủ cái này quái cả làm sao còn chưa đi, sẽ không phải là tại đây giữ một đêm đi. Vì để tránh cho cùng Tần Sách quá nhiều tiếp xúc, bán hàng nhân viên mở ra cửa tiệm cấp tốc chui vào. Tần Sách thấy thế, dương mắt cười một tiếng, liền hướng cách đó không xa bữa sáng cửa hàng đi đến. Nam bán hàng nhân viên tiến vào hiệu thuốc về sau, liền bắt đầu công việc lu đủ lên, ước chừng sau 20 phút, một đài BMW X6 dừng ở trước cửa, sau đó một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân từ trên xe xuống tới. Nam nhân hình thể mập mạp, có chút hói đầu, đầu lớn cổ to, nhắc tới toàn thân cao thấp duy nhất điểm sáng, cho là cặp kia liền muốn liền lên ra thịt mắt nhỏ, nếu như không nhìn kỹ, còn tưởng rằng hắn là đang nhắm mắt đi đường đâu. Nam nhân không phải người khác, chính là nhà này hiệu thuốc lão bản, Vương Căn Sinh. Dừng xe xong về sau, Vương Căn Sinh đi vào tiệm thuốc bên trong, nhìn thấy nam bán hàng nhân viên đang sắt quầy hàng, hài lòng nhẹ gật đầu, trong lòng tự đủ cái này giá rẻ thuê tới người làm dùng đến chính là thoải mái. Nam bán hàng nhân viên nghe được tiếng bước chân, đội vàng dương mắt nhìn lên, cung kính hô, "Buổi sáng tốt lành, Vương lão bản." "Ân, tốt. Tiểu Hoàng ngươi làm không sai, hảo hảo cố gắng, tranh thủ sớm ngày trở thành chính là nhân viên cửa hàng." Vương Căn Sinh một mặt nụ cười, "Ta sẽ cố gắng, Vương lão bản." Nam bán hàng nhân viên một mặt hưng phấn đáp lại nói, vừa tới không bao lâu liền đạt được lão bản tán thành, đây là cỡ nào tự hào một sự kiện. "Đúng rồi, chiều hôm qua có cái gì người tới tìm ta a?" Vương Căn Sinh thuận miệng hỏi. Hắn dược liệu này trải sinh ý tốt hung ác, mỗi lần hắn đi ra ngoài đều phải bỏ lỡ mấy cái tới cửa nói chuyện làm ăn, sợ cái này mới tới không ký sự tình, cho nên tranh thủ thời gian hỏi một chút. Cũng không nghe nói ai tìm đến lão bản a. Nam bán hàng nhân viên cẩn thận nhớ lại, chiều hôm qua lão bản sau khi đi xác thực không ai đi tìm hắn. Lúc này đồng hồ đột nhiên vang lên một tiếng, bán hàng nhân viên theo bản năng hướng đồng hồ nhìn lại, thời gian đã là 7 giờ rưỡi. 7 giờ rưỡi. Nhìn xem thời gian, bán hàng nhân viên đột nhiên nghĩ đến Tần Sách tối hôm qua nói lời, 8 giờ sáng mai, để hắn đi hồi xuân đường tìm ta, 8 điểm thoáng qua một cái, tự gánh lấy hậu quả. Nghĩ tới đây bán hàng nhân viên giật mình, trong lòng tự nhủ cái kia quái cả sẽ không phải thật cùng lao bản nhận biết ta. Vương Căn Sinh tại xã hội sở soạn lần mò đã 20 năm sau, Tiểu Hoàng lúc này biểu lộ để hắn cảm thấy có chút không đúng, sau đó vội vàng hỏi, "Thế nào Tiểu Hoàng?" "Không có gì sự tình á." Bị Vương Căn Sinh vừa gọi, nam bán hàng nhân viên lập tức thanh tỉnh, sau đó có chút do dự nói ra, ngược lại là không có xảy ra chuyện gì, bất quá thật là có người đi tìm ngươi, hơn nữa còn là buổi tối tới. "Ồ, người nào a? Có hay không nói tìm ta cái gì?" "Có người tìm, còn là buổi tối tới, cái này kỳ quái." Vương Căn Sinh trong lòng tự đủ người nào sẽ muộn như vậy tìm đến mình đâu. "Là người trẻ tuổi, so ta tuổi còn nhỏ điểm, hắn nói để cho ta cho ngài gọi điện thoại, bị ta cự tuyệt, còn nói để ngài sáng nay 8 điểm trước đó, đi hồi xuân đường tìm hắn." Tiểu Hoàng thấp giọng nói ra. Hắn sợ bạn nhất Tần Sách thật nhận biết mình lao bản làm thế nào, nhưng ý nghĩ này dừng lại vẫn chưa tới mấy giây, liền bị chính mình bắt bỏ. Nếu là Tần Sách thật nhận biết Vương Căn Sinh lại thế nào khả năng không có Vương Căn Sinh điện thoại đâu. Lần này xong, làm sao lại mê tâm hồn nói cho Vương Căn Sinh đâu, ngẫm lại tối hôm qua Tần Sách những cái kia khiến người khó hiểu cử động, trong lòng triệt để luống cuống, cảm thấy việc này không bằng không nói. "Người trẻ tuổi, hồi xuân đường. Ta cũng không biết niên kỷ nhỏ như vậy người à, là hôm qua buổi sáng đến cái kia gọi bản hổ người sao?" Vương Căn Sinh kêu thanh hỏi. Hắn tại hồi xuân đường chỉ nhận biết bản hổ, mà lại hai nhà chỉ cách xa một đầu đường cái, đi mấy bước đường sự tình, cũng liền không có lưu điện thoại, nghĩ thầm nếu là bản hổ tìm chính mình quản Tiểu Hoàng muốn điện thoại cũng là bình thường. "Không, không phải bản hổ." Tiểu Hoàng thấp giọng đáp lại nói. Không phải bàn hổ cái kia còn có thể có ai? Vương Căn Sinh triệt để ngộng, nắm lấy cái cầm tự hỏi. Tiểu Hoàng gặp một lần trong lòng tự nhủ xong, lần này triệt để lạnh lạnh, vì bổ cứu mình, Tiểu Hoàng gấp vội và nói, có lẽ là cái kẻ ngu đi, ngài nếu là không biết không để ý chính là. Nhưng mà Vương Căn Sinh căn bản không có nghe vào Tiểu Hoàng lời nói, hắn còn đang suy nghĩ người trẻ tuổi kia là ai, dù sao hắn lần này tại Hồi Xuân Đường kiếm lời không ít, muốn thật sự là Hồi Xuân Đường người, hắn nói cái gì cũng phải gặp một lần. Người trẻ tuổi? Người trẻ tuổi? Sẽ không phải là. Nghĩ tới đây, Vương Căn Sinh trong lòng hơi hồi hộp một chút, chân không tự chủ lui về phía sau một bước. Hắn nghĩ tới một người, cái kia giết Ngô Thắng, lại tàn nhẫn sát hại Triệu Đức Thuận Hồi Xuân Đường lão bản. Ngô Thắng bị giết lúc hắn ở đây, Triệu Đức Thuận bị giết lúc hắn tại hiệu thuốc bên trong cũng nhìn rõ ràng, liền mánh hồ bang, cục chỉ ăn người đều dám giết, mà lại giết người cho đến bây giờ còn bình yên vô sự người, ai dám đắc tội. Huống hồ toàn bộ Hồi Xuân Đường liền Tần Sách một cái cùng Tiểu Hoàng tương tự người, người này nhất định là Tần Sách không thể nghi ngờ. Có thể hắn tại sao muốn tìm chính mình đâu? Hơn nữa còn muộn như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì dược phẩm sự tình? Càng nghĩ Vương Căn Sinh trong lòng càng sụp đổ, đều hận không thể quất chính mình hai miệng, gây ai không tốt cần phải gây cái này giết người không chớp mắt ma quỷ. Hắn? Hắn ngoại trừ nói để cho ta tám điểm tìm hắn còn nói cái gì rồi? Vương Căn Sinh khẩn trương hỏi. Lão bản, ngươi biết hắn? Tiểu Hoàng gặp Vương Căn Sinh biểu lộ đại biến, khiêu thanh hỏi. Đừng nói nhảm, ta hỏi ngươi, hắn còn nói cái gì rồi? Mau nói cho ta biết, một chữ không kém nói cho ta. Mau nói. Vương Căn Sinh tức giận quát. Cái này vừa hô quả thực cho Tiểu Hoàng giật nảy mình, lớp lớp lo sợ nói ra, hắn còn nói. Chỉ cần qua 8 điểm, để ngài. Tiểu Hoàng nói đến đây liền không có tiếng, trước mặt thế nhưng là lão bản của mình, liền Tần Sách kia lời nói, hắn làm sao dám nói. Để cho ta ra sao? Ngươi ngược lại là mau nói a. Vương Căn Sinh thực sự không chịu nổi, lớn tiếng trách móc. Hắn nói để ngài tự gánh lấy hậu quả. Tiểu Hoàng hai mắt vừa nhắm, hai chân đánh lấy run rẩy, lớn tiếng đáp lại nói. Câu nói này nói xong, Tiểu Hoàng cái chán đều toát mồ hôi lạnh. Hắn cũng có thể nghĩ ra được Vương Căn Sinh nổi trận lôi đình chẳng cảnh, trong lòng tự đủ lần này thật liền muốn đánh túi xéo đi. Xong, chết để xong. Vương Căn Sinh trong miệng lẩm bẩm nói, Tần Sách thủ đoạn hắn được chứng kiến, lúc trước hắn còn mắng to Ngô Thắng cùng Triệu Đức Thuận là kẻ ngu, hiện tại xem ra, mình mới là cái kia lớn ngu muội, dám cùng Tần Sách chơi tâm nhãn, thật sự là ghét bỏ mạng của mình quá dài. A ngẩng đầu nhìn một chút thời gian, đã là 7:58, không hề nghĩ ngợi, xoay người thất kinh chạy ra ngoài cửa. Một bên Tiểu Hoàng trực lăng lăng đứng tại trong quầy, đến bây giờ hắn cũng không có rõ ràng chính mình lão bản đến cùng là thế nào. Chỉ bất quá Tần Sách câu nói kia vẫn còn hắn lẩn quẩn bên hai, tám điểm thoáng qua một cái, tự gánh lấy hậu quả. Cầu kim đậu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 90 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người quần vợ, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/mẹ/9694. Chương 44, còn sống mới có hy vọng. Hồi Xuân Đường bên trong, Tần Sách cùng Tiểu Huệ ngồi trước bàn làm việc cùng một chỗ ăn điểm tâm, Tiểu Huệ bình thường vừa nhìn thấy Tần Sách liền nói không ngừng, hôm nay thái độ lại có chút khác thường. Từ rời giường đến bây giờ nàng đều không chút nói chuyện với Tần Sách, hiện tại ngồi đối mặt nhau, nàng cũng chỉ là chính mình túi đầu miệng nhỏ ăn trong tay bánh bao. Một lát nữa đợi bản hổ bọn hắn trở về, các người đi đối diện tiệm thuốc một chuyến, đem hàng hóa kiểm lại một chút. Tần Sách thả tay xuống bên trong chén đua đối Tiểu Huệ nói. Ừm. Tiểu Huệ nhỏ giọng một chút đầu đáp lại. Ngươi không hỏi ta kiểm kê cái gì hàng hóa sao? Tiểu Huệ phản ứng này cũng làm cho Tần Sách có chút không quen, bình thường mặc kệ hắn nói chút gì, Tiểu Huệ đều là hỏi nhỏ nhất người kia, hôm nay nữ nhân này làm sao có chút khác thường a? Thế nào cùng mất hồn tựa như đây này? Chính là ngươi mua thuốc thôi, còn có thể có cái gì? Tiểu Huệ đắc ý ngẩng đầu đáp lại nói. Đương nàng phát hiện Tần Sách đang nhìn chính mình, vội vàng lại đem đầu thấp xuống, sắc mặt trong nháy mắt giống mùa xuân thịnh phóng hoa đào đồng dạng. Mua thuốc? Tần Sách trong lòng tự nhủ nha đầu này nhất định là cho là mình lại tại đối diện lấy thuốc, thế là cười nói ra, ta là cho ngươi đi kiểm kê tiệm thuốc bên trong tất cả hàng hóa. Cái gì? Tất cả hàng hóa? Tần đại ca, ngươi sẽ không phải để người ta tiệm thuốc toàn bộ mua a? Nhiều như vậy thuốc, chúng ta để ở nơi đâu a? Nói sau chúng ta cũng không có nhiều tiền như vậy a? Tiểu Huệ một mặt chấn kinh mà hỏi. Nàng không nghĩ tới Tần Sách lần này thế mà dưới thủ bút lớn như vậy, mặc dù Hồi Xuân Đường giai đoạn này là không ít kiếm tiền, nhưng là muốn đem đối diện tiệm thuốc dược liệu toàn bộ mua lại, chút tiền ấy căn bản không đủ, mà lại nhiều như vậy thuốc để ở nơi đâu cũng là vấn đề. Cái cửa này thành phố hiện tại đã trồng khắp nơi đều là thuốc, người đều nhanh không có chỗ ở, còn nào có ở không ở giữa thả. Vừa nghĩ tới ở sự tình, Tiểu Huệ khuôn mặt lại thêm vào một vệt đỏ ửng. Tiền không là vấn đề, địa phương cũng không phải vấn đề, ngươi liền chiếu ta nói làm là được rồi. Tần Sách một mặt ngoạn vị nói ra, sau đó nhìn sang ngoài cửa. Vừa hay nhìn thấy Vương Căn Sinh vô cùng lo lắng hướng Hồi Xuân Đường bên này chạy, trong lòng tự đủ đây không phải có người cho đưa tới sao. Tiểu Huệ hiện tại có chút ngộng, Tần Sách rõ ràng tối hôm qua ở chỗ này qua đêm, làm sao một đêm trôi qua lại đột nhiên có tiền. Mặc dù nghĩ mãi mà không rõ, nhưng đã Tần Sách đều lên tiếng, chính mình làm theo chính là. Nhìn xem thời gian, xem chừng bàn hổ cũng mau tới, Tiểu Huệ tùy tiện ăn vài miếng liền định thu thập cái bàn, lúc này một cái kẹp lấy túi trung niên nam nhân đột nhiên từ ngoài cửa chạy vào. Nam nhân mệt mỏi thở hổn hển, xoay người vịn cửa dùng lực hít vào khí, một bên thở một bên nhìn xem trên cánh tay nước biết quỷ thủ biểu. Kém 5 giây đến 8 điểm, nam nhân cười hắc hắc, trong lòng tự đủ cuối cùng là đuổi kịp. Đây không phải Vương lão bản sao? Ngài đây là? Nam nhân vừa tiến đến Tiểu Huệ một chút liền nhận ra, trước đó cùng bản hộ đi qua 2 lần đối diện tiệm thuốc, đôi này lớn bằng hạt đậu mắt nhỏ, Tiểu Huệ thật sự là khắc sâu ấn tượng. Vương Căn Sinh nghe được Tiểu Huệ lời nói, đội vàng đứng thẳng lưng lên, vừa muốn đáp lại, dương mắt lại thấy được chính đối hắn cười Tần Sách, trong lòng đột nhiên một trận run rẩy. Đây là hắn lần thứ nhất thấy rõ Tần Sách khuôn mặt, ngũ quan lập thể, khuôn mặt thanh tú, nhìn qua văn văn lực lượng, cho người ta một loại người vật vô hại ảo giác. Nếu không phải Vương Căn Sinh tận mắt chứng kiến qua Tần Sách thủ đoạn, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng trước mắt người trẻ tuổi này sẽ là cái giết người không chớp mắt ác ma. Gặp Vương Căn Sinh không nói gì mà là hướng về phía Tần Sách sững sờ, Tiểu Huệ trong lòng có chút không hiểu, Tần Sách xác thực lớn lên đẹp trai, nhưng Vương Căn Sinh cũng không phải nữ, nhìn như vậy lấy Tần Sách là có ý gì? Chẳng lẽ hắn có cái gì đặc thù yêu thích? Nghĩ tới đây Tiểu Huệ toàn thân khẽ run rẩy, nổi da gà mất một chỗ. Vương lão bản, Vương lão bản, ngài đến chúng ta Hồi Xuân Đường có chuyện gì không? Tiểu Huệ đưa tay tại Vương Căn Sinh trước mắt vung mấy lần. Ta tới tìm các ngươi lão bản. Vương Căn Sinh thận trọng đáp lại nói, khó trách hắn vừa rồi sẽ như thế, xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều. Tiểu Huệ quay đầu nhìn xem Tần Sách, gặp Tần Sách không có gì phản ứng, liền tiếp theo thu thập bàn ăn đi, cũng không có cho Vương Căn Sinh pha trà. Vương lão bản đúng không? Tần Sách ngồi trên ghế, trên mặt nụ cười nói ra. Vương Căn Sinh dù sao cũng là sóng to gió lớn bên trong sờ soạn lần mò sông ra đến, trường hợp nào chưa thấy qua, người nào không tiếp xúc qua, nhưng là tại Tần Sách trước mặt, hắn sao dám xưng lớn, trừ phi hắn thật ngày sống dễ chịu đủ. Tại trước mặt ngài ta nào dám xưng cái gì lão bản a, ngài gọi ta tiểu vương là được. Hắc hắc. Vương Căn Sinh cũng đúng trả lời một câu. Còn có ngươi không dám làm sự tình. Nói ra ta nghe một chút, có chuyện gì là ngươi Vương lão bản không dám làm? Tần Sách một mặt nghiền ngẫm hỏi. Vương lão bản nghe xong, trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong lòng tự nhủ xong, thật chẳng lẽ là dược liệu nâng giá sự tình lộ tẩy rồi. Lúc đầu Vương Căn Sinh là không dám cùng Tần Sách dở trò gian, nhưng là Hồi Xuân Đường tiến nhiều như vậy thuốc, mỗi lần đều là bản hổ ra mặt, lão bản cho tới bây giờ không có lộ mặt qua. Vương Căn Sinh suy nghĩ lớn như vậy số lượng lão bản cũng không tới, chắc là căn bản không quan tâm cái này chút tiền, lúc này mới đánh ý nghĩ xấu, lặng lẽ trúng giá. Tần lão bản, ta không biết rõ ngươi ý tứ. Vương Căn Sinh cũng không xác định có phải là chuyện này, đành phải trước giả vờ ngây ngốc. Không nghĩ tới ngươi như vậy không sợ chết. Tần Sách nói chuyện liền từ trên ghế đứng lên. Vương Căn Sinh xem xét Tần Sách đứng dậy lúc ấy liền luống cuống, đi nhanh lên đi qua cười đùa tí từng nói, Tần lão bản, ngươi ngồi, đừng nổi giận, cái kia, ngươi nghe ta giải thích. Cùng ta Tần Sách đùa nghịch tiểu thông minh, ngươi cho rằng sẽ có kết cục gì? Tần Sách nghiêm nghị nói ra. Vương Căn Sinh dọa đến tay run một cái, bao da bột một tiếng rơi trên mặt đất, hắn cũng không lo được nhặt, run rẩy cánh tay một bên xoa mồ hôi lạnh trên trán một bên năn nỉ nói, xin lỗi Tần lão bản, là ta tham tiền tâm hồn nhất thời hồ đồ, van cầu ngài đừng chấp nhận với ta được không, tha ta một mạng. Chỉ cần ngài tha ta một mạng, ngài nói cái gì ta đều đáp ứng. Hồi Xuân Đường trước cửa thảm án tựa như phim đen chiếu, một mực tại Vương Căn Sinh trong đầu tuần hoàn phát ra, Tần Sách sát phạt quả đoán hắn hiểu rất rõ, nếu như bây giờ không nhận sai, vậy thì chờ lấy máu tươi tại chỗ đi. Tần Sách nghe xong, trong lòng tự nhủ người này coi như biết cất nhắc. Một bên Tiểu Huệ một mặt chấn kinh, nghe Vương Căn Sinh lời này chính là không có làm chuyện tốt, trong lòng tự nhủ người gây ai không tốt, không phải đi gây Tần Sách, đây không phải chính mình muốn chết sao? Khó trách Tần Sách mới vừa nói tiền hắn có biện pháp, hiện tại xem ra cái này Vương Căn Sinh chính là đến đưa tiền tài thần đi. Thật cái gì đều đáp ứng. Tần Sách nhíu mày hỏi, ta thề, chỉ cần ngài lưu ta một đầu mạng nhỏ, cam đoan cái gì đều đáp ứng. Vương Căn Sinh lời thề son sắt bảo đảm nói, hiện tại hắn còn nào dám nói cái gì à? Có thể bảo mệnh cũng không tệ rồi. Tốt. Ngươi cái kia tiệm thuốc ta thật thật thích, ngươi nhìn. Tần Sách nói đến đây cố ý dừng lại, mắt lạnh nhìn Vương Căn Sinh. Thuốc. Tiệm thuốc. Vương Căn Sinh kinh hô một câu, hắn không nghĩ tới Tần Sách là đang đánh hắn tiệm thuốc chủ ý, tiệm thuốc này thế nhưng là hắn tụ bà buồn, nếu là không có tiệm thuốc vậy sau này mình ăn cái gì, mặc cái gì à? Cái gì đều có thể cho liền tiệm thuốc này không thể cho à? Vương Căn Sinh vừa muốn đi cùng Tần Sách có kẻ mặc cả thời điểm, liền nghe được Tần Sách âm thanh lần nữa truyền đến, người này chỉ có còn sống mới có hy vọng, một khi nếu là chết liền không còn có cái gì nữa, cho nên ta khuyên ngươi nghĩ kỹ rồi lại trả lời ta, đương nhiên, ngươi chỉ có lần này lựa chọn cơ hội. Vương Căn Sinh mồ hôi trên mặt cột cột rất xuống đất, nhấc lên từng đóa nhỏ bé bọt nước, nhưng Tần Sách lời nói lại giống như sóng to gió lớn đồng dạng, không ngừng quật lấy Vương Căn Sinh thân thể. Tần Sách nói chỉ cấp hắn một cơ hội, đơn giản liền hai lựa chọn, một cái sống, một cái chết. Vương Căn Sinh lúc bắt đầu coi là chỉ cần mình đem tham tiện nghi tiền đều phun ra, liền có thể trong tay Tần Sách mua xuống chính mình cái mạng này, nhưng là hiện tại xem ra trừ phi chắp tay giao ra tiệm thuốc, nếu không chỉ có một con đường chết, hắn triệt để tuyệt vọng, hai chân mềm nhũn ngồi liệt trên mặt đất. Tần Sách thờ ơ lạnh nhạt, tựa như hắn nói đồng dạng, chỉ cấp Vương Căn Sinh một cơ hội này, đương nhiên hắn tin tưởng Vương Căn Sinh nhất định sẽ lựa chọn sống, dù sao nếu là hắn thật muốn chết, cũng sẽ không đến tìm mình. Tiểu Huệ trong tay nắm lấy túi rác, đứng tại trước bàn cơm, nhìn chừng chừng lấy Tần Sách, nàng coi là Tần Sách chỉ là muốn theo Vương Căn Sinh muốn chút tiền, nhưng không nghĩ tới Tần Sách thế mà trực tiếp hỏi người ta yêu cầu tiệm thuốc. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch, lúc ăn cơm Tần Sách tại sao muốn để nàng kiểm kê đối diện hiệu thuốc bên trong tất cả hàng hóa, nguyên lai Tần Sách đã tính tới bước này, toàn bộ hiệu thuốc đều chính là hắn Tần Sách, làm sao có thể không đi kiểm kê. Ta đồng ý đem hiệu thuốc cho ngài, nhưng ngài đến cam đoan lưu ta một cái mạng. Vương Căn Sinh thất hồn lạc phách hướng Tần Sách nói ra. Hắn suy nghĩ một chút, chính là đem hiệu thuốc đều cho Tần Sách, trong tay mình cũng vẫn là có rất nhiều tiền, mặc dù cùng hiệu thuốc giá trị không cách nào so sánh, nhưng là không có mạng, chẳng phải là cái gì chính mình. Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi nếu là còn dám cùng ta tính toán, nhu trí, khôn ngoan, ta dám cam đoan ngươi sống không quá đêm nay. Tần Sách lạnh giọng nhắc nhở. Vương Căn Sinh nghe xong, không khỏi phía sau lưng mát lạnh, sau đó đội vàng vất tay nói ra, không, không dám. Ngài chính là mượn ta 1000 cái lá gan ta cũng không dám. Nói xong Vương Căn Sinh cũng không dám lại nhìn thẳng Tần Sách. Tần Sách không lại để ý hề bại suy sụp Vương Căn Sinh, mà là quay đầu đối Tiểu Huệ nói ra, ngươi đi theo hắn đi đem tương quan thủ tục giao tiếp một chút, nhớ kỹ, nếu là hắn có cái gì làm loạn cử động, ngươi lập tức gọi điện thoại nói cho ta. Ân, ta biết rồi Tần đại ca. Tiểu Huệ dùng sức nhẹ gật đầu, hiện tại có Tần Sách chỗ dựa, Tiểu Huệ vẫn thật là ai cũng không sợ. Tiểu Huệ trừ bệnh trên giường lấy túi sách của mình, nhìn xem ngồi dưới đất Vương Căn Sinh nói ra, mời đi, Vương lão bản. Ai? Vương Căn Sinh thở dài, đi theo Tiểu Huệ phía sau rủ rũ túi đầu trở về tiệm thuốc. Hai người vừa đi chỉ chốc lát, bàn hổ liền lái xe trở về, cùng hắn cùng một chỗ ngoại trừ hai cái mã tử bên ngoài, còn có một cái lão giả. Lão giả này chính là Tần Sách để bàn hổ đi đón người, Vạn Thọ Đường lão bản, Hoàng lão. Hoàng lão, rất lâu không gặp. Tần Sách gặp Hoàng lão vào cửa, mở miệng cười nói ra. Ha ha, Tần tiên sinh ngươi xác thực rất lâu không có đi ta nơi đó uống trà, nếu không phải hôm nay ngươi người đi tìm ta, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta lão giả này đem quên đi đâu. Hoàng lão cười đáp lại nói. Làm sao có thể chứ? Cái này không ta cái này vừa mở tiệm thuốc, muốn tìm người biết chuyện kiểm định một chút, cái này không đã nghĩ lên mày mà. Tần Sách có chút ngượng ngùng, gần nhất đúng là quá bận rộn. Tiệm thuốc? Đại lão ngươi lúc nào mở tiệm thuốc rồi? Ta thế nào không biết đâu. Bàn hổ căn bản không biết chuyện này, vội vàng dò hỏi. Vừa mở, cái này không an bài ngươi huệ tỷ đi làm thủ tục đâu. Tần Sách ngoạn vị đáp lại nói. A, vừa mở. Ở đâu a? Còn thiếu cái gì không? Nếu là thiếu cái gì ta cái này dẫn người đi làm. Bàn hổ gấp giọng hỏi, việc này hắn thành thạo nhất, có thể nói hồi xuân đường trong trong ngoài ngoài đều là bàn hổ một tay đặt mua. Yên tâm, cái gì cũng không thiếu, ta một hồi liền mang các ngươi đi. Tần Sách nói xong, liền lôi kéo Hoàng Lao đi một bên đi ngồi. Cái gì cũng không thiếu. Đại Lao chính là đại lão, làm việc chính là tốc độ. Điểm ấy ta đến cùng đại lão hảo hảo học một ít. Bàn hổ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhỏ giọng thầm thì một câu, liền dẫn mã tử ngồi xổm ngoài cửa hút thuốc đi. Ước chừng sau một tiếng, Tiểu Huệ mang theo Vương Căn Sinh xong xuôi tương quan thủ tục sang tên. Sở dĩ nhanh như vậy còn phải cảm tạ Bạch Văn An, sau khi hai người đi không lâu Tần Sách liền cho Bạch Văn An gọi điện thoại, Bạch Văn An không nói hai lời trực tiếp đáp ứng, đồng thời tự mình liên hệ thương mẫu bên này cục thuế đất cùng bất động sản trung tâm, có Bạch Văn An cái tầng quan hệ này, thiết lập đến tự nhiên so người khác phải nhanh. Hai người sau khi trở về, Tiểu Huệ liền trở về hồi xuân đường, mà Vương Căn Sinh một mình về tới hiệu thuốc, hắn không phải đi làm cái khác, hắn cũng không dám đi làm cái gì tiểu động tác, chỉ là đi lấy chính mình vật phẩm tư nhân. Tiệm thuốc bên trong vẫn như cũ kín người hết chỗ, Tiểu Hoàng ở một bên giúp đỡ lão điếm viên bán thuốc tài, Vương Căn Sinh từ ngoài cửa sau khi đi vào, Tiểu Hoàng liếc mắt liền nhìn thấy, gặp Vương Căn Sinh mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, trong lòng tự nhủ nhất định là tối hôm qua cái kia bệnh tâm thần nói cái gì, chọc giận lão bản của mình, lập tức đội vàng hướng Vương Căn Sinh đi tới. "Lão bản, cái kia bệnh tâm thần hắn không nói gì đi. Ta nói với ngài, ta thật là không biết hắn, ta..." Tiểu Hoàng lời nói còn chưa nói xong, liền nghe Vương Căn Sinh khoát khoát tay nói ra, "Đừng nói nữa, ta còn không muốn chết, nhớ kỹ ta, còn sống mới có hy vọng." Nói xong Vương Căn Sinh rũ cụp lấy đầu đi lên lầu. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Chẳng lẽ lao bản tinh thần cũng không bình thường? Tiểu Hoàng nhìn qua Vương Căn Sinh bóng lưng, bắt đầu thầm nói. Sau đó lắc đầu, liền hướng trong quầy đi đến cầu kim đầu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 90 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người còn vượt, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ.com.vn/mẻm/9694. Chương 45, gặp lại chương thần cái gì đồ chơi. Huệ tỷ, ngươi không có gạt ta đi. Ngươi nói đại lao đem đối diện cái kia hiệu thuốc cho một tới. Cửa hàng bên ngoài, bàn hổ đứng tại cửa ra vào, nghe được Tiểu Huệ lời nói sau không khỏi kinh hô một tiếng. Đương Tiểu Huệ bảo hắn biết vừa rồi phát sinh hết thảy lúc, bàn hổ mới biết được, nguyên lai Tần Sách nói tới mới mở cửa hàng, chính là đối diện Vương lão bản cái kia hiệu thuốc, trong lòng tự đủ khó trách đại lao nói với mình đồ vật đều chuẩn bị đủ, nguyên lai là ý tứ này. Ta nói ngươi có thể hay không đừng luôn nhất kinh nhất sạng, làm ta giật cả mình. Tiểu Huệ chợt nhìn bàn hổ một chút, giận trách. Kích động. Kích động. Vừa rồi quá kích động. Huệ tỷ ngươi chớ để ý ha. Bàn hổ chắp tay trước ngực, hướng phía Tiểu Huệ thở dài nói: "Một thân lớn mỡ, tăng thêm trương này lớn mặt béo, lại phối hợp hiện tại bộ này động tác, đâu còn là cái gì bàn hổ, hiển nhiên một con chiêu tài mèo mập." Lúc này Tần Sách cùng Hoàng lão cũng từ cửa hàng bên trong đi ra, nhìn hai người một mặt mỉm cười dáng vẻ, vừa rồi hẳn là đảm rất vui sướng. Tần Sách sở dĩ để bàn hổ đem Hoàng lão tiếp đến, chính là muốn để Hoàng lão lưu tại thương mậu vì chính mình xử lý hiệu thuốc, Tần Sách không có khả năng mỗi ngày đều tại thương mậu, coi như hắn tại đây cũng không có quá nhiều thời gian đi quản lý, cho nên liền nghĩ đến Hoàng lão. Một mặt là bởi vì Hoàng lão năng lực mạnh, mà lại đối thuốc loại như lòng bàn tay, còn có một phương diện Tần Sách cũng là nghĩ kéo Hoàng lão một thành, dù sao liền hắn tại Tảo An Viên rằng kia tiệm thuốc, vàng trải cũng là chuyện sớm hay muộn. Tần Sách đưa ra mời, Hoàng lão tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn mở tiệm thuốc chỉ là yêu thích, ở đâu đều như thế, mà lại Tần Sách không chỉ có là hảo hữu của mình, càng là ân nhân của mình, có thể trợ giúp Tần Sách còn có thể cùng hắn học một chút ý học, cớ sao mà không làm đâu. Một đoàn người vừa nói vừa cười đi tới tiệm thuốc, lúc này tiệm thuốc không có buổi sáng náo nhiệt, chỉ có chút giải rác mua y dược bệnh nhân, đương các phục vụ viên nhìn thấy Tần Sách mấy người về sau, lập tức giật mình, không phải là bởi vì cái khác, mà là Tiểu Huệ trong tay cái kia phòng bốn dĩ cùng bằng buôn bán, hiện tại tất cả mọi người minh bạch một sự kiện, nhà này tiệm thuốc đổi chủ. Kinh hãi nhất đương nhiên còn là Tiểu Hoàng, hắn không nghĩ tới hôm qua tới nói chuyện phiếm bệnh tâm thần, hôm nay liền thành lão bản của nơi này, dựa theo cái này hoàng kim khu vực cũng có sẵn khách hàng, Tần Sách cho ra bao nhiêu tiền mới có thể mua lại à. Thế nhưng là Vương lão bản lúc gần đi biểu lộ vì cái gì như vậy cô đơn đâu? Còn có câu kia còn sống liền có hy vọng, đến tột cùng là có ý gì đâu? Tiểu Hoàng nghĩ mãi mà không rõ. Từ hôm nay trở đi, vị này hoàng lao chính là các ngươi cửa hàng trưởng, chủ quản trong tiệm hết thảy, hắn nói cái gì chính là cái gì, nếu có người vi phạm hắn ý tứ hoặc là không phục tùng an bài, trực tiếp đóng gói rời đi. Còn có, cho ta Tần Sách lao động liền chân thật làm, ta tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi, có thể chuyện xấu nói trước, nếu ai dám cùng ta đuổi nghịch tiểu thông minh, vậy cũng đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Tần Sách nói xong đưa ánh mắt đảo qua mỗi cái bán hàng nhân viên gương mặt, nơi này bán hàng nhân viên có rất nhiều đều gặp Tần Sách, tự nhiên biết thủ đoạn của hắn, ai dám sờ kia rủi ro, trừ phi mình không muốn sống, từng cái giữ im lặng, gật đầu ra hiệu chính mình nghe rõ. Gặp không ai phản đối chính mình, Tần Sách cùng Hoàng lão bàn giao một chút sau đó, liền đi ra ngoài rời đi. Tần Sách sau khi đi, Hoàng lão háng giọng một cái, đối tất cả mọi người nói ra, vừa rồi Tần tiên sinh lời nói các ngươi cũng nghe thấy, ta đối với các ngươi yêu cầu rất đơn giản, mỗi ngày đúng giờ đi làm, đến trễ trực tiếp khai trừ, tại trong tiệm ngoại trừ giữa trưa một giờ lúc nghỉ trưa ở giữa bên ngoài, không cho phép châu đầu ghé hai, phát hiện khai trừ, ngoại trừ chuyện trọng đại bên ngoài, vô cớ xin phép nghỉ vượt qua hai ngày, trực tiếp khai trừ. Còn lại ta sẽ viết trên giấy, các ngươi làm theo là được rồi, hiện tại cũng đi làm việc đi. Hoàng lão nói xong, liền dẫn Tiểu Huệ mấy người bắt đầu kiểm kê hàng hóa. Các công nhân viên từng cái ủ rũ, trong lòng tự nhủ vừa đưa tiễn cái sát thần, lại phái tới cái ma quỷ, bình thường bọn hắn đều lười biếng quen rồi, bị Hoàng lão như vậy một yêu cầu tự nhiên có chút khó chịu, nhưng là bọn hắn vì sinh hoạt, lại không thể không tiếp nhận, dù sao nơi này đãi ngộ còn là rất không tệ. Sau đó nhân viên cửa hàng nhóm đều về tới cương vị của mình, chỉ có Tiểu Hoàng một người ngốc ngốc đứng ở nơi đó, nhớ tới Tần Sách tối hôm qua lời nói tiệm này, ta rất thích, không khỏi cảm khái một câu, thật sự là ngưỡng bức, thích cái gì liền đến cái gì, ai cái gì cũng không nói, nỗ lực à. Tần Sách sở dĩ rời đi là bởi vì nhận được Đinh Hương điện thoại, Đinh Di cùng nàng nữ nhi Trương Thần đến phần lớn, bây giờ đang ở nhà hắn. Ngồi tại trong xe taxi, Tần Sách nhớ lại cái này gọi Trương Thần cô gái, nhớ ngày đó Đinh Hương bị Tần gia đuổi ra về sau, liền bắt đầu một mình nuôi dưỡng Tần Sách, vì sinh hoạt có thể nói là cái gì công việc bận thỉu bệnh nhọc đều làm qua, mà cái này Trương Thần chính là Đinh Hương tại nhà nàng đương bảo mẫu lúc nhận biết. Trương Thần mẫu thân gọi Đinh Nhị, cùng Đinh Hương cùng giới, nhưng không có bất luận cái gì quan hệ máu mủ, lúc trước chính là Đinh Nhị tại thị trường nhân tài nhìn chúng Đinh Hương, mới đem Đinh Hương mẹ con dẫn tới Trương gia. Đinh Hương tại Trương Thần nhà làm 3 năm, thẳng đến Tần Sách thi đậu thành phố cao trung về sau, nàng mới sa thải phần công tác này. Tại Trương gia 3 năm này, Đinh Nhị đối Đinh Hương mẹ con quả thật không tệ, không có chút nào bởi vì Đinh Hương nghèo khó mà xem thường nàng, mà lại đối Tần Sách cũng rất tốt, luôn luôn vụng trộm cho Tần Sách nhét tiền tiêu vặt. Ngược lại là Trương Thần, khi đó cũng không có ít khi dễ Tần Sách, thậm chí còn cùng mấy cái tiểu tỷ muội đem Tần Sách thời sạch qua, lần kia đục nhã Tần Sách đời này cũng sẽ không quên. Vốn cho rằng hai người đời này đều sẽ không còn có cái gì gặp nhau, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại muốn gặp mặt. Ước chừng sau một tiếng rưỡi, Tần Sách xuống xe taxi, vừa mới tiến ra môn liền gặp được Đinh Nhị, lập tức lễ phép hướng Đinh Nhị hô, "Đinh gì tốt?" Nữ nhân nghe xong, tùy theo sững sờ, vội vàng hướng Tần Sách hỏi, "Ngươi là Tiểu Sách?" Nói xong còn mắt nhìn bên người Đinh Hương, gặp Đinh Hương gật đầu, Đinh Nhị lập tức đứng dậy hướng Tần Sách lên đón. Cũng khó trách Đinh Nhị không biết Tần Sách, nhoáng một cái 6 7 năm không gặp, Tần Sách đã sớm cùng nguyên lai không đồng dạng, mà lại hiện tại Tần Sách không chỉ dung mạo có biến hóa, trên thân càng là nhiều hơn mấy phần bất phàm khí chất. "Đinh gì, là ta." Tần Sách mỉm cười muốn đáp lại nói. Đinh Nhị một mực bắt lấy Tần Sách tay, con mắt có chút hồng nhuận, nàng mặc dù chỉ cùng Tần Sách ở chung 3 năm, nhưng là Tần Sách cho nàng lưu lại ấn tượng phi thường tốt, hiểu chuyện, hiếu thuận, biết quan tâm người, chính là tính cách có chút hướng nội. Đinh Nhị xác thực rất thích Tần Sách, lúc trước nếu không phải Trương Thần phụ thân phản đối, Đinh Nhị đã sớm nhận Tần Sách làm cạn con trai. "Thích khóc ủy, còn nhớ ta không?" Ngay tại Đinh Nhị cùng Tần Sách trò chuyện lúc, một thanh âm từ Tần Sách cửa phòng truyền tới, tìm theo tiếng nhìn lại, một cái cô gái xuất hiện tại Tần Sách trước mặt. Cô gái dáng dấp rất xinh đẹp, lông mày nhỏ nhắn mắt to, sống mũi thẳng, môi như son phấn, da như bạch ngọc, trên đầu đâm cái đuôi ngựa, phối hợp kia thân ngắn gọn trang phục, cho người ta một loại tươi mát thoát tục cảm giác. Cô gái không phải người khác, chính là Trương Thần. Trương Thần đứng ở trước cửa, hai tay vác tại đằng sau, nháy mắt một cái nháy mắt, quan sát tỉ mỉ lấy Tần Sách, trong lòng tự nhủ cái này thích khóc quỷ biến hóa thật là lớn, dáng dấp còn rất nén lòng mà nhìn, trước kia làm sao lại không có phát hiện đâu. Bất quá quay đầu ngẫm lại dáng dấp cho dù tốt thì phải làm thế nào đây, còn không phải thoát khỏi không được hắn nghèo khó thân phận, hiện tại là nhìn tiền lại nhìn bối cảnh thời đại, không có tiền không có bối cảnh dáng dấp cho dù tốt cũng vô dụng. "Không biết." Tần Sách mặt không thay đổi đáp lại nói, tiếp lấy lôi kéo Đinh Nhị tay ngồi vào trên ghế salon. "Tiểu Sách, đây là ngươi thần tỷ a?" "Trương Thần, ngươi quên rồi." Đinh Hương ở một bên có ý nhắc nhở. "Nha, biết." Tần Sách thấp giọng trả lời một câu, sau đó hướng Đinh Nhị nói ra, "Đinh gì, ngươi ngồi, ta đi cấp ngươi pha trà." Nói xong liền cầm chén nước chui vào phòng bếp. Gia hỏa này, thật sự là quá phận. Hắn rõ ràng liền nhận biết ta, còn giả không biết. Trương Thần quên mồm, một mặt nộ khí. Bất quá nghĩ cũng phải, Tần Sách có thể là sợ hai chính mình đi, dù sao khi còn bé không ít khi dễ hắn, nhớ tới chuyện trước kia, Trương Thần trên mặt lại khôi phục bình tĩnh. Hai người không hài hòa làm gia trưởng đều nhìn ở trong mắt, nhất là Đinh Nhị, trong lòng tự nhủ tiểu gia hỏa này còn rất mang thù. Năm đó Trương Thần khi dễ Tần Sách, Đinh Nhị cùng Đinh Hương đều biết, bởi vì chuyện này Đinh Nhị còn nói qua Trương Thần mấy lần. Chỉ bất quá khi đó hai người đều là trẻ con, cãi nhau ầm ĩ cũng là bình thường, cho nên quê quán cũng không có lại nhiều quản. Thật tình không biết Đinh Nhị càng là giáo huấn Trương Thần, nàng sau lưng thì càng khi dễ Tần Sách, lúc này mới có lần kia ngắm cảnh nhục nhã. Gặp Đinh Hương cùng Đinh Nhị trò chuyện lửa nóng, Trương Thần liền đi vào phòng bếp. Thích khóc ủy, ngươi rõ ràng nhận biết ta, vì cái gì nói không biết? Sợ ta đảo quần áo ngươi sao? Ha 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 ha, yên tâm đi, trên người ngươi y phục này xem xét liền mấy năm không có tẩy, ta ngại thối, mới sẽ không đảo. Trương Thần cố ý che mũi, một mặt ghét bỏ trêu chọc nói, ngươi rất nổi danh sao? Còn là rất trọng yếu, ta tại sao muốn nhận biết ngươi? Tần Sách cầm trong tay chén trà, lạnh giọng đáp lại nói, Tần Sách vốn cho rằng qua 6-7 năm, Trương Thần tính cách sẽ cải biến chút, nhưng là bây giờ xem ra, nàng còn là năm đó cái kia nàng, thậm chí so trước kia càng không hiểu được tôn trọng người. Ngươi, Trương Thần nhất thời nghẹn lời, nàng bạn không nghĩ tới luôn luôn nhu nhược tự ti Tần Sách lại dám như vậy nói chuyện với mình. Tránh ra, chớ cản đường của ta, không phải ta không dám hứa chắc cái này chén nước có thể hay không vẩy vào trên người của ngươi. Tần Sách giơ lên nóng hổi nước nóng chén, lạnh giọng nhắc nhở. Nếu không phải xem ở Đinh Nhị trên mặt mũi, Tần Sách căn bản không biết để ý tới Trương Thần, loại này cô gái dù cho dáng dấp lại đẹp, cũng che giấu không được nội tâm của nàng xấu xí. Hừ, ngươi chờ đó cho ta. Trương Thần thở phì phò hừ một tiếng, thấp giọng uy hiếp nói, tuyệt đối đừng để cho ta đợi lâu, bởi vì thời gian của ta rất quý giá. Tần Sách khinh thường cười cười, sau đó cầm chén trà đi ra phòng bếp. Trương Thần đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không ai dám cùng với nàng nói như vậy, hôm nay thế mà bị một cái đã từng khi dễ người trêu chọc, đừng đề cập trong lòng nhiều khó chịu, chu lấy miệng, nắm chặt nắm đấm tại phòng bếp trên tường đánh một cái, trong lòng tự đủ ngày tháng sau đó còn dài mà, khi còn bé ta có thể khi dễ ngươi, hiện tại y nguyên có thể. Hãy đợi đấy. Bởi vì Đinh Nhị mẫu đưa đến, Đinh Hương hôm nay làm thật nhiều cái đồ ăn, ăn cơm trong lúc đó Tần Sách biết được, Trương Thần phụ thân bên trên điều đến Nam Giang, cho nên bọn hắn cả nhà đều từ Ninh Thành chuyển đến Nam Giang. Trương Thần phụ thân gọi Trương Xuân Giang, nguyên lai là Ninh Thành huyện trưởng, làm người cậy tài khinh người, so sánh thế lực, nhưng là năng lực còn là có. Trước kia hắn tại Ninh Thành làm huyện trưởng thời điểm, quả thực là đem một cái treo ngược hơn 20 năm huyện nghèo khai phát trở thành du lịch khu, thậm chí còn bị Hoa Hạ định giá cả nước top 100 chi huyện, mà Trương Xuân Giang cũng bị mấy lần bầu là kiệt xuất huyện trưởng. Bốn người sau khi ăn cơm tối xong, Trương Thần liền nhận được đồng học điện thoại, nói là đi ra ngoài một chuyến, nghĩ thầm trời tối quá Trương Thần lại là vừa tới Nam Giang cho nên Đinh Hương cùng Đinh Nhị thương lượng, để Tần Sách bồi tiếp Trương Thần cùng nhau đi. Đinh Hương đều mở miệng, Tần Sách tự nhiên đã không còn gì để nói, lúc đầu hắn coi là Trương Thần sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới Trương Thần thế mà đáp ứng, hơn nữa còn sảng khoái như vậy, từ Trương Thần cặp kia chớp động trong con ngươi, Tần Sách liền biết cô bé này không có ăn cái gì hảo tâm ý. Mặc kệ nàng an tâm tư gì, chỉ cần không vi phạm, Tần Sách đương nhiên sẽ không để ý tới, nếu là thật sự quá phận, kia Tần Sách nhất định sẽ làm cho nàng nhớ lâu một chút. Hai người sau khi ra cửa, Trương Thần từ trong nhà để xe lấy ra chính mình vừa mua bộ kiêm màu đỏ thám dạ ủ ạ, đợi Tần Sách sau khi lên xe, Trương Thần một cước chân ga xuống dưới, xe trực tiếp hướng nội thành trung tâm xuất phát cầu kim đầu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 90 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cuốn vợ, vô đông tuyết niệm http://2.2/nhe.com.vn/mem/9694. Chương 46, phục vụ biên. Chọn món ăn. Dạ ủ ạ ô tô giống như một đạo hồng quang tại trên đường cái phi nhanh, Tần Sách ngồi trong xe biểu lộ lãnh đạo, trên đường đi hắn đều không có cùng Trương Thần có bất kỳ giao lưu, từ Trương Thần lái xe lộ tuyến đến xem, Tần Sách phán định hẳn là đi hướng thương nghiệp nhai. Quả nhiên, Trương Thần mở đến thương nghiệp nhai về sau, liền dừng xe ở bãi đỗ xe, hai người từ bãi đỗ xe sau khi ra ngoài, Trương Thần mang theo Tần Sách hướng một gian cấp cao quán cà phê đi đến. Hoan nghênh quang lâm. Hai người mới vừa vào cửa miệng, liền nghe cửa hai bên phục vụ viên xoay người cùng tính hô. Vừa mới tiến quán cà phê, Tần Sách liền bị cảnh tượng trước mắt rung động đến, hiện tại đã là 10 giờ tối, thế nhưng là cái này trong quán cà phê vẫn như cũng là kín người hết chỗ, phục vụ viên đã bận bịu chân không chạm đất, thật nhiều người đều tại xếp hàng chờ, xem ra Nam Giang kẻ có tiền thật là không ít. Một bên Trương Thần cầm điện thoại cho nàng bạn bè gọi điện thoại, biết được tại lầu một phía dưới bao xương về sau, cúp điện thoại liền bĩu môi mắt nhìn Tần Sách. Gặp Tần Sách có chút sững sờ, chưa phát giác chào phúng cười cười, cái này một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, cùng đồ nhà quê vào thành, thật sự là mất mặt. Bất quá Trương Thần nghĩ lại, giống như vậy cấp cao tiêu phí quán cà phê, liền Tần Sách loại kia gia đình, chưa từng tới mới là bình thường à, chỉ sợ đi ngang qua đều phải đi vòng qua đi. Gần nhất căn này quán cà phê càng là xưa đâu bằng nay, Trương Thần bạn bè cũng là sai người tìm quan hệ, thật vất vả mới đặt trước đến phòng riêng. Loại này cư cao lâm hạ cảm giác, để Trương Thần rất là đắc ý, trong lòng tự đủ tỉ tỉ ta hôm nay liền để ngươi Tần Sách hảo hảo mở mắt một chút, được thêm kiến thức, để ngươi biết biết cái gì là giàu nghèo chênh lệch, liền người như ngươi, đời này cũng liền phối uống nhanh tan cà phê. Thầm nghĩ Tần Sách ở nhà lúc thái độ đối với chính mình, Trương Thần nhãn châu xoay động, lại có chủ ý xấu. Giống cây cột tựa như ở tại kia làm gì? Ngươi không đi ta đi rồi. Trương Thần không cao hứng mà hướng Tần Sách hô, nói xong quay đầu dẫn đầu hướng phòng riêng đi đến. Tần Sách cùng Trương Thần không cùng cũng không phải một ngày hai ngày, hắn đối Trương Thần thật sự là hiểu rất rõ, hôm nay cố ý lắc lắc hắn đến, tuyệt đối lại muốn gây sự, bất quá Tần Sách một điểm không thèm để ý, hắn cũng muốn nhìn xem đã nhiều năm như vậy, cô nương này còn có thể làm ra cái gì cho mới đến, thế là đi theo Trương Thần phía sau đi phòng riêng. Thế nhưng là Trương Thần không biết, Tần Sách đã sớm không phải nguyên lai cái kia nhu nhược vô năng mặc nàng khi nhục bài bố Tần Sách. căn này quán cà phê lầu một vốn là không có phòng riêng, đây đều là mới cửa hàng trưởng nhận mệnh về sau một lần nữa cải tạo, vì chính là cùng trên lầu phòng riêng đồng dạng, thu ngoài định mức mướn phòng phí. Bất quá cái cửa hàng trưởng này xác thực đủ thông minh, nàng lợi dụng có chút kẻ có tiền yêu ganh đua so sánh, thích khoe của tiểu tâm tư, sửng sốt dùng mấy khối đen thủy tinh đem lầu một ngăn ra một cái gian phòng đến, mặc dù không bằng trên lầu phòng riêng xa hoa, nhưng là thu lấy phí tổn có thể một chút cũng không ít. Bởi vì mấy ngày nay marketing làm tốt, sinh ý cũng phi thường náo nhiệt, lầu một này phòng riêng phí càng là liên tục kéo lên, kỳ quái chính là, mướn phòng phí càng quý, hẹn trước người ngược lại càng nhiều, mà lại bây giờ nghĩ lại chỗ này đặt trước vị trí, không tìm xem quan hệ thật đúng là chưa có xếp hạng. Thần Thần, nhanh ôm một cái. Trương Thần cùng Tần Sách vừa mới tiến phòng riêng, một cái vóc dáng cao gầy, ăn mặc xa hoa cô gái vui vẻ ôm lấy Trương Thần. Cô bé này chính là Trương Thần quê mật, Diệp Lâm, hai người quan hệ phi thường tốt, có thể nói là không có gì giấu nhau. Diệp Lâm càng là cái tinh khiết phú nhị đại, người đẹp da trắng, dáng dấp xinh đẹp, lại thêm không tầm thường thân thế, tự nhiên là rất nhiều trong lòng nam nhân nữ thần. Hôm nay cục này chính là Diệp Lâm tích lũy, đến đều là Diệp Lâm bạn bè, bất quá ngoại trừ Diệp Lâm, Trương Thần không biết cái nào. Tiểu Lâm Lâm, ta đều muốn chết ngươi á. Ân mà Trương Thần ôm lấy Diệp Lâm chiếu vào nàng xinh xắn trên mặt hung hăng hôn một cái, trong phòng ngồi mấy nam nhân đừng đề cập có bao nhiêu ao ước, cái này một ngụm, nếu là hôn mình trên mặt tốt biết bao nhiêu. Diệp Lâm, còn không theo chúng ta giới thiệu một chút bên cạnh ngươi vị này đại mỹ nữ. Lúc này một cô bé khác đi đến bên cạnh hai người, khẽ cười nói. Thần Thần, cái này chính là ta tổng đề cập với ngươi lên chị em tốt của ta, Trần Tư Tư. Diệp Lâm nói xong lại chỉ vào Trương Thần nói với Trần Tư Tư, cái này. Ta tốt khuê mật, so ngươi còn tốt hơn như vậy nhất đầu đầu Trương Thần, Trương đại mỹ nữ. Ha ha ha. Trương Thần một bên cho Trần Tư Tư so với đầu ngón tay, một bên cười lớn. Đi đi đi. Trần Tư Tư thôi táng một mặt cười xấu xa Diệp Lâm, sau đó hướng phía Trương Thần đưa tay nói ra, ngươi tốt, ta gọi Trần Tư Tư, Lâm Lâm hảo tỉ bội. Ngươi tốt, ta gọi Trương Thần, ngươi có thể cùng tiểu Lâm Lâm đồng dạng, gọi ta Thần Thần là được. Trương Thần đồng dạng khẽ cười nói. Hai người nắm tay, liền cùng nhau ngồi xuống trên ghế salon, hoàn toàn đem Tần Sách gạt tại một bên. Tại các nàng ngồi đối diện ba nam nhân, từ ba người ăn mặc nhìn lại, cũng đều là nhà có tiền hải tử. Mấy cái này nam nhân chính cẩn thận ngắm nghĩa Trương Thần, trong lòng tự đủ Diệp Lâm không chân chính a, xinh đẹp như vậy quê mật thế mà giấu đến bây giờ. Vì cái gì không điểm mang ra à, nhìn xem Trương Thần tấm kia gương mặt xinh đẹp, ba người đều có nghĩ càng sâu một bước hiểu rõ dục vọng. Đại mỹ nữ ngươi tốt, ta gọi Trương Tử Hạ, ngươi nhìn hai ta có nhiều duyên, đều họ Trương, không biết có thể hay không xem ở duyên phận này phân thượng, lưu cái mẹ chặt đầu. Trong đó một tên ngồi tại Trương Thần đối diện nam nhân cao khôi hài nói, ai ai ai. Trương Tử Hạ, ngươi cũng đừng đánh ta quê mật chú ý à, ta nhìn ngươi à, ai dung mạo xinh đẹp ngươi cùng với ai hữu duyên. Diệp Lâm bĩu môi trêu chọc nói. Đoàn người nghe xong cười ha ha, ở đây ngoại trừ Trương Thần ai không biết Trương Tử Hạ, phàm là hắn đi cô gái, câu nói đầu tiên là ngươi nhìn hai ta có nhiều duyên, cái này không muốn mặt lời nói, cũng chỉ hắn có thể nói cửa ra vào. Lâm Lâm nói một chút cũng không sai, Trương đại thiếu, ngươi bộ này còn là giữ lại đi quán ăn đêm tán gái đi. Trần Tư Tư ở một bên phụ hòa nói. Ngươi, các ngươi, có phải là hảo bằng hữu a? Làm sao luôn hủy đi ta đài, lần sau đi nhà ta khách sạn, tiểu ca ta cũng không miễn vì a. Trương Tử Hạ chỉ vào mấy người, làm bộ cả giận nói. Ngươi nhìn ngươi kia lòng dạ, đều không có nữ nhân rộng rãi, không khỏi chỉ riêng không khỏi đơn, lần sau ta không đi nhà ngươi, chúng ta đi văn thái nhà. Diệp Lâm khiêu thanh nói ra, nói xong vẫn không quên mắt nhìn ngồi tại chính mình đối diện nam nhân, trong mắt đều là vẻ ái mộ. Đi văn thái nhà. Ha 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 cho, hắn có thể đồng ý. Các ngươi cũng thực có can đảm nghĩ. Trương Tử Hạ liếc một cái Diệp Lâm, bĩu môi nói ra. Đi nhà ta thế nào? Ngoại trừ ngươi, bọn hắn đều có thể đi. Trúc Văn Thái nhíu mày cười một tiếng, hướng phía Trương Tử Hạ hí nói ra. Lời này từ Văn Thái miệng bên trong nói ra, thật đúng là lần thứ nhất, ngoại trừ Trương Thần bên ngoài, cái khác mấy cái nhận biết Trúc Văn Thái người đều lộ ra dị thường chấn kinh, từng cái há to miệng, trong lòng tự đủ đây là bọn hắn nhận biết cái kia cao lãnh nam Trúc Văn Thái sao. Bọn hắn nhận biết Trúc Văn Thái đã rất nhiều năm, nhưng là không ai đi qua nhà bọn hắn, không phải không người nhắc qua, mà là mỗi lần đều bị Trúc Văn Thái cự tuyệt. Diệp Lâm trừ khiếp sợ ra, trong lòng càng là kích động, nàng thật là muốn đi trong truyền thuyết Trúc gia nhìn xem, càng muốn đi Trúc Văn Thái gian phòng bên trong nhìn xem. Văn Thái, ngươi nói thật chứ? Trương Tử Hạ cũng không quan tâm Văn Thái vừa rồi trêu cho mình, một mặt kinh ngạc hỏi. Ân, chờ thêm mấy ngày chuyện trong nhà làm xong về sau, ta liền mang các ngươi đi, vừa vặn phụ thân ta cũng muốn gặp các ngươi một chút, đúng rồi Trương Thần, đến lúc đó ngươi có thể cùng Diệp Lâm bọn hắn cùng đi. Trúc Văn Thái ôn nhu nói với Trương Thần. Tốt, đến lúc đó ta nhất định đi. Trương Thần cười tủm tỉm gật đầu đáp lại. Một lát sau Trương Thần liền cùng tất cả mọi người đánh thành một mảnh, cho chuyện hừng hực khí thế, cố ý vắng vẻ đứng ở bên cạnh Tần Sách, càng không có cho đại gia giới thiệu Tần Sách. Đại gia nhìn Tần Sách vẫn đứng, tưởng rằng nơi này phục vụ viên, cho nên căn bản không ai phản ứng hắn. Nhìn qua từng cái đầy người cảm giác ưu việt, tự biên tự diễn phú nhị đại nhóm, Tần Sách trong mắt đều là khinh bỉ, trong lòng tự đủ Trương Thần ngươi chỉ có ngần ấy năng lực. Trương Thần cảm thấy mình tụ tập tại thượng lưu nhân sĩ vòng tròn bên trong, Tần Sách không chừng nhiều tự ti nhiều đỏ mắt đâu, mà lại những người này ở trong mắt Tần Sách tuyệt đối đều là cao không thể chạm, thật tình không biết ở trong mắt Tần Sách, những người này cái dám cũng không bằng. Thần Thần, ta nghe Diệp Lâm nói Trương Thúc Thúc lần này bị điều đến Nam Giang làm thị trưởng đã đến. Trần Tư Tư uống một ngụm chanh nước, quay đầu nhìn về Trương Thần hỏi. Nghe xong Trương Thần phụ thân muốn làm Nam Giang thành phố thị trưởng, ngồi ở phía đối diện ba nam nhân rất là giật mình, bọn hắn không nghĩ tới Trương Thần không chỉ là có nhan, mà lại phía sau lại có như vậy lớn thế lực. nhất là Trúc Văn Thái, càng là có muốn truy cầu Trương Thần tâm tư, từ lúc Trương Thần vào đây hắn liền bị Trương Thần hấp dẫn, hiện tại xem ra ánh mắt của mình cũng thực không tồi, nếu là thật có thể đem Trương Thần cầm xuống, lại mượn nhờ thế lực của nàng, vậy Trúc nhà cuối năm đại tuyển, chính mình nhất định có thể trổ hết tài năng. Thần Thần, Tư Tư nói là sự thật sao? Ta thúc thật đến Nam Giang làm thị trưởng à nha? Trương Tử Hạ thuộc về như quen thuộc, với ai đều yêu lôi kéo làm quen. Đúng thế, thứ hai tiền nhiệm. Trương Thần gật đầu, một mặt cảm giác tự hào. Nam Giang thành phố thị trưởng cũng không phải một chút hai ba tuyến thành thị thị trưởng có thể so sánh, cái này có thể nói là thủ phủ lại quan, nhiều ít người vắt hết óc, Hoa Tận Tâm nghĩ cũng tới không đi à, mà lại mỗi mặc cho Nam Giang thị trưởng cuối cùng đều là tiền đồ tựa như gấm, thậm chí còn có mấy cái lên như diều gặp gió, làm tới Hoa Hạ thủ lĩnh cấp nhân vật, đây cũng là vì cái gì đại gia như vậy chấn kinh nguyên nhân. Ta đi, ta thân ái thần nhi tỷ, về sau ngươi nhưng phải nhiều hơn chiếu cố một chút tiểu đệ ta à. Chờ, các loại, cái nào thiên bá phụ có thời gian, nhất định phải mang ta dẫn tiến một chút ta. Trương Tử Hạ một mặt hưng phấn, nghĩ thầm vô luận như thế nào cũng muốn ôm lấy cây to này. Dễ nói, dễ nói. Tiểu Lâm Lâm bạn bè liền là bằng hữu của ta, có việc các ngươi cứ việc nói, có thể giúp ta nhất định giúp. Trương Thần nói rất là hào sảng, sau đó phủi một chút Tần Sách, loại này bị đám người vây quanh, đem Tần Sách dẫm tại lòng bàn chân cảm giác, để trong nội tâm nàng mừng thầm tới cực điểm. Tốt, có ta thần tỷ câu nói này liền đủ rồi, về sau hữu dụng lấy ta Trương Tử Hạ địa phương, tiểu tỷ tỷ cứ mở miệng. Trương Tử Hạ một mặt kích động nói. Trương Thần lần nữa trở thành trong phòng nhân vật tiêu điểm, liền ngay cả luôn luôn ngạo mạn lãnh khốc Trúc Văn Thái nói chuyện đều bình hòa rất nhiều, hơn nữa còn lần đầu tiên tăng thêm Trương Thần mẹ chặt. Trúc Văn Thái hiếm khi cơ gái, chủ động thêm muội tử mẹ chặt càng là xưa nay chưa từng có, đoàn người đều đã nhìn ra, Trúc Văn Thái đây là đối Trương Thần có chút ý tứ, cái khác hai người nam cũng liền không còn dám đối Trương Thần có cái gì ý nghĩ xấu, không bởi vì cái khác, chỉ vì Trúc Văn Thái sau lưng được nhà. Lúc này đại gia vui vẻ hòa thuận, duy chỉ có Diệp Lâm Phi thường không vui, nàng thích Trúc Văn Thái mọi người đều biết, nhưng bây giờ ngược lại tốt. Mình thích nam nhân thế mà coi trọng chính mình tốt nhất khuê mật. Buồn bực nhất chính là Trương Thần tựa hồ cũng đối Trúc Văn Thái có chút hảo cảm. Đây là cỡ nào châm chọc à, đều nói phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật, sớm biết là như thế này, Diệp Lâm nói cái gì cũng không ước hẹn Trương Thần đến a. Tối thiểu không biết mang nàng tới gặp Trúc Văn Thái. Phục vụ viên, xử lấy làm gì? Cho ta chọn món ăn. Đoàn người trò chuyện đang vui đâu, Diệp Lâm thở phì phò hướng đứng tại cạnh ghế salon Tần Sách hô. Một tiếng này âm dương quái khí, đoàn người trong nháy mắt không có động tĩnh, bởi vì tất cả mọi người đã hiểu, Diệp Lâm đây là buồn bực. Ai? Ta gọi ngươi đâu, không nghe thấy là thế nào? Diệp Lâm ngay tại nổi nóng, gặp Tần Sách không có phản ứng, trong lòng rất là khó chịu, trong lòng tự nhủ hiện tại liền một cái phục vụ viên đều không sai khiến được sao? Đoàn người lúc này mới nghĩ đến, cửa ra vào còn đứng lấy cái phục vụ viên, Trương Thần có chút chột dạ, trong lòng tự nhủ này lại làm sao đem cái này thích khóc quỷ đem quên đi à? Lúc trước mang Tần Sách đến chính là muốn đả kích lòng tự tôn của hắn, hiện tại mục đích đã đến, hẳn là sớm một chút đuổi hắn đi tốt, không phải một hồi đại gia biết Tần Sách nghèo như vậy chưa giống phục vụ viên đồng dạng người, lại là chính mình mang đến bạn bè, đây chẳng phải là rất khó chịu? Thế nhưng là Trương Thần vừa muốn nói chuyện, liền gặp Tần Sách thoải mái từ bên cạnh rời đem ghế tới, trực tiếp ngồi ở trước bàn ăn, hành động này chấn kinh nhưng tại nơi trốn có người, trong lòng tự đủ người bán hàng này cái gì ma bệnh. Hiện tại lưu hành ngồi chọn món ăn. Trương Thần sắc mặt tái xanh, có loại nghĩ bóp chết Tần Sách xúc động. Tần Sách chỉ là đối Trương Thần cười cười, sau đó hướng phía cửa ra và hô, phục vụ viên. Chọn món ăn. Cầu kim đậu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 90 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người còn vâng. Vô Đông Tuyết Niệm http://2.2/nhetruyen.com.vn/969694. Chương 47, lão bản tốt người này. Diệp Lâm triệt để mộng, trong lòng tự nhủ người này đến cùng là làm cái gì, chẳng lẽ không phải phục vụ viên mà là ai bạn bè. Thế nhưng là liền Tần Sách cái này thân trang phục thấy thế nào cũng không giống bọn hắn vòng tròn bên trong người, a nghĩ đến Tần Sách là theo chân Trương Thần cùng một chỗ vào đây, nếu như hắn không phải phục vụ viên, vậy cũng chỉ có một cái thân phận, Trương Thần lái xe. Hiện tại nhà có tiền lái xe đều như vậy có thể giả bộ sao? Cái này trong phòng cái nào không phải con em nhà giàu, ngươi Trương Thần như bước nữa, nhà ngươi lái xe cũng không có tư cách cùng chúng ta bình khởi bình tọa. Thần Thần, chúng ta thế nhưng là vòng tròn tụ hội, ngươi sẽ không phải đem lái xe cũng cùng một chỗ mang vào à? Một cái lái xe cùng chúng ta tại cùng một trên bàn lớn ăn cơm, chuyến đi người ta làm như thế nào nhìn chúng ta? Diệp Lâm có chút không vui nói với Trương Thần. Cứ việc Trương Thần là chính mình tốt nhất khuê mật, có thể Diệp Lâm còn là khó mà tiếp nhận, đại gia đem Trương Thần nhất càng cao, Diệp Lâm trong lòng càng cảm giác khó chịu. Thông qua chuyện này, Diệp Lâm đối Trúc Văn Thái cũng lại có nhận thức mới. Trúc Văn Thái biết rõ mình thích hắn, có thể hắn còn là ở ngay trước mặt chính mình ngoại sáng trong tối hướng Trương Thần lấy lòng, nam nhân như vậy thực sự đáng hận, cho nên nói chuyện với Trương Thần ngữ khí rõ ràng cũng mang theo chút hỏa khí. Hắn, Thần Thần, ngươi không cần giải thích, chúng ta đều biết, nhà ai còn không có cái không hiểu chuyện hạ nhân. Không đợi Trương Thần nói chuyện, Trúc Văn Thái liền thay Trương Thần giải vây. Đúng rồi, Lâm tỷ, ngươi đừng đem bầu không khí làm như vậy lúng túng có được hay không? Cái này cũng không thể chỉ trách ta Thần tỷ à, giống hắn nhóm những này hạ nhân không biết lễ phép cũng bình thường, dù sao dạy kèm tại nhà còn tại đó. Một hồi để hắn lăn ra ngoài chờ, các loại, liền phải á. Trương Tử Hạ phụ hòa nói, nói xong vẫn không quên khinh bị mắt nhìn Tần Sách. Hắn không phải. Trương Thần vừa định giải thích, liền nghe Diệp Lâm khoát tay nói, được rồi. Ta cũng không nói cái gì, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Trương Thần triệt để bó tay rồi, hiện tại tất cả mọi người coi Tần Sách là trở thành chính mình hạ nhân, nàng rất muốn giải thích, nhưng giống như sẽ chỉ càng tô càng đen. thân phận của một người ở đều có thể lọt vào đại gia bài xích cùng lặng lẽ, nếu quả thật nói Tần Sách là chính mình mang đến bạn bè, kia mặt của nàng về sau còn để vào đâu. Trương Thần hiện tại đặc biệt hối hận đem Tần Sách mang đến, sự tình phát hiện đến bây giờ, nàng không biết nên kết thúc như thế nào. Gặp Trương Thần không nói chuyện, đại gia cũng đều chấp nhận Tần Sách là hạ nhân cái thân phận này, nhao nhao đối hắn lạnh nói tương đối. "Tiểu tử, ngươi cút nhanh lên đi, tiểu thư nhà ngươi mặt đều để ngươi mất hết." Trương Tử Hạ trước tiên mở miệng, trừng mắt Tần Sách tức giận khiển trách. "Tử Hạ, đừng như vậy nói chuyện, dù sao cũng là thần thần người trong nhà, hắn không hiểu chuyện ngươi cũng không hiểu sự tình sao? Chuyến đi ngươi cũng không sợ mất mặt." Trúc Văn Thái hướng phía Trương Tử Hạ quát lớn. Trương Tử Hạ nghe xong, trong nháy mắt không có âm thanh, dù sao Trúc Văn Thái nói cũng có chút đạo lý, cùng một cái hạ nhân phân cao thấp xác thực làm mất thân phận. Gặp Trương Tử Hạ không nói lời nào, Trúc Văn Thái lập tức nhìn sang Tần Sách, nhưng Tần Sách biểu lộ nhìn qua cũng làm hắn rất khó chịu. Chỉ gặp Tần Sách lười biếng dựa vào ghế, một mặt lạnh nhạt, nhất làm cho Trúc Văn Thái chịu không nổi là Tần Sách từ đầu đến cuối tại giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Trương Thần nhìn. Bị một cái hạ nhân không nhìn, dù cho Trúc Văn Thái tu dưỡng lại cao hắn cũng khó có thể tiếp nhận, huống chi hắn còn nhìn chằm chằm vào nữ thần của mình, nếu không phải xem ở Trương Thần ở đây, Trúc Văn Thái có thể muốn so Trương Tử Hạ mắng còn khó hơn nghe, thậm chí rất có thể để Tần Sách không ra được cái này phòng riêng. Trúc Văn Thái hít một hơi thật sâu, bình phục một chút trong lòng nộ khí, móc ra một điếu thuốc, lập tức đem hộp thuốc lá nhét vào Trương Tử Hạ trước mặt. Trương Tử Hạ thấy thế, vội vàng từ miệng túi xuất ra cái bật lửa, chắp tay đốt lên Trúc Văn Thái ngoài miệng điêu khói, tiếp lấy chính mình lại đốt một điếu. "Ca môn, ngươi nếu là muốn ăn những thứ kia, một hồi ta có thể để phục vụ viên cho ngươi đơn điểm một phần, ngươi cầm đi nơi khác ăn, ngươi ở đây, chúng ta sẽ rất lúng túng, mà lại chúng ta trò chuyện ngươi xác thực cũng nghe không hiểu, cho nên ngươi một hồi điểm xong đồ vật liền trở về đi, trễ giờ ta tự mình đưa các ngươi tiểu thư về nhà." Trúc Văn Thái nói rất biện chuyện, hắn có thể chịu đến một bước này hoàn toàn là vì để cho chính mình thêm điểm, dù sao nữ nhân đều thích rộng lượng nam nhân. Hoàn toàn chính xác, đương Trúc Văn Thái nói xong lời nói này về sau, Trương Thần nhìn hắn ánh mắt đều trở nên nhu hòa rất nhiều, thậm chí trên mặt càng nhiều một tia ngưỡng mộ, lại đẹp trai, lại có nội hàm, còn có bối cảnh nam nhân, nữ nhân nào không thích. Trúc Văn Thái dư quang quét đến Trương Thần đang xem chính mình, trong lòng tự nhủ cuối cùng là cho nàng lưu lại cái ấn tượng tốt, dù sao một cái khởi đầu tốt mới có vô hạn phát triển khả năng. "Ta muốn là không nghĩ trở về đâu." Một mực không có phát ra tiếng Tần Sách đột nhiên mở miệng hỏi ngược lại. "Một bữa cơm liền muốn đuổi đi lão tử?" Trúc Văn Thái không nghĩ tới Tần Sách cư nhiên như thế không biết điều, đánh hắn xuất sinh đến bây giờ còn là lần đầu tiên cùng người khách khí như vậy nói chuyện, mà Tần Sách càng là cái thứ nhất dám cùng hắn nói như vậy người. Trúc Văn Thái song mi nhíu chặt, nhìn chòng chọc vào Tần Sách, thậm chí trong ánh mắt mang ra một cỗ sát khí, nếu không phải là bởi vì Trương Thần tại đây, hắn tin tưởng Tần Sách đã là người phế nhân. "Ngươi a thật sự là cho mặt mũi mà không muốn a? Làm sao cùng chúng ta Văn thiếu nói chuyện đâu? Tin hay không lão tử để ngươi đi không ra cái này phòng riêng." Trương Tử Hạ nghe xong Tần Sách cùng Trúc Văn Thái kêu gào, trong lòng càng là sinh khí, trực tiếp từ trên mặt bàn cầm lấy cái gạt tàn thuốc, cố làm ra vẻ liền muốn hướng Tần Sách trên chắn quẳng. "Ta còn thực sự không tin." Tần Sách âm thanh cao vút, khí thế như hồng, không chút nào giống như là một loại khiêu khích, càng giống là một loại uy hiếp, ở đây mấy người đều chấn kinh, trong lúc nhất thời lại không có tiếng vang. Từ khi Tần Sách đi vào địa cầu, quá nhiều người hỏi qua hắn câu nói này, Nô Thắng hỏi qua, Triệu Đức Thuận hỏi qua, Mặt Thẹo cũng hỏi qua, kết quả của bọn hắn thế nhưng là một cái thi đấu một cái thảm. Gia hỏa này không muốn sống nữa sao? Dám như vậy cùng Trúc Văn Thái bọn hắn nói chuyện. Diệp Lâm ngồi trên ghế hai tay ôm cánh tay, sắc mặt nặng nề, hai mắt càng không ngừng đánh giá Tần Sách. Nàng biết Trúc Văn Thái thủ đoạn, nàng cũng minh bạch Trúc Văn Thái sở dĩ không có xuất thủ, nhất định là bởi vì Trương Thần nguyên nhân, thế nhưng là coi như Trúc Văn Thái hôm nay không xuống tay với Tần Sách, về sau cũng sẽ không bỏ qua hắn, vô luận như thế nào trước mắt cái này hạ nhân kết quả sau cùng chính là một chữ, đó chính là chết. "Ta mẹ nó." Trương Tử Hạ hai mắt quét ngang, liền muốn hướng Tần Sách ra tay, mà bên cạnh hắn Trúc Văn Thái lần này cũng không có ngăn cản, dù sao mình nên biểu hiện đã biểu hiện, Tần Sách hiện tại chết sống không liên quan tới mình, coi như Trương Tử Hạ đánh không chết hắn, sau lưng mình cũng phải chơi chết hắn. "Đủ rồi, đều chớ ồn ào." Ngay tại Trương Tử Hạ muốn xuất thủ lúc, Trương Thần đột nhiên từ trên ghế đứng lên, giống to. Trương Tử Hạ nghe xong, vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Trúc Văn Thái, gặp Trúc Văn Thái khẽ gật đầu, Trương Tử Hạ mới ngồi xuống, bất quá vẫn là hướng Tần Sách làm cái cắt cổ thủ thế, ánh mắt càng là tràn đầy khiêu khích. "Ngươi vẫn là đi đi, nơi này không chào đón ngươi." Trương Thần tay chỉ Tần Sách, nổi giận đùng đùng nói ra, nàng hiện tại chỉ hy vọng Tần Sách nhanh lên rời đi. "Ta đã đáp ứng đinh gì, liền phải đem ngươi an toàn đưa tới, an toàn đưa trở về, ngươi không đi, ta làm sao có thể đi trước đâu?" Tần Sách một mặt ngoạn vị thái độ, dương mắt hướng Trương Thần nói ra. "Ngươi..." Trương Thần khí triệt để bó tay rồi, tiểu tử này lúc nào trở nên vô sỉ như vậy rồi. "Đuổi đều đuổi không đi, thật sự là không muốn mặt, cứ như vậy nghĩ chen vào thượng lưu xã hội sao?" Mấy người khác nghe xong, hết sức kinh ngạc, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ là bọn hắn nghĩ sai, tiểu tử này không phải Trương Thần nhà hạ nhân, mà là bằng hữu của nàng. Đương nhiên kinh ngạc nhất còn là Diệp Lâm, nếu như nàng không có đoán sai, Tần Sách trong miệng cái kia đinh gì chính là Trương Thần mẫu thân đinh nhị. "Văn thiếu, tiểu tử này ý tứ này, giống như cùng thần tỷ nhận biết ta." Trương Tử Hạ ngồi tại Trúc Văn Thái bên người, nhỏ giọng thầm thì nói. "Nhận biết thì sao, nhớ kỹ, đây là Nam Giang, đắc tội người của ta, cũng sẽ không có kết cục tốt." Trúc Văn Thái lạnh giọng đáp lại nói. Hiện tại hắn đã coi Trương Thần là trở thành tương lai mình bạn gái, thậm chí là chuẩn nàng dâu, hắn quyết không cho phép trừ mình ra nam nhân cùng Trương Thần tiếp xúc. Hôm nay Tần Sách lại nhiều lần đắc tội chính mình, hiện tại lại cùng cái thằng vô lại tựa như quấn lấy Trương Thần, cái này khiến hắn sát ý tăng nhiều, trong lòng tự đủ đến, vô luận như thế nào, người này không thể lưu. Nhưng mà hắn vừa loại suy nghĩ này lúc, liền gặp Tần Sách đột nhiên quay đầu, nhìn chòng chọc vào hắn nhìn, điều này thực đem hắn giật nảy mình. Hắn từ Tần Sách ánh mắt bên trong thấy được khí tức tử vong, mà lại cái loại cảm giác này để hắn kiềm chế lại sợ hãi, phi thường khó chịu. Trúc Văn Thái không tự chủ nuốt xuống ngụm nước bọt, chột dạ tránh đi Tần Sách đối mặt. Hai người đối mặt, Tần Sách chiếm tuyệt đối thượng phong, hắn rõ ràng cảm giác được Trúc Văn Thái đối với mình lên sát tâm, chính mình làm như vậy đơn giản là phải nhắc nhở hắn, nếu là muốn chết, hắn tùy thời hoan nghênh. Được rồi, chọn món ăn đi, ta đều đói. Dù sao chính là nhiều đôi đũa mà thôi, chúng ta ăn chúng ta, hắn ăn hắn, coi như hắn không tồn tại là được rồi. Diệp Lâm gặp Trương Thần có chút xuống đài không được, đội vàng khuyên giải nói. Dù sao sự tình bởi vì Diệp Lâm mà lên, nếu không phải nàng làm cái này tụ hội, cũng sẽ không xảy ra như vậy chuyện gì, nàng cũng không muốn ăn lấy ăn trong phòng lại chết cá nhân. Huống hồ nhà này quán cà phê cũng không phải bọn hắn có thể chọc nổi, nhất là quán cà phê thần bí lão bản, nàng nghe nàng cha nói, nơi này lão bản mới liền ngay cả Phùng Đức Dương cũng không dám đi gây, có thể thấy được kia là thực lực như thế nào. Đúng đúng đúng. Nghe Lâm Lâm, phục vụ viên, chọn món ăn. Trần Tư Tư vội vàng phụ họa nói, nàng cũng chán ghét huyết tinh tràn diện. Sau đó hướng phía cửa lại hô vài tiếng. Mới tới phục vụ viên, vẫn đứng ở ngoài cửa, hắn nghe bên trong có tranh luận âm thanh, cho nên một mực cũng không dám vào đi. Hiện tại trong phòng bình tĩnh, hắn mới đi vào. Diệp Lâm chọn hai chai rượu đỏ, bò bít tết phần món ăn, gan ngỗng, bữa ăn sau món điểm tâm ngọt tất cả đều là 7 phần, vì để cho Tần Sách ăn xong đi mau, nàng cũng không kém kia nhiều một phần tiền. Ly đế cao liên tiếp phát ra tiếng va chạm giòn giã, đại gia uống vào rượu đỏ, ăn bò bít tết, quên cả trời đất. Trương Tử Hạ các loại thổi phồng Trúc Văn Thái, thậm chí có một số việc chính Trúc Văn Thái cũng không biết, bất quá hắn còn là ưa thích bị nâng lấy cảm giác. Ăn cơm ở giữa lạnh nhạt nhất không ai qua được hai người, một cái là Diệp Lâm, nàng thực sự không muốn gặp Trúc Văn Thái đối Trương Thần xun xoe cái kia sức lực, liều mạng rót chính mình uống rượu. Một cái khác đương nhiên là Tần Sách, trong mâm đồ vật hắn một ngụm không nhúc nhích, chỉ là uống một chút rượu, hắn là thật là ăn không quen những vật này. Uống rượu xong, Gia Châu cũng thổi không sai biệt lắm, tại Trương Tử Hạ theo đề nghị, đại gia quyết định đi thẹn quán ba uống rượu, sau đó liền đi ra cửa quầy tiếp tân tính tiền. Vừa tới quầy tiếp tân cửa hàng trưởng Hà Diệp liền thấy Tần Sách, cười hì hì nói câu, lão bản tốt. Cầu kim đậu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 90 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cuốn vợ, vô đông tuyết nghiệm http://2.2/nẹ-chuyen.com.vn /mở/9694. Chương 48, thần thánh vương nào Trúc Văn Thái loại người này, chính là phía trước nói thích khoe của, giảng phô chương người, hắn cảm thấy cấp cao quán cà phê cùng phổ thông quán cà phê khác biệt lớn nhất căn bản cũng không phải là giá tiền cùng hoàn cảnh, mà là loại này nhìn xuống hết thể cảm giác. Tựa như hiện tại, liền cửa hàng trưởng đều muốn khách khí khí gọi hắn một tiếng lão bản, nhưng mà hắn đắc ý sau khi yếu điểm đầu đáp lại lúc, lại phát hiện Hà Diệp chăm chú nhìn, căn bản cũng không phải là hắn. Thuận theo Hà Diệp ánh mắt, Trúc Văn Thái phát hiện Hà Diệp nhìn lại là Tần Sách, đây không phải biến tướng kéo thấp thân phận của mình sao? Tần Sách như thế cũng xứng gọi lão bản rồi. Trúc Văn Thái lúc ấy sắc mặt liền thay đổi, trừng trừng nhìn chằm chằm Hà Diệp hỏi, ngươi kêu người nào? Ngươi gọi hắn lão bản? Trương Tử Hạ càng là hồ nghi nhìn chằm chằm Tần Sách, đem miệng viết lão cao, trong lòng tự nhủ đời này cũng không ai gọi như vậy qua ngươi đi. Hà Diệp nhìn bầu không khí có chút không đúng, vừa muốn nói chuyện liền gặp Tần Sách khẽ lắc đầu, thế là lập tức đổi giọng nói ra, ai nha, thật xin lỗi, ta nhận lầm người nha. Ha 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 ha. Ta nói cô đương, ngươi cái gì ánh mắt ta? Liền hắn cái này cách ăn mặc có thể là lão bản. Hắn liền lái xe đều không phải. Trương Tử Hạ cười nhạo nói. Đoàn người hi hi ha ha nở nụ cười, nhưng mà nhìn Trương Thần sắc mặt nhìn không tốt, cũng đều nén trở về. Hà Diệp biết Tần Sách căn bản cũng không phải là ngậm bồ hòn người, đã lao bản không nói gì, kia dĩ nhiên có dụng ý của hắn, nàng cũng không tốt đi theo mù lẫn bảo, thế là kết hết nợ về sau đem những này khách nhân khách khí khí đưa ra quán cà phê. Tần Sách, ngươi trở về đi, ban đêm Văn Thiếu sẽ tiễn ta về nhà đi, ta một hồi cho mẹ ta gọi điện thoại. Vừa ra cửa Trương Thần liền đi tới Tần Sách bên người, không kịp chờ đợi nghĩ đuổi hắn đi. Đúng vậy a, ta sẽ đưa Thần Thần trở về. Lúc này Trúc Văn Thái cũng tới đến bên cạnh hai người, đắc ý nói với Tần Sách. Ta trước tiên có thể trở về, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, Đinh Di tính cách ngươi cũng biết, nàng nếu là hỏi ta ngươi đi đâu, cùng ai cùng một chỗ, ta thế nhưng là không dám nói láo. Tần Sách không để ý đến Trúc Văn Thái, mà là ý vị thâm trường điểm một cái Trương Thần. Trương Thần nghe xong trong lòng hơi hồi hộp một chút, Tần Sách nói không sai, đừng nhìn Đinh Nhị bình thường luôn chiều nàng, nhưng là có một số việc là có phi thường minh xác quy định, cũng tỉ như chưa từng để nàng đi quán ba loại kia ngư long hôn tạp địa phương. Nếu như Đinh Nhị biết nàng đuổi Tần Sách về nhà chính là vì cùng bạn bè vụng trộm đi quán ba, tịch thu tiền xài vặt, cấm túc 2 tháng là nhẹ. Được được được, dẫn ngươi đi. Bất quá ta xe không có vị trí, Thần Thần xe cũng hẳn là không có vị trí, nếu không làm phiền chính ngươi đón xe đi thôi. Gặp Trương Thần có chút khó khăn, Trúc Văn Thái ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hiện tại đã là nửa đêm, tại thương nghiệp nhai nơi này đón xe phi thường khó khăn, mà lại thẹn quán ba cách chỗ này cũng không gần, có rất ít xe nguyện ý khoảng thời gian này đi, Trúc Văn Thái đây là thuần tâm muốn để Tần Sách không có cách. Trương Thần cảm thấy Trúc Văn Thái quả thực đẹp trai ngây người, kẻ có tiền chính là tùy hứng, khắp nơi đều có thể cho ngươi ra vai phủ đầu, hai người liếc nhau, đắc ý không được. Ta xe có vị trí, ngồi ta xe. Câu nói này quả thực cho Trương Thần cùng Trúc Văn Thái đánh đòn cảnh cáo, hai người kinh ngạc nhìn lại, nói lời này không phải người khác, mà là Diệp Lâm. Diệp Lâm mặt lạnh lấy, hoàn toàn không để ý hai người bọn họ biểu lộ, nắm lên Tần Sách cánh tay liền hướng xe của mình kia đi. Diệp Lâm, ngươi, Trúc Văn Thái sắc mặt tái xanh, tức giận đến đều nhanh nói không ra lời, trong lòng tự đủ cái này Diệp Lâm hôm nay uống lộn thuốc, nhất định phải cùng chính mình không qua được. Trương Thần cũng thật bất ngờ, bất kể nói thế nào, là khuê mật nên đứng tại một đầu trên chiến tuyến, mà Diệp Lâm lại vì Tần Sách hủy đi nàng đài, không phải cố ý còn có thể là cái gì? Không có ý tứ, để các ngươi thất vọng. Tần Sách cười cười, mặc cho Diệp Lâm đem hắn lôi đi. Hừ, lão tử liền để ngươi phách lối nữa một hồi, đến thẹn quán ba lại thu thập ngươi. Trúc Văn Thái lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tần Sách bóng lưng, âm thầm nói ra. Tần Sách đi theo Diệp Lâm đi tới nhà để xe, hai người dừng ở một đài mấy bắt trước. Diệp Lâm không nói hai lời trực tiếp cái chìa khóa ném cho Tần Sách, quay người chính mình lên xe. Nữ nhân này, thật đúng là coi ta là tài xế. Tần Sách bất đắc dĩ cười cười. Xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe về sau, chạy thẳng tới thẹn quán ba. Diệp Lâm ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cô đơn rửa cửa sổ xe, vành mắt đỏ bừng, kính chiếu hậu bên trong bộ kia màu đỏ thắm dạ ủ ạ, giờ phút này là như vậy chói mắt. Đây chính là khuê mật. Ha ha. Diệp Lâm lẩm bẩm nói. Nàng hiện tại trong lòng cực kỳ khó chịu, khuê mật đoạt người trong lòng của mình, nàng chưa bao giờ từng nghĩ dạng này cầu huyết kịch sẽ phát sinh trên người mình. Ta hỏi ngươi, nếu là bằng hữu của ngươi yêu ngươi ngưỡng mộ trong lòng thật lâu người, ngươi sẽ làm sao? Diệp Lâm thất lạc hỏi Tần Sách. Tần Sách không nghĩ tới Diệp Lâm sẽ nói với chính mình loại lời này, hắn cho rằng Diệp Lâm sở dĩ lôi kéo chính mình bên trên xe của nàng, đơn giản chính là vì cùng Trương Thần hận dỗi, nhưng vô luận ra ngoài nguyên nhân gì, nữ nhân này xác thực vô tình hay cố ý vì Tần Sách thở một hơi. Nhìn thoáng qua say khướt Diệp Lâm, Tần Sách nghiêm túc nói ra, đương nhiên là tắc thành cho bọn hắn. Thanh toàn. Ha ha. Nói khó khăn a. Diệp Lâm cười khổ tự rêu nói, ngươi còn có lựa chọn khác sao? Diệp Lâm nghe nói như thế trong lòng khẽ giật mình, lập tức sầm mặt lại nói, ngươi hướng trên người ta kéo cái gì, ta hỏi chính là ngươi. Là ngươi a. Nói xong khinh miệt nhìn Tần Sách một chút, trong lòng tự nhủ chính mình làm sao vậy, thế mà lại cùng một cái người hạ đẳng nói lời trong lòng, xem ra chính mình thật là uống nhiều quá. Nếu như bằng hữu của ngươi biết rõ ngươi thích một người, vẫn còn muốn đi tận lực truy cầu, kia nàng tuyệt không phải ngươi thật bạn bè, mà ngươi thích người nếu là biết ngươi thích hắn, vẫn còn ở ngay trước mặt ngươi đối ngươi bạn bè lấy lòng, nói rõ hắn không thích ngươi, càng không quan tâm cảm thụ của ngươi, ngươi còn có chọn sao? Tần Sách cũng không để ý Diệp Lâm biểu lộ, một mặt lạnh nhạt nói, "Ngươi, hảo hảo lái xe của ngươi." Diệp Lâm mặt nghẹn xanh xám, phiền muộn lại đem đầu chuyển hướng cửa sổ xe. Nàng biết Tần Sách nói chính là nàng chính mình, loại này sách giáo khoa giống như đáp án để nàng căn bản là không có cách phản bác, bị một cái người hạ đẳng thuyết giáo, trên mặt mũi mặc dù cảm thấy không nhịn được, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được suy nghĩ, chính mình có phải thật vậy hay không hẳn là tắc thành cho bọn hắn. Xe một đường phi nhanh, ước chừng sau một tiếng đặt tới thẹn quán ba, Tần Sách cùng Diệp Lâm dẫn đầu xuống xe, đứng tại cửa quán ba chờ. Diệp Lâm liếc trộm vài lần Tần Sách, nàng luôn cảm giác Tần Sách cùng trước đó gặp qua những người nghèo kia khác biệt, về phần bất đồng nơi nào nàng cũng không nói được. Hai người đợi vài phút, Trúc Văn Thái mang theo Trương Thần mấy người cũng đến. Lúc này Trương Thần đã triệt để thay thế Diệp Lâm tại mấy người bằng hữu trong lòng vị trí, liền ngay cả ngày bình thường đi theo Diệp Lâm phía sau cái mông chuyển trần tư tư, hiện tại cũng kéo Trương Thần cánh tay một mặt lấy lòng biểu lộ. Trúc Văn Thái nói chuyện với Trương Thần càng là nhu hòa vừa vặn, ánh mắt bên trong đều là cương triều. Tiểu tử, nhìn không ra a, lái xe rất nhanh a, thật sự là khối đương lái xe tài liệu tốt. Trương Tử Hạ xài bước đi đến Tần Sách trước người treo chọc nói, Hạ đại thiếu, người ta đây chính là hoàn toàn xứng đáng, chúng ta lần sau tìm hạ nhân a, liền cứ như vậy tìm, nếu không một hồi ta cùng Thần Thần nói một chút, để hắn tới cho nhà ta mặc kỳ lái xe đi. Trần Tư Tư kéo Trương Thần cánh tay, một mặt cười xấu xa phụ hòa nói, Trần Tư Tư, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là ta cùng Trương Thần là chó sao? Diệp Lâm nghe được Trần Tư Tư lời nói, lúc ấy liền không vui, nàng hiện tại cũng coi như thấy rõ Trần Tư Tư, nữ nhân này chính là cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật, bây giờ nhìn Trương Thần được rồi, liền ôm Trương Thần đuổi. Thua thiệt chính mình lấy trước như vậy giúp nàng. Ta không phải. Trần Tư Tư biết mình nói sai, mặt hốt hoảng muốn giải thích. Mặc kỳ là nàng nuôi chó, nàng vừa rồi chính là nghĩ treo chọc một chút Tần Sách, có thể nàng quên Trương Thần là Tần Sách đưa tới. Diệp Lâm cũng mới vừa mới ngồi qua Tần Sách lái xe. Thần Thần, ta được rồi, ngươi cũng là vô tâm, ta biết. Trương Thần gặp Trần Tư Tư có chút lúng túng, lập tức an ủi. Ừm, cảm ơn ngươi. Trần Tư Tư cảm kích nhẹ gật đầu, bĩu môi nhìn một chút Diệp Lâm, trong lòng đối Diệp Lâm có mấy phần hận ý. Đi thôi Thần Thần, bên ngoài gió lớn, chúng ta đi vào đi. Trúc Văn Thái ôn nhu nói với Trương Thần. Trương Thần nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua một mặt nộ khí Diệp Lâm, thấp giọng nói ra, Lâm Lâm, ta không biết ngươi vì sao lại dạng này, nếu như là ta chọc tới ngươi, ta xin lỗi ngươi, ta không hy vọng mất đi ngươi người bạn tốt này. Gặp Diệp Lâm nghiêng đầu sang chỗ khác không nói gì, liền cúi đầu lôi kéo Trúc Văn Thái cánh tay, tiến thẳng qua bà. Go! Go go! Ha 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 ha! Trương Tử Hạ khiêu khích đối với Tần Sách học được 3 tiếng chó sủa. Đừng nói! Ngươi thật đúng là học rất giống, đáng tiếc ngươi còn không bằng chó. Đối mặt Trương Tử Hạ khiêu khích, Tần Sách một mặt khinh thường đáp lại nói, mẹ, ngươi dám mắng ta, lão tử đánh chết ngươi. Trương Tử Hạ khí nâng quyền liền muốn hướng Tần Sách đánh tới. Ở trong mắt Trương Tử Hạ, Tần Sách chính là cái hạ nhân, một cái hạ nhân thế mà mắng hắn không bằng chó, hắn sao có thể chịu được? Trong lòng tự nhủ hôm nay nói cái gì cũng muốn phế đi Tần Sách. Trương Tử Hạ, hắn hiện tại là ta lái xe, ngươi nếu là dám động hắn, ta không để yên cho ngươi. Một bên Diệp Lâm đột nhiên phát ra tiếng, hướng phía Trương Tử Hạ giận dữ hét, Diệp Lâm, ngươi. Trương Tử Hạ nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Lâm sẽ giúp Tần Sách ra mặt, sắp tức đến bể phổi rồi, nhưng là hắn lại không dám phản đối Diệp Lâm, dù sao Diệp Lâm trong nhà thế lực so với mình nhà lớn, nhưng là thù này hắn là nhớ kỹ, chờ mình ôm ổn Trương Thần đuổi, mới hảo hảo thu thập một chút bọn hắn.
Hừ. Trương Tử Hạ thả tay xuống nắm đấm, hừ lạnh một tiếng mang theo Trần Tư Tư cùng một cái khác bình thường nam tử hướng Trúc Văn Thái đuổi theo.
Người cứu được hắn một mạng. Tần Sách hai mắt hiện ra hàn quang, lạnh giọng nói với Diệp Lâm. Nếu như Trương Tử Hạ thực có can đảm xuống tay với hắn, ý theo Tần Sách tính cách, nhất định sẽ giết hắn.
Cái gì?
Ta cứu hắn?
Đầu ngươi thật có ma bệnh.
Diệp Lâm chừng Tần Sách một chút, thấp giọng giống lên một câu. Diệp Lâm biết Trúc Văn Thái cùng Trương Tử Hạ đều không phải đèn đã cạn dầu, vừa mới nếu như không phải nàng lên tiếng ngăn cản, chỉ sợ Tần Sách đã sớm nằm ở chỗ này. Nàng cũng không biết chính mình vừa rồi rút cái gì điên, vì sao lại muốn đi cứu một cái hạ nhân, đoán chừng nhất định là bị Trương Thần bọn hắn cho tức đến chập mạch rồi. Lúc này thẹn trong quán ba đã là kín người hết chỗ, Trúc Văn Thái sau khi đi vào trực tiếp mở cái mướn phòng, hắn là khách quen của nơi này, rất nhiều phục vụ viên đều biết hắn, mở miệng một tiếng văn thiếu thổi phồng, hắn mặc dù trên mặt mang kinh thường, nhưng trong lòng vô cùng có cảm giác thỏa mãn. Nhất là tại Trương Thần trước mặt, loại này hiển lộ rõ ràng thân phận của hắn cùng địa vị không khí, hắn thật sự là rất ưa thích. Đã giảng bài diện, Trúc Văn Thái tự nhiên cũng không có keo kiệt, trực tiếp bức cho hai cái phục vụ viên 5000 nguyên, cái này hai phục vụ viên nhìn thấy tiền, ngoài miệng liền cùng lau mật, kém chút đem Trúc Văn Thái nâng lên trời. Không bao lâu Trương Tử Hạ mấy người bọn hắn cũng tiến mướn phòng, nhìn thấy một mặt không vui Trương Tử Hạ, Trúc Văn Thái trêu ghẹo mà hỏi, ai lại chọc chúng ta Hạ đại thiếu tức giận? Trương Tử Hạ hầm hừ nói, còn không phải Diệp Lâm cùng cái kia hạ nhân. Lâm Lâm thế nào?
Trương Thần không hiểu rõ hỏi.
Thần Thần, ngươi không biết, Diệp Lâm nàng cũng quá đáng, bởi vì một cái hạ nhân cùng Hạ đại thiếu trở mặt, hơn nữa còn uy hiếp Tử Hạ, ai, nói thật ta đều nghe không nổi nữa, cái này nếu là chuyển đi, người khác không chừng làm sao bố trí chúng ta đâu.
Trần Tư Tư đi vào Trương Thần bên người, ai mà nói.
Vừa rồi Diệp Lâm đem nàng làm cho như vậy lúng túng, nàng nhất định phải tìm trở về.
Thần Thần, tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì?
Ta nhìn hắn giống như cùng ngươi rất quen à, hơn nữa nhìn hắn lời nói cử chỉ cũng không giống cái hạ nhân à.
Trúc Văn Thái không hiểu hỏi.
Tất cả mọi người đưa ánh mắt tụ tập trên người Trương Thần, bởi vì bọn hắn cũng đặc biệt muốn biết, cái này mềm không được cứng không xong người, đến cùng là thần thánh phương nào cầu kim đậu, nguyên phiếu, các loại châu.
Cầu vượt 910 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ.
Người cuốn vớt, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ.com.vn/969694.
Chương 49, 2 triệu.
Ngậm miệng lại.
Trương Thần nhìn xem đại gia khát vọng ánh mắt, có chút muốn cười, còn thần thánh phương nào, cái từ này thật là quá để cao hắn Tần Sách.
Ai, ta cùng các ngươi nói thẳng đi, hắn gọi Tần Sách, là ta nhà trước kia một cái bảo mẫu hài tử, ta cùng hắn cũng không tính quen, chính là ta mẹ không biết vì sao đặc biệt thích hắn, hôm nay vẫn còn nhà hắn ăn cơm, ta nói ta hẹn bạn bè, hắn nhất định phải theo tới. Mẹ ta lại sợ ta một người không an toàn, không phải để cho ta dẫn hắn đến không thể, ai, có thể ta không nghĩ tới hắn người này như vậy không biết điều.
Sớm biết dạng này, ta nói cái gì cũng không biết dẫn hắn đến.
Trương Thần nói có bài bản hẳn hoi, nàng nói dối, xưa nay không cần làm bản nháp.
Thảo,
làm nửa ngày là bảo mẫu hài tử, kia không phải là cái hạ nhân sao?
Trương Tử Hạ nghe xong, càng là phẫn nộ, liền thân phận này còn dám chắc bức, trong nhà chó đều so với hắn mạng đáng tiền.
Trúc Văn Thái hừ lạnh một tiếng, trong mắt đều là sắc khí, nghe được Trương Thần nói nàng mẹ đặc biệt thích Tần Sách lúc, hắn không hiểu thấu có một tia cảm giác nguy cơ, hắn không cho phép bất luận kẻ nào cản con đường của mình, cho nên Tần Sách cái này chướng ngại vật, nhất định phải diệt trừ.
Mấy người điểm cả bàn rượu, vui sướng uống, không có chút nào để ý tới chậm chạp chưa tới Diệp Lâm cùng Tần Sách, bởi vì hôm nay Diệp Lâm biểu hiện được thật sự là quá không hợp quần, mà Tần Sách, bọn hắn càng không quan tâm.
Trong lúc đó thẻn quán ba quản lý mang theo mấy cái phục vụ viên cũng tới cho Trúc Văn Thái mời rượu, đây càng là cho đủ Trúc Văn Thái mặt mũi.
Quản lý sau khi đi, Trương Tử Hạ để một chén, nửa đùa nửa thật hướng Trúc Văn Thái cùng Trương Thần nói ra, "Văn thiếu, thần tỷ, ta cảm thấy hai ngươi chính là một đôi trời sinh, nếu không tuyển cái lương thần cắt nhận trực tiếp bái đường thành thân đi."
Nói xong vẫn không quên nhíu mày nhìn thoáng qua bên người bình thường nam tử.
"Đúng đúng đúng."
Hạ thiếu nói không có ma bệnh, ngươi nhìn Văn thiếu vóc người đẹp trai, còn có tài hoa, gia cảnh lại càng không cần phải nói, thần tỷ dung mạo xinh đẹp, gia cảnh cũng không được nói, trai tài gái sắc, không cùng một chỗ thiên lý bất dung a."
Bình thường nam tử cười phụ họa nói.
Bình thường nam tử gọi Vương Sấm, cũng là phú nhị đại, gia cảnh cùng Trương Tử Hạ không sai biệt lắm, càng là cái bám đít hảo thủ, bất quá hắn nhát gan, gặp chuyện tổng yêu về sau có lại.
Hai người các ngươi ngậm miệng lại, lại nói bậy liền cho ta xéo đi.
Trúc Văn Thái làm bộ trách cứ, kỳ thật trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa, trong lòng tự đủ cái này hai tiểu tử thật đúng là sẽ đến sự tình.
Trương Thần cúi đầu, sắc mặt đỏ lên, nàng không thể không thừa nhận, mình quả thật đối Trúc Văn Thái có chút hảo cảm, thông qua hôm nay tiếp xúc, nàng phát hiện Trúc Văn Thái không chỉ có tu dưỡng, hơn nữa còn rất có thực lực, cực kỳ chủ yếu chính là Trúc Văn Thái thời thời khắc khắc đều đang chiếu cố nàng cảm xúc. Dạng này tỉ mỉ nhập vi nam nhân, sao có thể không lấy nữ nhân thích.
Gặp Trương Thần ngượng ngùng, Trúc Văn Thái trong lòng mừng thầm, sau đó chứng chạc đàng hoàng nói với Trương Thần, "Thần Thần, hai người bọn họ uống nhiều quá, nói hiệu nói bừa đâu, ngươi chớ để ý."
Trương Thần cắn môi, điểm nhẹ mấy lần đầu, thấp giọng nói ra, "Ta không ngại nói xong sắc mặt càng là hồng nhuận mấy phần."
Trương Thần kiểu nói này, Trúc Văn Thái liền càng cao hứng, lập tức hướng mấy người nói ra, "Mở rộng uống, hôm nay tất cả tiêu phí đều coi như ta."
Nói xong liền vui thích đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch.
Đoàn người trong nháy mắt xôn xao, nhao nhao giơ cánh tay reo hò. Văn thiếu bạn thuế.
Mấy người uống chính này, phòng riêng cửa đột nhiên được mở ra, một cái cầm bình rượu thanh niên nam tử lung la lung lay đi đến, khi mắt quét một lần đang uống rượu mấy người, nam tử khỏe miệng một phát, trực tiếp hướng Trương Thần đi tới.
Cái này tiểu nương môn nhi, dáng dấp thật đẹp đẽ a. Bồi ca ca một đêm bao nhiêu tiền? Ra cái giá. Nam tử dẫn theo bình rượu tay một chút ôm Trương Thần bà bay, há miệng một cỗ mùi rượu nồng nặc bay ra. Trong phòng ánh đèn chập chờn, âm nhạc ồn ào, ai cũng không có chú ý tới. Trương Thần cảm giác bà bay trầm xuống, tưởng rằng Diệp Lâm vào đây, trong lòng tự nhủ làm sao nhanh như vậy liền bất giận, vừa muốn chào hỏi, liền gặp được một Trương lạ lẫm mặt, thẳng cho nàng dọa đến ngao rít lên một tiếng, đội vàng từ nam tử khuỵu tay tránh ra. Trương Thần vừa gọi, đoàn người dọa đến một cái giật mình, nhìn kỹ cái này trong phòng chung lúc nào vào đây cá nhân a. Nam tử không buông tha đưa tay đi bắt Trương Thần, say khướt nói, tiểu nương môn nhi chớ đi à, giá tiền dễ thương lượng, ca ca là có tiền. Nấc cái này một cái nấc đánh ra đến, trong phòng chung trong nháy mắt tràn ngập một cỗ nôn hương vị. Trúc Văn Thái một thanh kéo qua Trương Thần đến phía sau mình, trong lòng tự đủ nữ nhân của lão tử ngươi cũng dám đụng. Hắn một bên đưa tay vung đi bên người mục nát vị, một bên nói, ngươi a thật sự là chính mình muốn chết, đánh cho ta hắn. Gặp Trúc Văn Thái lên tiếng, một bên Trương Tử Hạ không nói hai lời, cơ lấy rượu trên bàn bình liền hướng nam tử đánh tới. Theo một tiếng thanh thúy tiếng vang, bình rượu trong nháy mắt nổ tung, mảnh kiếng bể băng khắp nơi đều là, rượu cũng thuận theo đầu của nam tử phát một đường chảy xuống. Nam tử trước mắt một trận mơ hồ, trực tiếp ngã trên mặt đất, trên trán máu tươi chảy xuôi không thôi. A! Trương Thần kinh hô một tiếng, vội vàng hướng Trúc Văn Thái sau lưng rụt rụt, nàng rất ít tới này loại ngư long hỗn tạp địa phương, tự nhiên cũng liền chưa thấy qua loại tràng diện này, doa đến toàn thân một mực run rẩy. Một bên Trần Tư Tư ngược lại là một mặt bình tĩnh, nàng lâu dài cùng mấy người này xen lẫn trong cùng một chỗ, loại sự tình này nàng gặp nhiều, mà lại Trương Tử Hạ thủ đoạn nàng cũng rõ ràng, đoán chừng cái này một cái bình xuống dưới, cái này nam nhẹ nhất cũng phải nào chấn động. Ta thao ngươi sao, dám đánh lao tử? Các ngươi cho lão tử trở lấy. Nam tử một chút tỉnh rượu, bối rối từ dưới đất bò dậy, ôm đầu chật vật hướng ngoài cửa trốn xuyên, lúc ra cửa vẫn không quên quay đầu liếc nhìn mướn phòng hảo. Trương Tử Hạ gấp, cầm một nửa chai rượu liền muốn mang theo Vương Sấm đuổi theo ra đi, Vương Sấm có chút sợ hãi, chậm chạp không núp đích, Trương Thần sợ dẫn xuất sự tình đến, run rẩy kéo một chút Trúc Văn Thái, hướng hắn lắc đầu. Trúc Văn Thái thấy thế, hướng phía Trương Tử Hạ hô một tiếng, được rồi, đừng đuổi theo. Mẹ, coi như hắn chạy nhanh, bằng không lão tử hôm nay liền phế đi hắn. Trương Tử Hạ vứt xuống chai rượu trong tay, tức giận mắng. Tại bọn hắn vòng tròn bên trong, Trương Tử Hạ tính tình có nhất, ra tay cũng là vô cùng tàn nhẫn nhất, vừa rồi nếu không phải Trúc Văn Thái ngăn đón, hôm nay nhất định phải xảy ra chuyện không thể. Tiểu tử này, lúc gần đi còn nói để chúng ta trở lấy, không biết còn mẹ nó cho là hắn là nhân vật như thế nào đâu, cũng không hỏi thăm một chút chúng ta Văn Thiếu là ai, dám đùa giỡn đầu tử, cái này mẹ nó chính là muốn chết. Vương Sấm phụ hòa nói. Được rồi, người đều chạy nói những này có làm được cái gì, tới tới tới, không cần phải để ý đến hắn, chúng ta ngay tại cái này uống, nhìn hắn còn dám hay không lại đến. Trúc Văn Thái lạnh giọng nói ra. Chúng ta tốt nhất vẫn là đừng ở chỗ này náo sự, ta nghe nói thèn nhìn bãi đều là Vĩnh Ca người. Trần Tư Tư ở một bên nói ra. Vĩnh Ca? Cái nào Vĩnh Ca? Ta làm sao chưa nghe nói qua, hắn thèn quán ba quản lý như bức, không như thường đến ngoan ngoãn cho chúng ta Văn Thiếu đến mời rượu sao. Ta cũng không tin ai còn có thể có chúng ta Văn Thiếu lợi hại. Trương Tử Hạ quệt miệng hướng Trần Tư Tư nói ra. Tại người hắn quen biết bên trong, là thuộc Trúc Văn Thái lợi hại nhất, cái gì Vĩnh Ca bắt ca, hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Ngươi nói chính là Hà Đông Vĩnh. Trúc Văn Thái cau mày, quay đầu nhìn về Trần Tư Tư hỏi đi. Đúng đúng đúng, chính là hắn. Trần Tư Tư xác định đáp lại nói. Trúc Văn Thái nghe xong, trong lòng không khỏi có chút lẩm bẩm, cái này Hà Đông Vĩnh cũng không phải bình thường người, mặc dù không tiếp xúc qua, nhưng là danh hào của hắn xác thực rất lớn, mà lại nghe nói thế lực sau lưng hắn cũng không nhỏ, chính như Trần Tư Tư nói đồng dạng, xác thực không nên tại đây gây phiền toái. Gặp Trúc Văn Thái lo lắng như thế, Trương Tử Hạ có chút không hiểu, trong lòng tự đủ chẳng lẽ Văn Thiếu biết cái này Vĩnh Ca? Có thể chính mình cùng Trúc Văn Thái thời gian dài như vậy cũng không nghe hắn đề cập qua à? Sau đó mở miệng hỏi, Văn Thiếu, ngươi biết kia cái gì Vĩnh? Trúc Văn Thái lắc đầu, ta không biết hắn, có thể ta nghe nói qua hắn, nghe nói là cái nhân vật hung ác, hơn nữa còn có chút thế lực. Nhân vật hung ác lại có thể thế nào? Ta cũng không tin thế lực của hắn còn có thể lớn hơn Trúc gia. Coi như hắn Hà Đông Vĩnh đã đến, cũng không dám cùng Văn Thiếu ngươi trắng tệ, ta có Trúc gia chỗ dựa, sợ cái gì? Vương Sấm nói xen vào nói ra. Hắn cũng chưa từng nghe qua Hà Đông Vĩnh, bất quá hắn tin tưởng Hà Đông Vĩnh lại châu tệ, lại có thế lực, cũng không có khả năng sánh được Trúc gia. Đúng rồi. Sấm Tử nói không sai, tại Văn Thiếu trước mặt ai cũng không dùng được, đến, chúng ta tiếp tục uống rượu. Trương Tử Hạ lần nữa giơ ly rượu lên, sảng khoái nói ra. Bị hai người như vậy bưng lấy, Trúc Văn Thái rõ ràng có chút nhẹ nhàng, hắn cũng cảm giác hai người nói rất có lý, kia Hà Đông Vĩnh lợi hại hơn nữa, đoán chừng hắn cũng không dám cùng Trúc gia đối nghịch, huống hồ vừa rồi bọn hắn đánh cái kia chính là cái rượu được từ mà thôi, làm sao có thể trùng hợp như vậy liền cùng Hà Đông Vĩnh có liên quan gì? Xem ra thật sự là chính mình uống nhiều quá. Trúc Văn Thái tự rêu cười cười, sau đó giơ ly rượu lên, lần nữa uống. Một bên khác, Tần Sách cùng Diệp Lâm ngồi tại phòng riêng bên ngoài trên ghế salon, sở dĩ không có đi vào, là bởi vì Tần Sách dưới lầu 8 trước sân khấu phát hiện một người, ngồi tại đây cái vị trí vừa vặn thuận tiện quan sát, lúc đầu hắn cũng không nghĩ tham gia Trương Thần tụ hội nếu không phải đáp ứng Đinh Nhị sẽ đem Trương Thần an toàn đưa trở về, hắn cũng sẽ không chết ra lại mặt đi theo. Mà hắn đối diện ngồi Diệp Lâm giờ phút này càng không muốn nhìn thấy Trúc Văn Thái cùng Trương Thần ở trước mặt mình chơi trò mờ mờ, ngồi tại đây vừa vặn, mắt không thấy tâm không phiền. Diệp Lâm điểm không ít rượu tây, cộng lại hẳn là tiểu thập vạn không ngừng, những này phú nhị đại cái khác không có, tiền có rất nhiều, gặp Tần Sách chừng chừng nhìn qua dưới lầu, Diệp Lâm trên mặt không khỏi có chút khinh bỉ, trong lòng tự nhủ hạ nhân chính là hạ nhân, một điểm việc đời cũng chưa từng thấy qua, có thể chính mình làm sao lại có thể đi cùng với hắn uống rượu, xem ra chính mình thật là điên rồi. Trong lòng tự nhủ đã điên rồi, vậy liền lại điên triệt để điểm, huống hồ nơi này ánh đèn như vậy ám, người khác cũng không nhận ra được chính mình, trước mắt mặc dù là cái hạ nhân, nhưng dáng dốc cũng coi như xoáy khí, một người uống rượu cũng là nhảm chán, không bằng kêu lên hắn cùng uống điểm. Ai? Tiểu tài xế, theo ta uống chút, ta cho ngươi tiền, một chén rượu 1000 khối, ra sao? Nói xong từ trong bọc móc ra 20 nhân dân tệ, bẻ một chút đập vào trên mặt bàn. Tiền mặc dù không nhiều, nhưng là đối với một cái hạ nhân tới nói cũng là con số không nhỏ. Tần Sách quay đầu chỉ là nhìn nàng một cái, liền câu nói đều không nói, liền lại quay đầu đi tiếp tục nhìn chằm chằm dưới lầu nhìn. Diệp Lâm gặp một lần, sắc mặt tâm trầm, sắp tức đến bể phổi rồi, chính mình không tiết hạ thấp thân phận cùng một cái hạ nhân uống rượu, đã cho rất lớn mặt mũi, mà lại chính mình còn bỏ tiền thuê ngươi uống, ngươi chẳng cái gì cao lạnh, hay thật coi chính mình là người thượng đẳng rồi. Càng nghĩ trong lòng càng ngày khí, lập tức từ trong ví tiền lại móc ra một trương thẻ ngân hàng, dùng sức đập vào trên mặt bàn, thở phì phò nói với Tần Sách, trong thẻ này có 1 triệu, chỉ cần ngươi đem rượu trên bàn uống hết, tiền sẽ là của ngươi. Diệp Lâm vẫn thật là không tin, còn có hoa tiền không giải quyết được sự tình. Tần Sách triệt để bó tay rồi, trong lòng tự nhủ nữ nhân này từ đâu tới tự tin, đừng nói 1 triệu liền xem như 100 ức ở trong mắt chính mình cũng chỉ là số lượng chữ mà thôi, thật đúng là đem mình làm bồi tiểu không thành. Nhìn xem Tần Sách lần nữa quay đầu, Diệp Lâm cười khinh bỉ, ngoạn vị nhìn xem Tần Sách, trong lòng tự nhủ ngươi không phải rất có thể chăng sao, hiện tại làm sao không giả, vừa rồi kia thanh cao sức lực đều đi đâu. Làm sao? Đáp ứng. Vậy cũng chớ lề mề à, nhanh uống đi, chỉ cần thanh trên bản những rượu này, cái này 1 triệu, ngươi. Diệp Lâm khiêu thanh nói ra. Nghĩ đến Tần Sách vì tiền vào chỗ chết uống rượu tình hình, Diệp Lâm trong lòng đừng để cập sảng khoái hơn. Tần Sách cười lạnh, đưa tay đem trên bàn thẻ cầm lên, Diệp Lâm thấy thế, trên mặt càng là khinh bị mấy phần, thúc giục nói, nhanh lên uống à. Không phải ta một hồi có thể sẽ đổi ý nha. Nói xong còn không có hảo ý cười cười. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, lần nữa trọng kích Diệp Lâm trái tim, nhìn qua bị Tần Sách ném vào thẻ ngân hàng, Diệp Lâm giật mình nhìn chằm chằm Tần Sách, ngươi có ý tứ gì? Đây chính là 1 triệu. 1 triệu ngươi vẫn còn chê ít. 1 triệu rất nhiều sao? Ta cho ngươi 2 triệu, ngậm miệng lại. Nói xong Tần Sách lần nữa quay đầu. Diệp Lâm triệt để ngây ngẩn cả người, nàng làm sao đều không nghĩ tới Tần Sách sẽ tự tuyệt, 1 triệu đối một cái hạ nhân tới nói kia là mấy đời cũng tích lũy không xuống con số trên trời, nhưng trước mắt cái này hạ nhân, cư nhiên như thế khinh thường, chẳng lẽ hắn thật có tiền? Diệp Lâm trong lòng suy nghĩ, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Sách cầu kim đầu, nguyện phiếu, các loại châu. Cầu vượt 910 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cuốn vơ, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ.com.vn/mẻm/9694. Chương 50, Hà Đông Vĩnh. Kaka, đây là tháng này phí tổn, ngài cất kỹ. Thẻn quán ba trí tôn VIP trong phòng chung, một cái mặc xa hoa quý khí nữ tử cười tủm tỉm đem một trương thẻ ngân hàng giao cho trước mặt nam nhân trong tay. Nam nhân tiếp nhận thẻ về sau, hài lòng nhẹ gật đầu, "Vương lão bản, ta liền thích ngươi dạng này rộng thoáng người, bất quá ngươi yên tâm, ca cũng không phải việc phải làm người, chỉ cần có người của ta tại đây, không ai dám tại ngươi quán ba nháo sự." Nam nhân nói xong về sau, cầm lấy chén rượu trên bàn, cùng nữ nhân nhẹ nhàng chạm cốc, sau đó uống một hớp hết trong chén rượu đỏ. Làm thẻn quán ba lão bản, Vương Vân có thể nói là khéo léo, chỉ cần có thể đem quán ba vấn đề trị an giải quyết, dùng tiền có thể mời đến Hà Đông Vĩnh người, tiền này hoa liền đằng giá. Có Vinh ca ngài tỏa chấn, ta đương nhiên yên tâm 100%. Vương Vân đặt chén rượu xuống cười phụ hòa nói. Hà Đông Vĩnh tại Nam Giang xem như có chút danh tiếng, nhưng ở khu Tây Thành danh khí đây tuyệt đối là nổi tiếng, chớ nhìn hắn dáng dấp người có văn hóa nho nhã, còn mang theo cặp mắt kiếng, thực chất bên trong hung ác đây. Không phải hắn cũng không biết ngồi vào vị trí hôm nay. Nghe được Vương Vân ca ngợi, Hà Đông Vĩnh tự nhiên rất vui vẻ, dù sao Vương Vân cũng không phải bình thường nữ tử, có thể tại Nam Giang có được như vậy lớn quán ba, tự nhiên là thực lực phi phàm. Vương Vân dáng dấp còn rất xinh đẹp, là trong vòng nổi danh đại mỹ nữ, dáng người cũng là nổi danh tốt, dạng này một cái phong yêu bệnh lên mông nữ tử, lại còn có một trường mặt em bé. Khuôn mặt này hoàn mỹ che giấu nàng chân thực tuổi tác, nếu là lần thứ nhất cùng nàng gặp mặt người, còn tưởng rằng nàng là cái học sinh đâu, há không biết nàng năm nay đã 30 có thừa. Đồng thời nàng cũng rất thần bí, không ai biết sau lưng nàng có cái gì thế lực, liền ngay cả cùng với nàng quen biết hơn 3 năm Hà Đông Vĩnh cũng không biết, đương nhiên Hà Đông Vĩnh cũng không phải tốt nghe ngóng tin người, hắn chỉ cầu tài, chuyện khác hắn mới lười đi hỏi. Hai người sướng trò chuyện thật vui, lúc này một tiểu đệ từ ngoài cửa đi đến, sau đó tại Hà Đông Vĩnh bên thai nói thầm mấy câu, nguyên bản nụ cười tràn đầy Hà Đông Vĩnh, sắc mặt lập tức hơi khó coi. Dám đánh lao tử người, rất có gan a. Hà Đông Vĩnh tức giận nói ra. Vương Vân nghe được Hà Đông Vĩnh lời nói, trong lòng tự nhủ ai lớn gan như vậy dám ở chỗ này gây chuyện, hảo chết không chết tại thẻn quán ba đánh Hà Đông Vĩnh người, đây không phải gây phiền toái cho ta sao? Vĩnh ca, xảy ra chuyện gì à nha? Vương Vân trong lòng mặc dù có chút bối rối, nhưng trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên, đây chính là Vương Vân, một cái bụng dạ cực sâu nữ tử. Mấy cái không muốn mạng mắt con đem ta một cái tiểu huynh đệ đánh, ra tay còn rất tác động. Hà Đông Vĩnh một mặt nộ khí nói, vị kia tiểu huynh đệ hiện tại thế nào a? Đây là ai a, thật là dám xuống tay. Vương Vân gấp giọng hỏi. Người không có việc gì, chính là đầu khâu mấy mũi. Hà Đông Vĩnh hung hăng nói. Nghe xong người không có việc gì, Vương Vân trong lòng tảng đá cũng coi như rơi xuống đất, nghĩ lại đây cũng không phải là chuyện gì xấu, vừa vặn Hà Đông Vĩnh tại đây, theo tính cách của hắn, người này không chết cũng có thụ, bởi như vậy, thẻn quán ba một lát là không dám có người náo sự. Không phải nói dưới lầu mướn phòng sao? Cái nào một gian? Hà Đông Vĩnh quay đầu hỏi bên cạnh tiểu đệ. Cái kia, hắn chạy quá gấp, nói là nhìn, nhưng là không thấy rõ. Tiểu đệ chột dạ đáp lại, hắn sợ lao đại tức giận đem toàn bộ quán ba phòng riêng đều cho lật một lần. Thật là vô dụng đồ vật. Hà Đông Vinh thở phào một cái, cơn giận này là nhất định phải ra, cùng lắm thì liền lần lượt phòng riêng tìm. Cha cho ta một chút giám sát, nhìn xem là cái nào không có mắt đánh chúng ta Vĩnh ca người, ở đâu cái mướn phòng, nhanh một chút. Vương Vân rất biết làm việc, lập tức liền cho quầy tiếp tân gọi điện thoại, nàng cũng muốn biết là ai chọc đại phiền toái. Quầy tiếp tân rất nhanh liền điều ra thu hình lại. Vương Vân nghe xong là Trúc gia thiếu gia Trúc Văn Thái, lập tức cười lạnh vài tiếng, một cái nho nhỏ Trúc gia thiếu gia cũng dám đắc tội Hà Đông Vĩnh, thật sự là không muốn sống. Vương lão bản, cha được. Gặp Vương Vân cúp điện thoại, Hà Đông Vĩnh sầm mặt lại khiêu thanh hỏi đi. Là thành Tây Trúc gia người, giống như gọi Trúc Văn Thái, ngay tại dưới lầu lớn nhất cái kia bao phòng, đang uống rượu à? Vương Vân mỉm cười đáp lại, nói xong cùng người không việc gì tựa như lại ngồi xuống trên ghế salon, nàng nhắm mắt cũng có thể nghĩ ra được Trúc Văn Thái hạ tràng. Ha ha, Trúc gia, hắn cầm ai thế, đừng nói một cái mắt con, chính là hắn Trúc Thanh Sơn ở trước mặt ta cũng không dám phách lối như vậy. Hôm nay lão tử liền thay Trúc gia thanh lý môn hộ. Hà Đông Vĩnh nổi giận mắng, Trúc Thanh Sơn chính là Trúc Văn Thái gia gia, cũng là Trúc gia người trưởng sự, liền Trúc Thanh Sơn tại Hà Đông Vĩnh trước mặt đều phải thấp kém, có thể nói Hà Đông Vĩnh thế lực sau lưng là phi thường cường đại. Hà Đông Vĩnh giơ chai rượu lên mãnh liệt rót hai cái, quay đầu đối bên người tiểu đệ nói ra, Đại Hùng, mang mấy người xuống dưới, đem mấy cái kia bắt con mang đến cho ta. Đại Hùng nghe tiếng về sau, gật đầu đi ra ngoài cửa. Một bên khác, Trúc Văn Thái bọn hắn uống đang tới sức lực, không có chút nào phát giác nguy hiểm ngay tại từng bước một hướng bọn hắn tới gần. Trương Tử Hạ ngoài sáng trong tối thổi phồng Trúc Văn Thái, vậy đơn giản đều nhanh đem Trúc Văn Thái thổi thành vũ trụ hòa bình sứ giả, giống như không có hắn địa cầu cũng sẽ không chuyển tựa như. Một bên Trương Thần sắc mặt hồng nhuận, chống cánh tay nhìn xem Xuân Phong đắc ý Trúc Văn Thái, trong mắt đều là vẻ ngưỡng mộ. Trần Tư Tư cùng Vương Sấm cũng uống này, hai người không biết lúc nào ôm vào cùng một chỗ trên miên, tại chập chờn ánh đèn cùng cồn tác dụng dưới, bức tranh này phi thường kích thích, đem Trúc Văn Thái cùng Trương Tử Hạ nhìn trong lòng trực dưng dương. Nhìn xem bên cạnh Trương Thần, Trúc Văn Thái biết hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, Thần Thần, ta thích ngươi, làm bạn gái của ta được không? Ta sẽ dùng cả một đời đi thủ hộ ngươi, sẽ không để cho ngươi chịu một chút ủy khuất. Hắn nói ngay cả mình đều hắn a cảm động. Trương Thần càng là nước mắt rưng rưng, trong lòng ủ ấm đều là cảm động, vừa muốn gật đầu đáp ứng, liền gặp bên trong phòng đèn chiếu sáng đột nhiên sáng lên. Đoàn người bị ánh đèn đâm mở mắt không ra, dùng sức nháy mấy cái lúc này mới thích ứng. Trúc Văn Thái một mặt sắc khí, mắt thấy liền muốn trở thành, ai lúc này đánh đèn, đùa lao tử chơi đâu. Vừa muốn mở miệng mắng, chỉ gặp Đại Hùng mang theo hơn 20 cái đại hán vạm vỡ tiến vào bên trong phòng, đen nghịt đem mấy người này vây. Theo ta đi, ta đại ca muốn gặp các ngươi. Đại Hùng nổi giận đùng đùng nói ra. Đại ca ngươi không nổi a? Hắn nói gặp ai liền gặp ai. Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Bằng không một hồi lao tử tìm người phế bỏ ngươi nhóm. Không đợi Trúc Văn Thái nói chuyện, Trương Tử Hạ trước tiên mở miệng, mượn tiểu kính lớn tiếng hướng Đại Hùng mấy người gào thét. Đại Hùng mắt buốt hung quang, hắn cùng Hà Đông Vĩnh rất nhiều năm, thật đúng là lần đầu nghe được có người dám mắng Hà Đông Vĩnh, lập tức đối bên người mấy cái mã tử nói ra, lưu khẩu khí cho hắn. Mã tử nhóm gật đầu liền hướng Trương Tử Hạ đi đến, những người này dáng dấp hung thần ác sát, thân thể cao lớn rắn chắc, xem xét chính là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện tay chân, liền Trương Tử Hạ kia nhỏ thể trạng, căn bản gánh không được những người này nằm đấm. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Trương Tử Hạ trong lòng ám đạo không ổn, chỉ vào mấy người kinh hoàng mà hỏi. Không làm gì, chính là cho ngươi nuối lòng gân cốt. Trong đó một tên mã tử tách ra đầu ngón tay, cười lạnh nói. Không đợi Trương Tử Hạ nói câu nói thứ hai, một cái phi cước trực tiếp đem hắn gạt ngã trên mặt đất. Cái khác mấy cái mã tử thấy thế cũng theo tới, vây quanh Trương Tử Hạ một trận bóng đá. A, Văn Thiếu, cứu ta, cứu ta. Trương Tử Hạ nằm trên mặt đất co lại thành một đoàn, hai tay ôm đầu, kêu đau lấy Trúc Văn Thái danh tự. Dừng tay. Xin hỏi đại ca ngươi là ai? Trúc Văn Thái vừa rồi những người này khí thế dọa sợ, nghe được Trương Tử Hạ hô cứu mạng mới tỉnh hồn lại. Hà Đông Vĩnh. Đại Hùng mặt mũi tràn đầy nạo khí từng chưa nói ra nói. Cái gì? Hà Đông Vĩnh? Trúc Văn Thái kinh hô một tiếng, hắn không nghĩ tới Hà Đông Vĩnh thật đã đến. Nhất định là vừa rồi cái tiểu tử thúi kia, sớm biết liền không nên bỏ qua hắn. Trần Tư Tư ôm thật chặt Vương Sấm, hai người đều nhanh sợ tè ra quần, nàng đã sớm nhắc nhở qua Trúc Văn Thái bọn hắn, thế nhưng là bọn hắn chính là không tin, hiện tại tốt, người ta tìm tới cửa, nghĩ thầm chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có Trúc gia ra mặt mới có thể giải quyết đi. Hừ, Hà Đông Vĩnh thì sao? Các ngươi có biết hay không ta là ai? Ta thế nhưng là thành Tây Trúc gia người. Gia gia của ta thế nhưng là Trúc Thanh Sơn. Trúc Văn Thái nhìn điệu bộ này, không đem bốn liếng rời ra ngoài, chỉ sợ là phải ăn thiệt thòi. Trúc Thanh Sơn. Đại Hùng ra vẻ chấn kinh nói. Đúng, hắn nhưng là ta ông nội. Các ngươi nếu là không nghĩ gây phiền toái liền cút nhanh lên ra ngoài, không phải chờ chúng ta người Trúc ra đến, có các ngươi tốt thụ. Trúc Văn Thái cắn răng nghiến lợi nói ra. Phàm là có không giải quyết được sự tình, Trúc Văn Thái đều đem gia gia rời ra ngoài, phương pháp này quả thực là lần nào cũng đúng. Trúc Thanh Sơn hắn là cái thá gì? Hôm nay coi như hắn đứng tại cái này. Chúng ta như thường nên làm các ngươi còn phải làm các ngươi, ta khuyên các ngươi còn là thống khoái theo ta đi, không nên ép ta đập võ. Đại Hùng nói xong hướng mấy tên mã tử phất phất tay. Mấy cái mã tử thấy thế cũng đình chỉ đối Trương Tử Hạ vây đánh, ôm cánh tay đứng ở nơi đó, mắt lạnh nhìn đã bị đánh thành đầu heo Trương Tử Hạ. Đại Hùng lời nói đem Trúc Văn Thái trong nháy mắt kéo xuống thần đàn, vốn là còn Trúc ra làm chỗ dựa, nhưng hiện tại xem ra người ta căn bản không bán Trúc ra mặt mũi. Vô luận Đại Hùng lời nói là thật là giả, Trúc Văn Thái chỉ có thể tạm thời nghe theo an bài, dù sao hắn cũng không muốn rơi vào Trương Tử Hạ kết cục như vậy. Gặp Trúc Văn Thái mấy người không tiếp tục phản kháng ý tứ, Đại Hùng cười hì hì nói một câu, "Ai, vậy thì đúng rồi nha, mang đi." Nói xong dẫn đầu đi ra cửa ra vào. Mấy người vừa mới bị mang ra cửa, Trương Thần liền thấy được cách đó không xa Tần Sách cùng Diệp Lâm. Tần Sách cùng Diệp Lâm cũng đúng lúc tại nhìn về bên này, chỉ bất quá hai người chỉ là nhìn lướt qua, liền quay người lại đi, không có chút nào muốn phản ứng bọn hắn ý tứ. Trương Thần đã nhìn ra, Diệp Lâm khí còn không có tiêu, coi như không có sinh khí, nàng một nữ nhân lại làm cái gì, mặc kệ về sau làm sao trả thù, hiện tại ra cũng là ăn thiệt thòi. Tần Sách càng là không trông cậy được vào, Trương Thần so với ai khác đều giải hắn, nhát gan sợ phiền phức, nhu nhược tự ti, đòi tiền không có tiền, nếu có thể nhịn không năng lực, như loại này sự tình hắn càng đến nuốt xa xa, làm sao có thể tới. Trương Thần có chút tuyệt vọng, nàng không biết mình sẽ phải đối mặt chính là cái gì. "Uy, đồn công an sao? Chúng ta tại thẹn khách sạn, đồng bạn của ta bị người bắt, các ngươi." "Uy, uy." Trương Thần mấy người sau khi đi, Diệp Lâm lập tức lấy điện thoại di động ra báo cảnh, nhưng mà vừa nâng lên thẹn quán ba, bên kia liền cúp điện thoại. Diệp Lâm cuống quýt lại đánh mấy lần, lúc này căn bản là không có người tiếp. Cái này khiến Diệp Lâm có chút luống cuống, nàng mặc dù sinh Trương Thần khí, nhưng là cũng không thể nhìn xem nàng bị người khác mang đi mặc kệ a. "Ngươi có hay không thần phụ thân điện thoại a? Tranh thủ thời gian cho hắn đánh một cái, nói cho hắn biết thần sẽ ra chuyện." Diệp Lâm đột nhiên nhớ tới Tần Sách là Trương Thần lái xe, lập tức kinh thanh hướng Tần Sách nói ra. Nhưng mà Tần Sách nửa điểm phản ứng đều không có, tiếp tục ngồi ở chỗ đó quan sát dưới lầu, một mặt việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Ngươi người này chuyện gì xảy ra? Mạng ngươi quan trọng a? Ngươi làm sao lại thờ ở đâu, nói sau gọi điện thoại lại lãng phí ngươi mấy đồng tiền, cùng lắm thì ta cho ngươi tiền còn không được sao?" Diệp Lâm gặp Tần Sách không hề động, lôi kéo cuống họng hô lên. Tần Sách đã nhận nữ nhân này cả đêm, há miệng tiền, ngậm miệng tiền, cũng không biết nàng có bao nhiêu tiền. "Đâu có chuyện gì liên quan tới ta." Tần Sách mặt không thay đổi đáp lại. "Ngươi..." Diệp Lâm khí đều nói không nên lời. Đặt tại bình thường, một cái hạ nhân dám như vậy nói chuyện với mình, nàng đã sớm một bàn tay vung qua, nhưng là bây giờ nàng liền tự mình một người, tự nhiên không dám, cầm lấy túi tức giận hừ một tiếng, hướng phía Trương Thần mấy người đuổi theo. Không có chạy ra mấy bước, quay đầu mắt nhìn Tần Sách, gặp Tần Sách nửa điểm ngăn đón cử động của nàng đều không có, trong lòng tự nhủ ngươi chờ lão nương. Một bên khác trong cục cảnh sát, Tiết Tuyến Biên lười biếng nằm trên ghế salon tự nhủ, Hà Đông Đĩnh cũng dám gây. Thật là sống đủ rồi, xem ra ngày mai trong sở lại phải đi nhặt xác đi cầu kim đầu, nguyện phiếu, các loại châu. Cầu vượt 90 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cuốn vơ, vô đông tuyết niệm http://2.2/nhe.com.vn/mem/9694. Chương 51, ta quản ngươi là ai? Đại ca, người mang đến. Đại Hùng đi vào Chí Tôn VIP mướn phòng về sau, đi đến Hà Đông Đĩnh bên người cùng kính thanh âm. "Ừm." Hà Đông Đĩnh gật đầu đáp lại. Tiếp lấy nhìn xem Trúc Văn Thái bọn người lạnh giọng nói ra, chính là mấy người các ngươi không muốn mạng ngắt con đánh người của ta. Nói xong từ trong túi móc ra một thanh 54 súng ngắn, bột một tiếng đập vào trên mặt bàn. Trúc Văn Thái ngược lại là không thế nào, dù sao Trúc gia cũng có súng, vừa vặn bên cạnh Vương Sấm nơi nào thấy qua loại tràng diện này, lúc đầu hắn liền nhát gan, vừa nhìn thấy súng lúc ấy liền dọa đến hai chân không nghe sai khiến, kém chút trực tiếp quỳ xuống. Trương Thần cùng Trần Tư Tư hai nữ nhân càng là sợ không được, hai người chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Nhất là Trần Tư Tư, nước mắt dọa đều chảy ra, lại hung hăng cắn môi không dám khóc thành tiếng. Hà Đông Vĩnh thủ đoạn nàng nghe người khác nói qua, gọi là một cái cực kỳ tàn ác, nghe nói đã từng có một người chọc phải Hà Đông Vĩnh, hắn đem người kia tứ chi đều cho chặt, cứ như vậy nhìn xem hắn đem máu cạn mà chết. Trần Tư Tư càng nghĩ ra đầu càng ngày càng nha, càng là đem Trương Thần ngăn tại trước người mình, sợ một hồi cái thứ nhất chịu súng chính là mình. Gặp mấy người túi đầu không nói lời nào, Hà Đông Vĩnh càng là tức giận, giống to, lão tử hỏi hắn sao các ngươi lời nói đâu? Đều trang cái gì ngốc? Không nói lời nào đúng không? Lão tử thưởng các ngươi một người một viên đạn nếm thử. Nói xong nắm lên súng ngắn răng rắc một tiếng đem đạn lên đạn. Là Trương Tử Hạ. Vương Sấm trước tiên mở miệng, chỉ vào bị đánh gần chết Trương Tử Hạ, mặt hốt hoảng nói. Đúng. Đúng. Chính là hắn. Là hắn ra tay, chúng ta cũng không hề động thủ, Vĩnh ca ngài đại nhân có đại lượng, van cầu ngươi thả qua chúng ta đi. Co lại sau lưng Trương Thần Trần Tư Tư thận trọng phụ hòa nói. Tại tử vong trước mặt, còn nói gì tình ý, bảo mệnh mới là vương đạo, đừng nói hôm nay đánh người chính là Trương Tử Hạ, chính là Trúc Văn Thái ra tay, hai người cũng nhất định sẽ không chút do dự mà tới. Ngươi. Các ngươi. Trương Thần chỉ vào Trần Tư Tư hai người, tức giận đến lời nói đều cũng không nói ra được, trong lòng tự đủ bọn hắn không đều là hảo bằng hữu sao? Vừa rồi lúc uống rượu còn nói qua đương cả một đời hảo bằng hữu, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, làm sao vừa xảy ra chuyện hai người này liền trở mặt không nhận người a? Cái này coi như bằng hữu gì a? Quả thực chính là hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Nếu có mạng đi ra ngoài, Trương Thần quyết đến nhất định phải nói cho Trúc Văn Thái, cách bọn họ hai cái xa một chút. Trương Thần còn không có từ trong suy nghĩ nhảy ra, liền gặp Trúc Văn Thái hướng Hà Đông Đình ôm cái quyền, tiếp lấy thấp giọng nói ra, Vĩnh ca, hai người bọn họ nói không sai, chính là tiểu tử này một người ra tay. Chúng ta cũng là hôm nay mới quen mà thôi, hy vọng Dũng ca có thể bán ta Trúc ra cái mặt mũi, thả chúng ta mấy cái. Trúc Văn Thái nói xong còn mắt nhìn nằm trên mặt đất nhúc nhích Trương Tử Hạ, trong mắt có chút áy náy, trong lòng tự nhủ xin lỗi rồi huynh đệ, chờ ta ra ngoài nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Lúc này Trương Tử Hạ triệt để tuyệt vọng, hiện tại hắn cũng không có khí lực đi giải thích, trong lòng đối Trúc Văn Thái ba người càng là thống hận đến cực điểm, chính mình thế nhưng là thay Trúc Văn Thái ra tay à. Hắn thể chỉ cần lần này không chết, hắn nhất định phải tìm ba người tính sổ sách, đi mẹ hắn Trúc ra. Văn Thái, ngươi. Trương Thần tức chấn kinh lại thất vọng, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới Trúc Văn Thái vậy mà cùng Vương Sấm giống như Trần Tư Tư không nể tình, nhanh như vậy liền phủi sạch quan hệ, kia vừa rồi hắn ở trước mặt mình biểu hiện ra hết thảy đều là trang. Trương Thần càng nghĩ trong lòng càng là tuyệt vọng, nàng rốt cuộc minh bạch mẹ của nàng tổng treo ở bên miệng câu kia nhìn người không thể chỉ nhìn mặt ngoài, nàng đối Trúc Văn Thái triệt để thất vọng, thậm chí cảm giác Trúc Văn Thái cũng không bằng cái kia thích khóc quỷ có cốt khí. Tần Sách mặc dù không có tiền, nhát gan nhu nhược, nhưng là đối với bằng hữu tuyệt đối đủ ý tứ, năm đó chính là một người bằng hữu của hắn chọc phải từ Trương Thần, mà Trương Thần làm sao truy vấn, Tần Sách cũng không nói, nàng lúc này mới tìm người đem Tần Sách cho lột sạch, có thể hắn thà rằng chính mình chịu đựng kia phần khuất nhục cũng không có bán bạn bè, cùng Trúc Văn Thái những này ngăn nắp xinh đẹp, thế lực cường đại cậu ấm so sánh, không biết mạnh hơn mấy lần. Ha ha, Trúc gia, Trúc Thanh Sơn, đừng mẹ nó đề cập với ta Trúc gia, các ngươi Trúc gia ở ta nơi này không có bất kỳ cái gì mặt mũi có thể giảng, các ngươi mặc dù không có độc thủ, nhưng là các ngươi đều là cùng một chỗ, con người của ta rất giảng công đạo, không muốn ăn súng đúng không? Dễ nói à? Một người 100 triệu, mặt khác hai nữ nhân kia muốn lưu lại. Hà Đông Vinh ánh mắt phóng đạm chỉ vào Trương Thần cùng Trần Tư Tư. Vâng vâng vâng, ta sai rồi, tiền ta nhất định cho ngài, mà lại ta nguyện ý móc 2 phần, hy vọng ngài thả đằng sau ta nữ nhân này, lưu nàng một cái được hay không? Trúc Văn Thái lau một cái mồ hôi trên trán, kinh hoàng khẩn cầu nói. Hắn không nghĩ tới Hà Đông Vinh như vậy không cho Trúc ra mặt mũi, mà lại ngữ khí của hắn cùng Đại Hùng quả thực giống nhau như lúc. Tựa hồ Trúc gia tại Hà Đông Vĩnh trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới, hiện tại cái mạng nhỏ của mình đều tại Hà Đông Vĩnh trong tay nắm chặt, hắn nơi nào còn dám phản bác, chỉ có thể đau khổ cầu thần. Ta cũng nguyện ý nhiều móc một phần. Vương Sấm trong nhà cũng không kém tiền à, vì bảo đảm Trần Tư Tư, đầu hắn một lần lớn lá gan. Một bên Trương Thần cũng là dọa sợ, thậm chí cũng chảy ra hối hận nước mắt, nàng hận chính mình vừa rồi tại sao muốn đáp ứng Trúc Văn Thái tới đây chơi, nếu như không đến, liền sẽ không phát sinh những việc này, đáng tiếc không có nếu như. Trần Tư Tư lại càng không cần phải nói, vẻ mặt cầu xin, cả người liền cùng mất hồn đồng dạng, ngốc ngơ ngác ở tại nơi đó, nàng không biết mình đợi chút nữa sẽ như thế nào, nghĩ đến những hình ảnh kia, không khỏi nắm thật chặt chính mình cổ áo. Ai, ngươi nói các ngươi đám này phú nhị đại, cả ngày riêu võ dương oai, đánh ai không tốt, cần phải động thủ trên đầu thái thuế, tranh thủ thời gian ban mài đi. Vương Vân tay cầm một chén cà phê ngồi tại Hà Đông Vĩnh đối diện, thở lạnh nhạt lấy hết thảy, nàng không có thay bất cứ người nào cảm thấy tiếc hận, nhưng là cũng không nghĩ mất đi những này xài tiền như nước kim chủ. Ha ha, móc 2 phần tốt, kẻ có tiền chính là rộng à, 2 phần liền 2 phần, nhưng là người nhất định phải lưu lại. Hà Đông Vĩnh sầm mặt lại, giống như cười mà không phải cười nói. Vĩnh ca. Vĩnh mẹ nó cái gì Vĩnh? Hiện tại nhanh đi cùng ta người đem tiền giao, sau đó mau cút cho ta, về sau đừng để ta tại Nam Giang xem lại các ngươi hai có nghe hay không. Không phải liền đợi đến phơi thây đầu đường đi. Trúc Văn Thái lời nói còn chưa nói xong, liền bị Hà Đông Vĩnh đánh gãy. Trúc Văn Thái biết mình đã cứu không được Trương Thần, cũng không dám tiếp tục nhiều chuyện. Hắn sợ Hà Đông Vĩnh thật sẽ đối với mình thống hạ sát thủ, lập tức quay người cúi đầu đứng ở một bên, thậm chí cũng không dám nhìn Trương Thần một chút. Trúc Văn Thái, ngươi thật muốn đem ta giao cho hắn? Trương Thần cũng nhịn không được nữa, mang theo tiếng khóc nức nở hướng Trúc Văn Thái hô. Nàng vốn cho rằng Trúc Văn Thái lại không là người cũng không có khả năng vứt xuống chính mình, nhưng bây giờ xem ra chính mình thật sai. Thần thần, thật xin lỗi, ta. Trúc Văn Thái một mặt áy náy nhìn xem Trương Thần, vừa muốn nói gì lại nén trở về, trong lòng của hắn tựa như gương sáng, từ hắn quyết định vứt xuống Trương Tử Hạ một khắc kia trở đi, liền đã triệt để đã mất đi Trương Thần. Ha ha ha. Tiểu Nương Môn, ngươi còn trông cậy vào hắn cứu ngươi? Mệnh của hắn đều trong tay ta đâu, ngươi còn là ngoan ngoãn đi theo ta, ban đêm nhiều một chút hoa văn, nói không chừng lĩnh ca ta một cao hứng liền thả ngươi đâu. Hà Đông Vĩnh tham lam nhìn xem Trương Thần, trong lòng tự nhủ như chính mình không có đoán sai, đây là cái chim non đâu, ngẫm lại càng là hưng phấn, nước miếng kém chút chảy ra. Không, ta không muốn. Ta cho ngươi biết, cha ta thế nhưng là Nam Giang thị trưởng. Nếu là hắn biết ngươi khi dễ ta, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Thần một bên lui về sau, một bên hướng Hà Đông Vĩnh hô. Chuyện cho tới bây giờ cha nàng là nàng hy vọng cuối cùng, nếu là lại không dễ dùng, kia nàng thật không dám tưởng tượng chính mình hậu quả là cái gì. Quả nhiên, nàng lời này vừa ra, trực tiếp đem Hà Đông Vĩnh làm cho tức cười, liền ngay cả một bên Vương Vân cũng đi theo cười ra tiếng. Một cái hạt vườn lớn thị trường, cũng dám sách, thật sự là không biết cái này Nam Giang ai quản lý à. Thị trường. Ha ha. Như vậy đi, chỉ cần ngươi ban đêm cho ta hầu hạ dễ chịu, ta liền để ngươi lão tử lại nâng đi lên 2 cấp thế nào. Hà Đông Vĩnh lời thể son sắt nói. Ngoại trừ Trương Thần mấy người bên ngoài, người ở chỗ này không có một cái hoài nghi Hà Đông Vĩnh lời nói, dù sao thị trường trong mắt hắn xác thực không tính cái gì khó lường ăn. Lời này vừa ra, Trương Thần triệt để hỏng mất, hung tợn trừng Trúc Văn Thái một chút, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Hà Đông Vĩnh, trong lòng tự nhủ liền xem như tự mình làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Xét 2 cấp có thể hay không quá ít, không bằng nói thêm mấy cấp, mặc dù nàng không nhất định có thể đáp ứng, nhưng hắn cha không chừng có thể đáp ứng. Ngay tại Hà Đông Vĩnh đắc ý thời điểm, đột nhiên một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, một nam một nữ 2 người chính hướng bên trong phòng đi tới, nữ nhân sắc mặt kinh hoàng, nhìn qua 10 phần sợ hãi, trái lại nam nhân một mặt lạnh nhạt, trong mắt tràn đầy khinh thường. Thích khóc ủy. Diệp Lâm. Các ngươi chớ bảo, cháy mau. Trương Thần nhìn thấy 2 người, trong lòng giật mình, cũng không để ý Tần Sách mới vừa nói là cái gì, lớn tiếng hướng 2 người la lên. Thần thần Diệp Lâm nhìn thấy Trương Thần bình yên vô sự, hô một tiếng, vội vàng chạy đến Trương Thần bên người, ôm chặt lấy nàng, 2 tỷ bội ôm nhau mà khóc. Tần Sách nhìn sang kinh sợ cùng chó tựa như Trúc Văn Thái, hé miệng cười một tiếng, đi đến phòng riêng vị trí trung tâm ngừng lại. Hà Đông Đĩnh lông mày nhíu chặt, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tần Sách, bị người ở trước mặt trêu chọc, để hắn mặt mũi mất hết, trong lòng tự đủ tiểu tử này mạng hôm nay hắn thu định. Vương Vân cũng tại đánh giá Tần Sách, thế nhưng là nàng làm sao cũng không thể nhìn ra, người trẻ tuổi này có cái gì đặc thù, thậm chí từ Tần Sách ăn mặc bên trên càng nhìn không ra là cái gì con em nhà giàu, nếu là từ ở bề ngoài đến xem, cái này Tần Sách chính là cái phổ thông không thể lại phổ thông tiểu tử nghèo, coi như vậy một cái tiểu tử nghèo, lại có gan cùng Hà Đông Đĩnh khiêu chiến, đến cùng thật là có năng lực, còn là chỉ là đến tặng đầu người, Vương Vân hiện tại còn nhìn không thấu. Vương Vân cùng những người khác khác biệt, nàng nhìn người xưa nay không nhìn bề ngoài, đây cũng là nàng là cái gì có thể tại Nam Giang dừng chân nguyên nhân một trong. Danh con, ta nhìn ngươi thật là chẳng sống. Ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao? Hôm nay liền xem như Tiên Vương lão tử đã đến, hắn cũng không thể nào cứu được ngươi. Hà Đông Vĩnh nổi giận đùng đùng hướng Tần Sách quát. Trong mắt hắn Tần Sách đã là cái người chết. Ta quản ngươi là ai? Trong mắt ta ngươi chỉ có một cái tên. Người chết. Tần Sách nghiêm nghị nói ra, hai chữ cuối cùng càng là âm lãnh dị thường. Lời này vừa ra, đại gia càng là chấn kinh. Hà Đông Vĩnh thủ hạ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lòng tự nhủ ra hỏa này đến cùng là lai lịch gì, có phải điên rồi hay không? Chỉ có Vương Vân một người, song mi nhíu chặt, thậm chí đều quên thả ra trong tay cà phê, cẩn thận nhìn chằm chằm Tần Sách nhìn, nàng có loại cảm giác, người trẻ tuổi này cũng không đơn giản. Quỷ nghèo, ngươi a muốn chết đừng kéo lên chúng ta a. Trúc Văn Thái chỉ vào Tần Sách mắng to, thanh âm cực lớn tất cả mọi người nghe rõ ràng. 200 triệu a. Đập 200 triệu mới từ Hà Đông Vĩnh trong tay mua về chính mình cái mạng này. Bây giờ bị Tần Sách như vậy một pha trộn, kia Hà Đông Vĩnh tức giận lại thay đổi chủ ý, đến lúc đó nhất định sẽ liên lụy đến chính mình. Nghĩ tới đây, Trúc Văn Thái vội vàng hướng phía Hà Đông Vĩnh ôm quyền nói ra, "Vĩnh ca, ngươi nghe ta nói, cái này ngốc tệ chúng ta thật sự không biết, chúng ta bây giờ liền đi giao tiền." Dứt lời lôi kéo Vương Sấm liền muốn đi ra ngoài. "Chờ một chút." Hà Đông Vĩnh đột nhiên phát ra tiếng, Trúc Văn Thái cùng Vương Sấm dọa đến lúc ấy liền bước bất động bước, trong lòng càng là thống hận Tần Sách, thậm chí đem Tần Sách 18 bối tổ tông đều thăm hỏi mấy lần. "Vĩnh ca, ngài phân phó." Trúc Văn Thái xoay người, toét miệng cứng nhắc cố nặn ra vẻ tươi cười. Hai người các ngươi trước chờ dưới, đem hắn thi thể cùng một chỗ mang đi. Hà Đông Vĩnh chỉ vào Tần Sách đối hai người nói ra. Sau đó lại quay đầu nhìn về Đại Hùng lạnh giọng nói ra, hắn nói hắn không biết ta, một hồi dùng dao khắc vào trán của hắn bên trên, để hắn kiếp sau cũng nhớ kỹ cái tên này cầu kim đầu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 910 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người còn vớt, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/mở/9694. Chương 52, ngươi cảm thấy thế nào? Hà Đông Vĩnh âm thanh mặc dù không lớn, nhưng lại tràn đầy sát khí, người ở chỗ này biểu lộ khác nhau, nhưng trong lòng lại nghĩ lạ thường nhất trí, hôm nay Tần Sách hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, để ngươi không biết tự lượng sức mình, ta sẽ chờ ở đây lấy nhặt sát cho ngươi. Trúc Văn Thái lặng lẽ nhìn xem Tần Sách, âm thầm cười trên nỗi đau của người khác. Liên Trúc gia đều không chọc nổi Hà Đông Đĩnh, cái này Tần Sách lại dám ở trước mặt tiêu gạo, không có tiền mua mạng còn tới trang bức. Trúc Văn Thái hận không thể vì Hà Đông Đĩnh vỗ tay bảo hay, chuyện này hắn cùng Hà Đông Đĩnh hoàn toàn đứng ở một đầu trên chiến tuyến. Hắn thật là điên ư? Trương Thần ôm Diệp Lâm tránh sau lưng Tần Sách, cả người đều đánh lấy run rẩy. Nếu như vừa rồi Tần Sách cùng Diệp Lâm không có vào đây, mà là nghe mình chạy đi ra báo cảnh, như vậy mọi người có lẽ còn có hy vọng. Bây giờ bị Hà Đông Vĩnh người vây cực kỳ chặt chẽ, lại thêm Tần Sách vừa mới đối Hà Đông Vĩnh khiêu khích, người ta làm sao có thể bỏ qua bọn hắn? Trương Thần trong lòng không khỏi có chút oán trách. Một bên khác, Đại Hùng nghe được Hà Đông Vĩnh lời nói về sau, hướng bên người mấy cái mã tử phất phất tay, hắn nhìn Tần Sách cái này nhỏ thể trạng còn không bằng mới vừa rồi bị đánh gần chết Trương Tử Hà đâu, căn bản không cần thiết tự mình xuất thủ, tùy ý chọn hai người liền có thể muốn hắn mạng. Được tuyển chọn mã tử, từ bên hông rút ra truy thủ, mặt đen lên hướng Tần Sách đi đến. Tần Sách cứ như vậy lạnh nhạt tự nhiên đứng ở nơi đó, khinh miệt nhìn xem sáng loáng truy thủ. Đừng nói cái này mấy đầu tỏi nát, coi như Hà Đông Vĩnh bọn hắn cùng tiến lên, cũng chỉ có tặng đầu người phần. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Làm sao đến bây giờ còn có thể bình tĩnh như thế? Nhìn dáng vẻ của hắn cũng không nghĩ chăng a? Vương Vân bệnh lên chân bắt chéo, tay chống cái cằm, ánh mắt một mực rơi trên người Tần Sách, nàng càng ngày càng nhìn không tấu Tần Sách. Rõ ràng ở vào tuyệt địa, còn có thể một thân ngạo khí, trong ánh mắt kia phát ra là phát ra từ nội tâm kinh thường, Vương Vân âm thầm phỏng đoán, hoặc là đó là cái cực kỳ tự phụ người, hoặc là chính là người mang bản lĩnh lại rất tự phụ người. Ý gì theo Vương Vân đối Hà Đông Vĩnh hiểu rõ, coi như Tần Sách có bản lĩnh đi nữa, hắn cũng không thể lại bình yên vô sự rời đi nơi này, dù sao nơi này có hơn 30 cái mã tử, một người một đấm hắn cũng không chịu được nổi a. Diệp Lâm, ngươi đem Trương Thần mang đi, đi dưới lầu chờ ta. Tần Sách không có quay người, chỉ là nghiêng mặt thấp giọng nói ra. A. Diệp Lâm nhìn xem cửa ra vào chặn lấy mấy cái mã tử, trong lòng tự đủ cái này. Đi như thế nào a? A cái gì a? Chiếu ta nói đi làm. Tần Sách có chút quay đầu, nhìn xem Diệp Lâm ra lệnh. Tốt. Ta cái này mang nàng xuống lầu. Diệp Lâm vừa nói, bên cạnh lôi kéo không rõ Trương Thần hướng cửa ra vào phương hướng di động, liền chính nàng cũng không biết vì sao lại như vậy nghe Tần Sách. Trong phòng tất cả mọi người bó tay rồi, người muốn đi thì đi. Người đi sao? Trúc Văn Thái cùng Vương Sấm đều cảm thấy Tần Sách điên rồi, kém chút nhịn không được trách mắng âm thanh đến, nếu có thể như vậy mà đơn giản liền rời đi, ai sẽ khúng núm bỏ tiền mua mạng a? Mở hắn a cái gì cho đùa, gia hỏa này thật là mẹ nó có bệnh, hơn nữa còn bệnh không nhẹ. Lúc này liên tiếp ba âm thanh, đánh thức trong phòng tất cả mọi người, đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp giữ cửa năm cái tiểu đệ, chẳng biết tại sao tất cả đều nằm trên mặt đất, đây hết thảy chỉ phát sinh trong nháy mắt, cho dù ai cũng không dám tin tưởng một màn trước mắt là chân thật. Diệp Lâm lôi kéo Trương Thần lập tức dừng bước, ngốc ngốc nhìn xem co quắp mà ngã trên mặt đất Mã Tử, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Làm gì mà ra? Đi. Tần Sách âm thanh lần nữa truyền đến, âm thanh dù gấp, nhưng biểu lộ vẫn như cũ bình thản, tựa hồ đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Nha. Diệp Lâm ồ một tiếng, lôi kéo Trương Thần cấp tốc hướng ngoài cửa chạy tới. Hai người rời đi về sau, trong phòng người mới kịp phản ứng, Hà Đông Vĩnh gọi là một cái nổi giận, đánh hắn xã hội đen ngày đó đến bây giờ, còn không người không thể tại chính mình dưới mí mắt trốn mất. Hà Đông Vĩnh không lo được suy nghĩ cửa ra vào mấy cái kia tiểu đệ là bởi vì cái gì ngã trên mặt đất, hắn hiện tại chỉ muốn đem người bắt trở lại, thế là chỉ vào đại hùng bọn người mắng, một đám phế vật. Đều mẹ nó ngốc cả nhà. Còn không mau cho lão tử truy. Là. Đại ca. Đại hùng bối rối đáp lại, trong lòng của hắn cũng lẩm bẩm, làm sao lại tà môn như vậy đâu, em đẹp năm cá nhân làm sao lại cùng lúc ngã xuống đất không dậy nổi rồi. Chẳng lẽ lại trong gian phòng đó có quỷ? Ngấp lại không khỏi phía sau lưng đều bốc lên khí lạnh. Đại hùng vừa muốn chỉ huy Mã Tử đuổi theo, chỉ nghe Tần Sách nói ra, đừng uổng phí sức lực, các ngươi cho rằng còn có thể đi ra cái cửa này sao? Tần Sách lạnh lùng mà cười cười, chắp tay sau lưng một mặt ngoạn vị thái độ. Chỉ cần ta Tần Sách canh giữ ở cái này, con rồi cũng đừng nghĩ bay ra một con. Mấy người các ngươi, tranh thủ thời gian diệt hắn cho ta. Ta không nghĩ lại nghe được hắn nói chuyện. Hà Đông Vĩnh nổi trận lôi đình, chỉ vào mấy cái chạm tại Tần Sách bên người sững sờ Mã Tử giận dữ hét. Mấy cái tiểu Mã Tử nhận được mệnh lệnh, đồng loạt giơ chủy thủ hướng Tần Sách đâm vào. Hừ, muốn chết. Tần Sách hừ lạnh một tiếng, một cái bước xa nhảy lên ra, động tác nhanh chóng, ra tay chi hung ác, đều khiến người sợ hãi thán phục, mấy quyền xuống dưới, Mã Tử nhóm tay chân đứt đoạn, nằm trên mặt đất kêu rền không thôi. Cái này, Hà Đông Vĩnh hai mắt đăm đăm, miệng đều đóng không lên, hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này thân thủ, bèn bèn mấy hơi thở liền có thể đánh bại mấy người, đây là thủ đoạn gì, hiện tại hắn không thể không thừa nhận, là chính mình xem thường Tần Sách. Chờ lấy xem náo nhiệt Trúc Văn Thái mấy người cũng kinh điệu cái cằm, ai có thể nghĩ tới một cái hạ nhân thân thủ thế mà lại tốt như vậy, coi như tán đả quán quân ở trước mặt hắn đoán chừng cũng chỉ có bị đánh phần, khó trách hắn dám cùng Hà Đông Vĩnh khiêu chiến, tình cảm là cái nhân vật hung ác à. Trương Tử Hạ nằm dạp trên mặt đất chịu đựng đau nhè răng trợn mắt cười, hắn may mắn vừa rồi không có cùng Tần Sách độc thủ, bằng không hiện tại chính mình sợ là đã tại mang đến hỏa táng chàng trên đường. Mã Đức, cái này ngốc tệ làm sao lợi hại như vậy? Trúc Văn Thái một mặt khó chịu, trong lòng mắng thầm. Vốn cho rằng Tần Sách sẽ bị người đâm chết, lại không nghĩ lại bị hắn ra danh tiếng, có thể chuyện cho tới bây giờ Trúc Văn Thái ngoại trừ chính mình một bội, cũng không có cái khác năng lực, hết thảy chỉ có thể chờ đợi chính mình ra ngoài nói sau. Nhưng là muốn làm sao ra ngoài đâu? Hắn quay đầu ngắm nhìn cửa ra vào, phát hiện sau lưng vậy mà không có mưa hay, con mắt sách nhất chuyển, cô càng liền hướng ra phía ngoài chạy, trong lòng tự nhủ dù sao có cái này ngốc tệ định lấy, trước bảo trụ mạng của mình mới là thật sự. Vương Sấm gặp Trúc Văn Thái chạy, cũng không biết dũng khí từ đâu tới, chạy đến Trần Tư Tư bên người, nắm lên tay của nàng, cũng liều mạng hướng cửa ra vào chạy. Nhìn qua chạy chối chết ba người, Tần Sách cười khinh bị cười, lập tức lại đem ánh mắt nhìn về phía Hà Đông Vĩnh. Chỉ gặp Hà Đông Vĩnh sắc mặt tái xanh, hai mắt phóng lấy hàn quang, ngoại trừ trên mặt đất nằm cái này nửa tàn trương tự hạ, những người khác toàn bộ chạy. Cứ như vậy tổn thất 400 triệu, bút chướng này Hà Đông Vĩnh chuẩn bị đều tính trên người Tần Sách, sau đó giơ lên trong tay 54 súng ngắn, chỉ vào Tần Sách đầu, lạnh giọng nói ra, "Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất biết đánh, bất quá con mẹ nó ngươi cho ta xem trọng đi, đây chính là súng. Ngươi dám nói ngươi không sợ chịu súng?" Hà Đông Vĩnh kích động khỏe miệng có quắp động mấy lần. "Tiểu huynh đệ, ta rất thưởng thức bản lãnh của ngươi, bất quá người ta phải tự biết mình, Vĩnh ca bên này ngươi cho đập cái đầu, nhận cái sai, tỷ tỷ ta có thể bảo đảm ngươi một cái mạng. Ngươi chỉ có theo ta, cái này một thân bản sự mới có tác dụng võ nơi a." Vương Vân đột nhiên mở miệng, nàng xác thực chọn chúng Tần Sách bản lĩnh, mà lại nàng cũng xác thực có bảo đảm Tần Sách năng lực, chỉ bất quá nàng nhất định phải giết Tần Sách nạo khí, không phải coi như bảo vệ đã đến, cũng không thể cho mình sử dụng. Ha ha ha. Tần Sách nhịn không được, trong nháy mắt cười xuất sinh tới. Vương Vân nhất được không được loại này lố mãng tiếng cười, sắc mặt lập tức thay đổi, lạnh giọng hỏi, ta rất buồn cười đúng không? Tần Sách ngưng cười âm thanh, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi? Vương Vân khí sắc mặt đỏ lên, đứng dậy chỉ vào Tần Sách, vốn định trách cứ hai câu, có thể lại không nói gì, ưu nhã một lần nữa ngồi xuống lại. Thất dạng này tự cho là đúng người, làm gì lại phí miệng lưỡi, dù cho đem hắn bảo trụ, chỉ sợ cũng là nuôi không quen. Hà Đông Vĩnh nhìn vẻ mặt nộ khí Vương Vân, chưa phát giác cười lạnh, may mắn Tần Sách không biết điều, bằng không Vương Vân thật sẽ cùng chính mình cầu tình, đến lúc đó cơn giận này thật đúng là đến nghẹn trở về. Dù sao Vương Vân cũng không phải nhân vật đơn giản, hơn nữa còn là chính mình kiếm chủ, từ chỗ nào phương diện hắn đều phải cho Vương Vân cái mặt mũi, hiện tại tốt, tiểu tử này chính mình muốn chết, Hà Đông Vĩnh trong lòng tự nhủ thì nên trách không được ta. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi bỏ qua một lần mạng sống cơ hội, bất quá cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua cũng sẽ không có, cho nên ngươi hôm nay phải chết. Hà Đông Vĩnh cầm súng chỉ vào Tần Sách nói ra. Ha ha, ta chỉ biết là ngươi là không có cơ hội. Tần Sách âm thanh băng lãnh nói. Muốn chết. Hà Đông Vĩnh giận mắng một tiếng, ngón tay liền muốn dẫn ra chốt. Tần Sách mắt lạnh nhìn Hà Đông Vĩnh, hắn tin tưởng tại hắn dẫn ra có súng trước đó, chính mình nhất định sẽ giết hắn. Đại hùng bọn hắn mắt lạnh nhìn, liền đợi đến một tiếng sau đi qua đem thi thể kéo đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hà Đông Vĩnh điện thoại đột nhiên vang lên. Mắt nhìn trên điện thoại di động biểu thị dãy số, trong lòng của hắn giật mình, cũng không lo được Tần Sách, vội vàng cầm điện thoại lên. Dưới lầu Diệp Lâm cùng Trương Thần nắm chặt tay của đối phương, thận trọng trốn ở trong xe, con mắt nhìn chòng chọc vào thẹn quán ba cửa chính. Mặc dù hai người đã từ bên trong chạy ra, bất quá đến bây giờ còn là lòng còn sợ hãi, nhất là Trương Thần, nàng biết nếu như không có Tần Sách, mình bây giờ nói không chừng đã bị trả đạp thương tích đời mình. Có thể Trương Thần nghĩ mãi mà không rõ, y theo Tần Sách tính cách không phải hẳn là chạy xa xa sao? Hắn không những không có chạy còn đi cứu chính mình, thậm chí đi chủ động khiêu khích Hà Đông Đỉnh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng nhất định không thể tin được, đây thật là chính mình nhận biết cái kia Tần Sách sao? Lâm Lâm, ngươi nói hắn sẽ có sự tình sao? Trương Thần đem Diệp Lâm tay cầm càng chặt hơn chút, lo lắng hỏi. Ứng, hẳn là sẽ không đi, hắn như vậy lợi hại. Diệp Lâm có chút không xác định nói ra. Lợi hại? Lợi hại gì? Trương Thần không hiểu hỏi. Các ngươi sau khi đi ta liền đi truy các ngươi, chờ ta tới cửa thời điểm, ta phát hiện Tần Sách đã ở nơi nào, mà lại ngươi biết không, ở bên cạnh hắn còn nằm bốn cái tay chân, lúc ấy ta còn tưởng rằng là người khác làm, có thể ta xem một vòng cũng không có người khác, chỉ có một mình hắn tại kia, cho nên nhất định là hắn làm a. Diệp Lâm đem báo cảnh chuyện sau đó đều cùng Trương Thần nói một lần, đến bây giờ nàng nhớ tới kia bốn người thảm trạng, còn cảm thấy tê cả da đầu. Cái này sao có thể mà? Hắn làm sao có thể lợi hại như vậy, ngươi lại không có tận mắt thấy hắn đánh người. Trương Thần ngẩng đầu, một mặt chất vấn, muốn nói Tần Sách gan lớn còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng nếu là nói hắn một cái đánh bốn cái, thật rất khó tin tưởng. Bị Trương Thần hỏi lên như vậy, Diệp Lâm cũng có chút không xác định, nàng xác thực không nhìn thấy Tần Sách đánh nhau quá trình, nói không chừng Tần Sách đuổi tới thời điểm kia bốn cái tay chân đã nằm xuống nữa nha, cũng đúng, phải có kia thân thủ hắn cũng không thể nào là cái hạ nhân a. Cũng không phải hắn lại có thể là ai đâu. Cầu kim đầu, nguyện phiếu, các loại châu. Cầu vượt 90 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cuốn vớt Vô Đông Tuyết Niệm http://2.2/nẹ.com.vn/969694. Chương 53, chúng ta lại gặp mặt. Một trận điện thoại, đem ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Hà Đông Vinh trên thân. Tần Sách cũng rất tò mò, đến cùng là dạng gì điện thoại, so 400 triệu còn có trọng lượng, có thể để Hà Đông Vinh khẩn trương như vậy, thậm chí không để ý tới đối với hắn nổ súng. Hà Đông Vinh kết nối điện thoại, không đợi hắn mở miệng, liền nghe đối diện nói ra, ta còn có 5 phút đồng hồ đến thẻn quán ba, ngươi tốt nhất bảo đảm trong phòng người không có việc gì, bọn hắn nếu là thiếu một cái tóc, ta muốn ngươi mạng chó. Nói xong đối diện trực tiếp cúp điện thoại. Hà Đông Đỉnh nghe điện thoại giọt một tiếng gây mất tuyến, trong lòng thực giật mình, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Trương Tử Hạng, trong lòng tự đủ chẳng lẽ là hắn. Nhìn cả người là tổn thương Trương Tử Hạng, lại nghĩ tới trong điện thoại nội dung, Hà Đông Đỉnh phía sau lưng đều bốc lên khí lạnh, hai chân lui về phía sau một bước, trực tiếp tựa vào trên ghế salon, một mặt vẻ tuyệt vọng, ngửa đầu lẩm bẩm nói, lần này chết chắc. Tại hắn bên cạnh Vương Vân Phi thường nghi hoặc, nàng mặc dù không biết là ai cho Hà Đông Đỉnh gọi điện thoại, nhưng là nàng có thể đoán được thân phận của người này nhất định không đơn giản. Bằng không Hà Đông Đỉnh cũng không biết e sợ như thế, thế nhưng là hai người đến cùng nói cái gì? Vương Vân thêm chút phỏng đoán liền quay đầu nhìn về phía Tần Sách cùng Trương Tử Hạ, trong lòng tự nhủ không chừng cùng cái này hai cá nhân có quan hệ. Ngươi đến cùng còn có mở hay không súng? Không bắn súng ta có thể đi. Tần Sách nhìn qua một mặt tuyệt vọng Hà Đông Đỉnh, phiêu thanh hỏi. Phải đặt ở bình thường Hà Đông Đỉnh đã sớm nâng thương đánh tới, nhưng bây giờ hắn còn chỗ nào lo lắng Tần Sách, thậm chí Tần Sách lời nói hắn một chữ đều không nghe lọt tai, giờ phút này trong đầu của hắn đều là chính mình chết thảm hình ảnh. Ngăn hắn lại cho ta. Gặp Tần Sách quay người muốn đi, Đại Hùng chỉ vào bên cạnh còn thừa hơn 20 cái mã tử, giống to. Mã tử nhóm nghe tiếng về sau, nhao nhao móc ra trên thân cất giấu đao cụ, hướng phía Tần Sách xuống lại đi qua. Đại Hùng đắc ý đi đến Hà Đông Vĩnh bên người, thấp giọng nói ra, "Vĩnh ca, Vĩnh ca." Bị Đại Hùng vừa gọi, Hà Đông Vĩnh đánh cái dùng mình, dường như ác mộng bừng tỉnh, hắn mở to hai mắt, nhìn xem Đại Hùng không đầu không đuôi hỏi một câu, "Ta còn sống?" "A, Vĩnh, Vĩnh ca, ngươi cái này không hảo hảo ngồi ở chỗ này đấy mà." Đại Hùng một mặt ngậm, không biết Hà Đông Vĩnh lời nói bắt đầu nói từ đâu. Đại Hùng suy nghĩ Vĩnh ca sẽ không là chúng ta đi, chẳng lẽ cái này trong phòng thật sự có đồ không sạch sẽ, liên tưởng đến trước đó không hiểu thấu ngã trên mặt đất mã tử, trong lòng cũng có chút hốt hoảng. Lúc này Hà Đông Vĩnh cũng tỉnh táo lại, vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, không yên lòng nói, làm sao vậy, thế nào? Đại Hùng nghe xong, đầu tiên là sững sờ, sau đó chỉ vào Tần Sách nói ra, kia tiểu tử xử lý như thế nào? Thuận theo Đại Hùng ngón tay nhìn lại, Hà Đông Vĩnh nhìn thấy bị mã tử nhóm đoàn đoàn bao vây Tần Sách, lúc này mới nhớ tới chuyện vừa rồi, thế nhưng là đầu bên kia điện thoại nói, trong phòng ai cũng không cho hắn động. Có thể hay không cũng bao quát tiểu tử này. Mặc dù hắn là người chậm tiến đến, nhưng bây giờ cũng tại trong phòng, cái này khiến Hà Đông Vĩnh trong lòng có chút lẩm bẩm. Vĩnh ca, ngươi làm sao? Vương Vân lần thứ nhất nhìn thấy Hà Đông Vĩnh như vậy kinh sợ. Không, không có gì. Rượu này có chút cao. Hà Đông Vĩnh nắm lên một cái màu trắng cái bình, miễn cưỡng vui cười nói. Vương Vân cùng Đại Hùng xem xét, đây không phải nước soda sao, không phải rượu gì a? Xem ra thật sự là bị hù dọa. Đại Hùng hiện tại càng cho rằng cái này trong phòng không sạch sẽ, nếu không phải Hà Đông Vĩnh không có lên tiếng, hắn đã sớm sai người đem Tần Sách chơi chết, sau đó tốt mau chóng rời đi nơi này, dù sao có thể trông thấy đồ vật không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là những cái kia nhìn không thấy đồ vật. Đại ca, đến cùng giết hay không a? Đại Hùng một mặt phiền muộn mà hỏi. Giết, giết. Đúng vậy, ta cái này để bọn hắn ra tay. Đại Hùng nghe xong, trong lòng tự nhủ đại ca cuối cùng hạ lệnh, tranh thủ thời gian xong việc, đi nhanh lên người. Vừa muốn hướng mã tử nhóm hạ lệnh, liền nghe Hà Đông Vĩnh âm thanh lần nữa truyền đến, chỉ nghe Hà Đông Vĩnh giống to, giết cái đầu ngươi. Ngươi muốn chết đừng mẹ nó lôi kéo lao tử. Ta còn không có sống đủ đâu. Nói xong Hà Đông Vĩnh nhực mạnh mấy ngụm rượu. Bị Hà Đông Vĩnh như vậy vừa hô, Đại Hùng triệt để mộng, trong lòng tự nhủ tự ngươi nói thở mạnh bắn ai, một ngày này thật là khó hầu hạ, một hồi giết, một hồi không giết, không có lời chắc chắn. Ngẫm lại liền đề khí. Lời này hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, ngay trước mặt Hà Đông Vĩnh, đánh chết hắn cũng không dám nói à, đành phải mặt mũi tràn đầy phiền muộn mà hỏi, kia thả, thả hắn. Lao tử kia 400 triệu ngươi cho a. Hà Đông Vĩnh trừng mắt trách cứ. Ngẫm lại chính mình vừa mới sói mòn kia 400 triệu, lá gan đều đau. Thế nhưng là hắn lại không dám giết Tần Sách, dù sao hắn hiện tại cũng không xác định Tần Sách cùng Trương Tử Hạ đến cùng ai là trong điện thoại muốn bảo đảm người. A, vậy làm thế nào? Cái này giết cũng không được, không giết cũng không được, chẳng lẽ cứ như vậy hao tổn? Đại Hùng Kiêu thanh hỏi, lan lộn nhiều năm như vậy, còn lần đầu gặp phải loại sự tình này, nếu không phải tự mình kinh lịch, nói ra ai hắn a có thể tin, đây coi là hắn a cái gì lưu manh. Chờ, các loại. Hà Đông Đĩnh chỉ nói một chữ, liền không nói thêm gì nữa, ánh mắt tiếp tục tại Tần Sách cùng Trương Tử Hạ trên thân hai người bồi hồi. Lão đại đều hạ lệnh, Đại Hùng tự nhiên không dám nói gì, chỉ có thể đứng ở một bên, toét miệng cùng Hà Đông Đĩnh cùng nhau chờ lấy. Chớ cản đường của ta, không phải ngươi liền cơ hội hối hận đều không có. Nhìn qua ngăn tại trước người mình Mã Tử, Tần Sách lạnh giọng nói ra. Mã Tử vừa rồi kiến thức Tần Sách thủ đoạn, dọa chân đều đánh lấy run rẩy, thế nhưng là lại không dám hướng lui về phía sau, dù sao Đại Hùng tại kia nhìn xem đâu, chính mình nếu để cho đường, đoán chừng Đại Hùng nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Nghĩ đến bên người còn có hơn 20 cái huynh đệ, dũng khí lần nữa trở về, hướng phía Tần Sách hét lớn, người hắn a dám cùng lão tử nói như vậy, chờ một lát ta. Nhưng mà hắn còn chưa nói xong, liền cảm giác lồng ngực của mình chấn động, tiếp lấy miệng bên trong miệng khúc khốc, một ngụm máu tươi tuôn ra, thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất. Ồn ào. Nhìn qua dưới chân thoi thóp Mã Tử, Tần Sách nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp lấy ánh mắt quét về phía chung quanh Mã Tử, một mặt khinh thường nói ra, ta Tần Sách muốn đi, các ngươi ngăn không được. Nói xong liền tiếp theo đi ra cửa. Nguyên bản còn nghĩ ngăn cản Tần Sách Mã Tử, hiện tại dọa đều hướng một bên áp tới, sợ cái thứ hai ngã trên mặt đất chính là mình. Dừng lại. Hà Đông Vĩnh thấy thế, đang một chút từ trên ghế xạ lọn đứng lên, chỉ vào Tần Sách hô lớn. Nhưng mà Tần Sách tựa hồ không có nghe thấy đồng dạng, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Tại không dừng lại, ta sẽ nổ súng. Hà Đông Vĩnh lần nữa nắm lên súng ngắn, chỉ vào Tần Sách phía sau lưng, cắn răng nghiến lợi nói ra. Đương nhiên nếu là không có nhận điện thoại trước đó, hắn nhất định sẽ không chút do dự hướng Tần Sách đánh tới, nhưng là bây giờ hắn không dám, tối thiểu tại không có xác định trước đó trong khoảng thời gian này hắn là không dám, có thể hắn lại không cam tâm, dứt bỏ tiền không nói, Tần Sách để cho mình tại các tiểu đệ trước mặt mũi mất hết, nếu thật là như vậy thả hắn đi, về sau ai còn có thể phục chính mình, nói sau vạn nhất Tần Sách nếu không phải trong điện thoại người nói, vậy mình cố. Này khí tìm ai vung đi, ta khuyên ngươi tốt nhất để xuống xuống, không phải ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tần Sách xoay người, cam tức nhìn Hà Đông Vĩnh nói ra. Mà Đức, ngươi thật coi lão tử là giấy hay sao? Tin hay không lão tử hiện tại liền nổ súng bắn chết ngươi. Hà Đông Đĩnh nghiêm nghị quát. Tần Sách hết lần này đến lần khác khiêu khích chính mình, hắn thực sự nhịn không được, quay đầu tưởng tượng liền Tần Sách cái này trang phục cách ăn mặc, làm sao lại nhận biết người ở phía trên, trong lòng tự đủ chính mình thật sự là dọa hồ đồ rồi, cho nên sát tâm nổi lên. Thậm chí ngón tay lần nữa đụng chạm đến cò súng, chỉ cần nhẹ nhàng nhất câu, chính mình khí cũng liền toàn bộ tiêu tán. Nhìn qua Hà Đông Đĩnh cử động, Tần Sách cũng là sát tâm nổi lên, tay phải cách không nắm một cái, chuẩn bị hướng Hà Đông Đĩnh đánh tới. Ngươi nếu là dám nổ súng, ta để ngươi cả nhà chôn cùng. Ngay tại Tần Sách chuẩn bị giết Hà Đông Vĩnh thời điểm, thanh âm một nữ nhân từ ngoài cửa truyền đến. Tiếp lấy đám người vượt qua Tần Sách, đem ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ gặp một thân mang áo da màu đen, tóc rối bù tuổi trẻ nữ tử, mang theo hai tên đồ vét nam tử từ ngoài cửa đi đến. Ngươi a là ai? Dám cùng lão đại của chúng ta nói như vậy? Trong đó một tên Mã Tử, vừa thấy là nữ nhân, trong nháy mắt đã đến tính tình, giơ dao găm trong tay hướng nữ nhân mang to. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ gặp nữ tử sau lưng một nam tóc ngắn tử, một cái bước xa xung ra, trực tiếp đạt đến Mã Tử bên người. Một tay bắt lấy Mã Tử cổ, thuận thế vặn một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Mã Tử trong nháy mắt bật khí, chính cái động tác xuống tới, một mạch mà thành, chỉ dùng không đến 3 giây đồng hồ. Không biết sống chết đồ chó chết. Nam tử giận mắng một tiếng, tiện tay vứt xuống Mã Tử thi thể, về tới nữ tử bên người. Tay của nam tử đoạn chấn nhiếp tất cả mọi người, Mã Tử nhóm từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi, nhao nhao hướng lui về phía sau, mà lúc này Hà Đông Vĩnh cũng từ trên ghế xạ lọn bước nhanh chạy tới, hướng phía chết Mã Tử đi tới lại bổ hai thương. Bởi vì phòng riêng cửa sổ là mở ra, trực tiếp xuyên qua bên ngoài. Lâm Lâm, ngươi hãy nghe cho kỹ giống như là tiếng súng. Trong xe, Trương Thần một mặt kinh hoàng hướng Diệp Lâm hỏi. Ứng. Hẳn là đi. Diệp Lâm không xác định đáp lại nói. Dù sao nàng cũng không có chơi qua súng, mình đương nhiên không dám khẳng định. Xong. Xong. Tần Sách nhất định là sẽ ra chuyện. Trương Thần mang theo tiếng khóc nước nở hô. Nàng vừa rồi thấy rõ ràng Hà Đông Vĩnh xuất ra súng, hiện tại lại chuyển tới tiếng súng, vội vàng liên tưởng đến Tần Sách, một cố dự cảm không tốt liễu lo mà sinh. Kia. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Lâm nghe xong cũng là luống cuống. Tần Sách mặc dù là cái hạ nhân, nhưng là hắn lại là vì Trương Thần, mà lại nếu không phải mình hờn dỗi dẫn hắn đến thẹn quán ba cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này, nếu thật là xảy ra chuyện, lương tâm mình bên trên làm sao sống phải đi. Hai người triệt để luôn cuống, trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống, dù sao hai cái nữ tử yếu đuối, lại có thể làm được cái gì? Lớn! Lớn! Đại tiểu thư! Là ta quản giáo không nghiêm, để đại tiểu thư ngài bị sợ hãi. Trong phòng chung, Hà Đông Vĩnh đi đến trước mặt nữ nhân, một mặt kinh hoàng nói. Hà Đông Đĩnh, ngươi gần nhất học được bản sự, trong mắt là không phải là không có ta cái này đại tiểu thư. Nữ nhân cau mày, mắt lạnh nhìn Hà Đông Đĩnh nói ra. Oan uổng a đại tiểu thư, ta chính là không có cha mẹ, trong mắt cũng không dám không có đại tiểu thư ngài a. Hà Đông Đĩnh vẻ mặt đau khổ nói ra. Hừ, ngươi trướng chúng ta một hồi lại tính. Nữ nhân chừng Hà Đông Đĩnh một chút, sau đó đi đến Tần Sách bên người, mỉm cười nói ra, chúng ta lại gặp mặt cầu kim đầu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 90 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Ngươi còn vớt, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ chuẩn.com.vn/member/9694.